Chương 593, giao dịch đã tới, mới vào Vạn Thư Các. Chương 593, giao dịch đã tới, mới vào Vạn Thư Các. Nghe thân tử đạo Tiêu Chí ngôn, Tiêu Huyền liền hoàn toàn nhưng, chắc không được hứa lấy hứa hẹn, cái này để đem mình làm tử sĩ. Vì để cho hắn thành tâm đi lấy kinh văn, mà không phải lòng mang oán niệm, vì vậy đến lấy tiểu nữ nhi là thẻ đánh bạc, cái này lao ra hỏa ngược lại là tính toán khá lắm. Ngươi nếu là có thể thành, ta chỉ cầu một bên kinh văn, còn lại hai sách mượn thuộc sở hữu của ngươi. Mặt khác, ngươi ở rể đến ta quý phủ, thoát khỏi nô tịch không nói, sau này liền là chân chính bạch gia nhân, cũng coi như nơi này chủ tử. Ba ngày Vĩ tiếp tục nâng lên thẻ đánh bạc, khép mắt trong con ngươi lộ ra một cỗ tự tin, phản phất ăn chắc Tiêu Huyền đồng dạng. Tiêu Huyền trong lòng cười lạnh, cuộc mua bán này ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn, hắn vô cùng cần thiết chữa trị thân thể bí pháp. Vạn Thư Các bên trong có viễn cổ bạch thị toàn tộc kinh văn, ở trong đó tìm đến bí pháp sát suất tương đối lớn, liền tính không thể tìm tới chân chính trị tận gốc chi pháp, cũng nhất định có thể tìm đến nhiều đầu mối hơn. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đáp ứng. Mặc dù hiện tại chỉ là gia nô, nhưng dù sao cũng là ban ngày Vĩ muốn cầu cảnh hắn, nói tới ban ngày Vĩ có thể lấy chủ tử thân phận cưỡng chế, lại chắc chắn lo lắng chính mình lòng mang oán niệm, không dụng tâm làm việc. Gặp Tiêu Huyền còn tại do dự, ban ngày Vĩ từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Đây là phụ thân ta tín vật, bằng lệnh này, cha ta cùng ta nhưng vì ngươi làm ba chuyện, chỉ cần không tổn hại thị tộc lợi ích, đều có thể đáp ứng ngươi. Cái này thẻ đánh bạc không thể bảo là không lớn, ban ngày Vĩ phụ thân chính là cựu trưởng lão nhất mạch, trừ bỏ trưởng lão bản nhân bên ngoài tối cường người, cũng là mạch này bây giờ trước sân khấu người nói chuyện. Cái này liền tương đương với cựu trưởng lão nhất mạch sẽ vì chính mình làm ba chuyện, mạch này tại bạch thị bên trong mặc dù không tính hiển hách nhất, nhưng cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Tiêu Huyền suy nghĩ một lát liền có quyết đoán, một lời đã định. Đến mức ở rể sự tình liền không cần, viện thủ đại nhân chịu vì hiểu rõ nô tịch liền tốt. Một tuần sau, Tiêu Huyền đứng ở cao vút trong mây nguy nga tổ tháp phía trước, lòng mang kính sợ bên dưới, bị ban ngày Vĩ đích thân bí mật đưa vào trong tháp, bước vào tổ tháp một khắc, Tiêu Huyền cả người như bị định thân không nhúc đích, ban ngày Vĩ đích thân thủ hộ tại ngoài tháp, trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Nhiều năm như vậy Bạch thị một mực đánh lấy tổ tháp chủ ý, đưa qua vô số trước thiên phù thân thể vào tháp, nhưng chân chính có thể thông qua khảo nghiệm, trong không còn một, càng về sau, tổ tháp liền trở thành Bạch thị tinh thần tượng trưng, các nhà cũng không dám đưa nhà mình thiên tiêu đệ tử tiến vào đập cái kia trong không còn một sinh cơ. Đối với Tiêu Huyền chuyến này, ba ngày Vĩ đồng thời không có báo hy vọng quá lớn, nhưng tóm lại vẫn là có lưu một tia may mắn. Nếu là có thể thành, hắn những năm này tiếc nuối lớn nhất, liền có cơ hội để bù. Đỉnh núi, một tòa màu xanh cổ tháp vắt ngang giữa thiên địa, vô số tinh trần từ cổ tháp bên trên theo gió bay du. Cổ tháp bên dưới, hắc thạch tấm bảng lớn trên có khắc năm cái long phi phượng vũ chữ lớn, từng cái vạn thư các phía trước ngồi vây quanh rậm rạp chẳng chịt mấy vạn tên thiếu niên, những này thiếu niên đều nâng thật dày cổ thư cẩn thận nghiên cứu cùng, sách bên trên văn tự hình dạng tán loạn, thiên thư khó có thể lý giải được các thiếu niên đều là đuôi lông mày cao nhau, thần sắc khốn khổ, bị trong sách nội dung quấy nhiễu tâm phiền ý loạn. Chỉ có một tên thiếu niên có chút không hợp nhau. Hắn nâng cổ tịch hết sức chuyên chú, lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì thần sắc mệt mỏi, mình là triệt để đắm chìm tại trong sách thế giới. Cái này thiếu niên chính là Tiêu Huyền. Tiến vào tổ tháp một khắc này, hắn thần niệm liền bị đưa vào phương thế giới này. Chương 594, 72 bản tiên nhà tân bí. Chương 594, 72 bản tiên nhà tân bí. Một khắc này, Tiêu Huyền thật sự hiểu vì sao Bạch thị tiên tổ từ đầu đến cuối không làm gì được tổ tháp khí linh cùng thư các bên trong thư linh bọn họ. Những này thư linh y nguyên trở thành chân chính sinh linh, đồng thời lấy không thể tin thủ đoạn đem nơi này liền vì một chỗ độc lập thế giới, lại có phương pháp có thể liên thông rất nhiều thế giới, từ trong chọn lựa có tư chất người trước đến khảo hạch, cùng hắn nói đây là Bạch thị tổ tháp vạn thư các, chẳng bằng nói tổ tháp chỉ là vạn thư các vô số trong cửa vào một cái. Nơi này sớm đã trở thành một phương chân chính tông môn, áp đảo Bạch thị, phân ly ở toàn bộ phủ văn đại lục bên ngoài. Trong đó chỗ thu 687 ghi chép kinh văn, sớm đã không chỉ viễn cổ Bạch thị những thứ kia bây giờ vạn thư các bên trong, có thể nói no bụng giấu nguồn gốc từ chư thiên thế giới tiên công thánh pháp, từ khi Tiêu Huyền tiến vào nơi này về sau, liền trở thành cổ tháp bên dưới đông đảo thiếu niên một trong, vạn thư các từ nhân gian quảng thu người giữ cửa, nếu có người giữ cửa có thể tại trong vòng 30 năm đọc hiểu xong 72 bản tiên nhà bí mật, liền có thể thông qua khảo hạch, chính thức bái nhập vạn thư các, tu tập chân chính tiên công thánh pháp. Cho tới bây giờ, Tiêu Huyền bên cạnh đã chồng chất lên từng quyển nặng nghề cổ tịch, tính toán số lượng, chừng 71 cuốn. Mà trong tay hắn chô nâng cổ tịch, cuối cùng lật đến trang cuối cùng. Tiêu Huyền nhỏ gầy thân thể yên tĩnh ngồi xếp bằng, ánh mắt lướt qua từng hàng hình thủ kỳ quái văn tự, lúc này cổ tháp phía trên, hai cái tiên hạc sánh vai phi. Dâu dài lão giả ngồi ngay ngắn bên trái tiên hạc trên lưng, nhìn qua phía dưới cái kia thiếu niên. Ta vạn thư các lấy mộng truyền đạo, bao trùm chư thiên 3000 giới, quảng thu môn đồ. Nộ tính vẫn bất đẳng, người này nộ tính chính là đệ nhất đẳng. Có xung kích tuyệt đỉnh nộ tính phong thái, nếu không cho hắn một cơ hội, ân, có thể thử thách một cái, trăm vạn năm không có xuất hiện qua tuyệt đỉnh người. 3 năm trước, lão phu liền phát hiện người này nộ tính kỳ cao. Những cái kia tiên văn chính là nói hiện ra, muốn lĩnh ngộ văn tự chi ý, tư chất, nộ tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. 72 vốn tân bí điển quê quán, đối ứng 72 loại hoàn toàn khác biệt đại đạo. Người này chỉ dùng thời gian 3 năm, vậy mà đem toàn bộ đọc hiểu một lần. Như thế tư chất, lão phu cuộc đời ít thấy. Một bên tiên hạc trên lưng ông lão tóc xám vỗ tay cười to, kỳ thật chân chính làm ta kinh diễm chính là đứa nhỏ này lĩnh hội mỗi một loại đại đạo văn tự tiêu hao thời gian gần như hoàn toàn tương tự. Ta vạn thư các bên trong tiên kiêu yêu nghiệt như mây, có lẽ không một người có thể tại mỗi loại đại đạo bên trên đều thể hiện ra như vậy kinh diễm nội tính. Dâu dài lão giả nghe vậy liên tục xưng thiện, nhìn hướng phía dưới ánh mắt của thiếu niên càng thêm nhu hòa thưởng thức. Đương nhiên, lão giả nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi. Tất nhiên người này tại mỗi loại đại đạo bên trên đều có ngộ tính như vậy. Cái kia, có hay không muốn để hắn thử một chút lĩnh hội thánh pháp? Ông lão tóc xám thần sắc liền giật mình, chợt âm điệu hơi cao, phù thánh năm đó chứng đạo hiến pháp. Dâu dài lão giả than nhẹ gật đầu. Ta vạn thư các bên trong đã có trăm vạn năm không người luyện thành bản kia cổ thánh pháp. Phù thánh chi pháp chính là sớm nhất thu vào một nhóm, đến nay không người luyện thành, ngược lại là có chút tiếc nuối. Thông qua thần niệm phản hồi, người này nhục thân bản nguyên có hại, phù thánh khai sang trước thiên phù thân bản nguyên kinh có thể làm người này triệt để khôi phục. Theo ý ta, đem phù thánh pháp cho người này đồng thời, đem hắn đưa vào thư các tầng thứ 9. Tầng thứ 9 đều là đỉnh cấp tiên công, liền tính hắn không cách nào lĩnh hội phù thánh pháp, cũng có thể tùy ý tuyển tiên công tu luyện. Ông lão tóc sáng nghe vậy trầm tư thật lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, tốt. Chương 595, cự nhân phù văn, lĩnh hội chân ý. Chương 595, cự nhân phù văn, lĩnh hội chân ý. Cổ tháp bên dưới, Tiêu Huyền đọc xong dòng cuối cùng tiên văn, hợp thượng cổ quế quán, đầu ngón tay tại bìa sách bên trên chậm rãi phất qua, có chút buồn vô cớ thở hắt ra. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, trước mắt ánh mắt phi tốc biến hóa. Ân. Tiêu Huyền trong lòng giật mình, vội vàng nhìn bốn phía. Và mắt là từng hàng màu đỏ tím tiên mục giá sách. Trên giá sách chất đầy các dạng tiên gia công pháp. Những cái kia công pháp bao thư bên trên ẩn có ánh sáng lưu chuyển, hội tụ vào một chỗ, ngũ quang thập sắc, phóng ánh chói mắt. Ta tiến vào trong các. Tiêu Huyền bẹn bẹn mờ mịt một cái trước mắt, thật lâu liền rõ ràng chính mình thân ở chỗ nào. 72 bản tiên nhà tân bí đọc xong, chính mình thông qua khảo hạch, hiện tại đây coi như là chính thức bái nhập thư các. Tiêu Huyền mặt mày bên trên nhuộm mừng rỡ như điên, cái kia từng quyển khiến vô số người chạy theo như vị tiên công thánh pháp, bây giờ liền lặng lặng bày ở trước mắt hắn mặc hắn tùy ý xem duyệt tu hành. Tiêu Huyền trong lúc nhất thời có chút nhìn hoa mắt, cũng không biết nên trước lấy bản nào xem duyệt. Đang chờ hắn xoắn suýt thời điểm, một sợi màu xám lưu quang đống nhiên từ hư không bên trong xuất hiện, Tiêu Huyền đồng tử co rụt lại, vẫn chưa làm ra phản ứng, cái kia lao lưu quang liền mình xông vào trong ngực hắn. Đây là cái gì? Tiêu Huyền vô ý thức đem trong ngực đồ vật cầm lấy, nhìn kỹ, đúng là một bản dính đầy tầng tầng cho bụi cổ tịch. Nhìn ra được, quyển sách này thật lâu không có bị người lật xem qua, trang địa bên trên góp nhặt cho bụi gần như kết thành một cái kén, đem cổ tịch cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Tiêu Huyền dùng tay áo ở phía trên từng lần một lau, sau một hồi, một bản màu vàng cổ tịch cuối cùng hiện ra ở Tiêu Huyền trước mặt. Bìa sách bên trên in bút lực cầu sức lực bốn chữ tiên văn, lại là chưa từng thấy qua tiên văn. Tiêu Huyền con mắt khẽ động, cả người mơ hồ hưng phấn lên. Ba năm này, mỗi lần tiếp xúc đến mới tiên văn lúc, hắn chưa từng sẽ giống còn lại người giữ cửa như thế mặt mày đủ rũ, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, loại kia rực rỡ hẳn lên khiêu chiến cảm giác sẽ kích thích hắn cực độ phấn khởi. Tiêu Huyền ôm cổ tịch tại chỗ ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí về sau, đem cổ tịch chỉnh trọng bày ra tại trước mặt. Mỗi tháng một lần mới khiêu chiến, hy vọng lần này có thể càng có ý tứ chút. Tiêu Huyền thu hồi khóe môi độ cong, thần sắc thay đổi đến vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bên dưới xếp hàng chữ nhỏ kia. Tiên văn vô cùng phức tạp huyền ảo, vẹn vẹn coi hình dạng, khó có thu hoạch. Tiêu Huyền rất có kinh nghiệm, không có chút nào vội vàng sao động, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên cái thứ nhất tiên văn, chạy xe không suy nghĩ, bắt đầu lắng nghe các ngoại ẩn ẩn truyền đến di di đạo âm. Tiêu Huyền đã sớm tổng kết ra quy luật, đạo âm mới là giải mã tiên văn chân chính chìa khóa. Bên hai đạo âm quanh quẩn, trong mắt phản chiếu tiên văn, Tiêu Huyền rất mau tiến vào một loại huyền bí trạng thái, trong đầu có lờ mờ hình ảnh tạo dựng thành hình. Hình ảnh sẽ diễn hóa tiên văn nội dung, thường ngày Tiêu Huyền đều là theo cái này đến nhẹ nhõm lĩnh ngộ tiên văn hàm nghĩa. Nhưng lần này, tình huống có chút khác biệt. Hình ảnh kia phủ phía mơ hồ, Tiêu Huyền tập hợp toàn bộ tâm thần cảm thụ, vẫn như cũ giống như là cách một tầng mông lung lụa mỏng xanh, thấy không rõ chân thực hình ảnh. A, lần này ngược lại là có chút khó khăn. Ba năm qua, Tiêu Huyền lần thứ nhất cảm đồng thân thụ cảm nhận được còn lại người giữ cửa lĩnh hội tiên văn lúc không lưu loát khốn khổ. Có thể hắn không có chút nào thất lạc, ngược lại tinh thần càng thêm phấn khởi. Hình ảnh bên trong cái bóng mơ hồ giống như là nhân loại, nhưng so sánh hình ảnh bối cảnh bên trong sơn xuyên hà lưu, kia nhân loại thân cao ít nhất ngàn vạn trượng, chẳng lẽ là tiên gia tân bí trung tầng đề cập qua viễn cổ cự nhân tộc? Tiêu Huyền tỉnh táo trầm ổn phân tích. Viễn cổ cự nhân, sơn xuyên hà lưu. Đoạn này hình ảnh đến tuột cùng muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa lại? Chương 596, vạn thư các bên trong cự nhân, phù văn thánh thể. Chương 596, vạn thư các bên trong cự nhân, phù văn thánh thể. Tiêu Huyền nhìn chằm chằm trong đầu cự nhân, tính toán thấy rõ hắn chân thực thân thể, dần dần, theo bên thai bên trong vang vào từng trận đạo âm, Tiêu Huyền mừng tỉnh chuyển biến tốt giống thấy rõ một điểm, đó là kim mang ánh sáng lóng ánh mất. Thằng kia vầng sáng. Không, đây không phải là vầng sáng, mà là cự nhân làn da. Màu vàng cự nhân. Tiêu Huyền đột nhiên có cảm giác ngộ, trong con mắt vẫn như cũ phản chiếu màu trắng tiên văn, có thể hắn phân rõ nhìn thấy một cái kim mang tràn ngập ngón tay. Ngón tay? Không đúng, chân chính trọng điểm là trên ngón tay làn da đường vân. Tiêu Huyền tại trong chốc lát bắt lấy trọng điểm. Đường vân, đường vân. Hắn lập tức ngưng tụ lại toàn bộ tâm thần, tại trong đầu hình ảnh bên trong thử nghiệm tạo dựng cự nhân trên ngón tay đường vân. Trong đầu mơ hồ hình ảnh dần dần ảm đạm, Tiêu Huyền ý thức theo hình ảnh rơi vào hắc ám, bóng tối vô tận giống như thâm uyên, không có một tia sáng. Đột nhiên, một vệt màu vàng lưu quang rơi vào tối tăm không mặt trời thâm uyên, lưu quang kéo lấy màu vàng đuôi cánh, tại đen nhánh thế giới bên trong vạch ra một đường vòng cung. Ngay sau đó, đạo thứ hai lưu quang xuất hiện, tại vừa vặn đường vòng cung phía trên, ấn ra một đạo mới đường vòng cung. Hắc ám bên trong, thời gian hình như lâm vào ngủ say, Tiêu Huyền không nhớ ra được trôi qua bao lâu, hắn duy nhất có thể cảm nhận được là từng đạo tổ hợp lại với nhau màu vàng đường vòng cung. Những cái kia đường vòng cung đan vào rối loạn, vô tự sắp xếp, nhưng lại hoàn chỉnh giống như một thể. Những này đường vòng cung, Tiêu Huyền tự lẩm bẩm, đương nhiên, hắn ý thức được cái gì, những này đường vòng cung là cự nhân trên ngón tay làn ra đường vân. Làm ý thức được điểm này về sau, cái kia kim sắc đường vòng cung đường vân đột nhiên biến thành vô cùng lấp lánh, từng đạo lưu quang ra tốc lấy xuống, đem đường vân bên trên cuối cùng không hoàn chỉnh một góc, triệt để bổ khuyết hoàn toàn. Một khắc này, Tiêu Huyền trong mắt, trong lòng, trong đầu đồng thời sáng lên tấm này đường vân, như là cấn khắc sâu tại Tiêu Huyền linh hồn bên trong. Oanh! Tiêu Huyền ý thức bị vô biên vô tận kim mang nuốt hết, vô số mảnh vỡ ký ức xuyên qua tại trong thức hải, chấm dãi, mảnh vỡ bắt đầu chắp vá dung hợp, rất nhanh, một bản thiêu đốt ngọn lửa màu vàng thánh điển đều hiện tại Tiêu Huyền trong đầu. Thánh điển bên trên in bốn cái nói sức lực tiên văn, lần này, Tiêu Huyền một nháy mắt liền lĩnh ngộ tiên văn hàm nghĩa. Cái kia bảy chữ chính là Trước Tiên Phủ Thân Bản Nguyên Kinh. Tiêu Huyền thoáng chốc có minh ngộ, phù văn đại lục phù pháp phần lớn là kích phát phù lực vẽ phù văn, lấy phù văn lực lượng công kích địch nhân. Mà cái này Trước Tiên Phủ Thân Bản Nguyên Kinh chính là làm đầu tiên phù thân thể người sáng tạo các loại tu luyện pháp. Lấy phù là thân, nhục thân chính là phù pháp cấu trúc nhục thân. Lúc cần thiết, có thể thân hóa phù, trấn áp thiên địa. Tổ ngoài tháp, ban ngày vĩ đã cũng chưa hề đụng tới đứng mấy ngày, bên trên tung bay cho bụi cùng lá rụng, hắn nhưng lại thuộc hạ hảo tâm nhắc nhở. Viện thủ, ngày trước vào tổ tháp đồng thời thành công, dài nhất cũng 3 ngày liền đi ra. Đã đi qua 7 ngày, sợ là sớm đã thân tử đạo tiêu. Ban ngày vĩ trong mắt hiện lên một vẻ do dự, sau một lúc lâu, chờ một chút. Nhoáng một cái lại là 73.3 ngày đi qua, viện thủ nếu là thực tế không cam tâm, cái kia để thuộc hạ thay ngài chờ ở chỗ này đi. Nhìn chung lịch sử, vượt qua 3 ngày chưa thể đi ra, liền vĩnh viễn không ra được. Ban ngày vĩ nhìn thủ hạ một cái, lắc đầu, thở dài một tiếng. Đến cùng vẫn là thất bại a. Phủi phủi trên quần áo cho bụi, quay người, chuẩn bị rời đi, có thể ngay tại lúc này, tổ tháp đống nhiên vụ vụ một tiếng. Chương 597, theo họ mẹ nữ hải, lần đầu gặp Trần Uyển An. Chương 597, theo họ mẹ nữ hải, lần đầu gặp Trần Uyển An. Ban ngày vĩ bước chân đống nhiên dừng lại, chợt đột nhiên xoay người lại, chỉ cần tổ tháp cửa lớn chậm rãi mở rộng, trong bóng tối, thiếu niên bộ pháp chậm rãi từ u ám trong tháp đi ra. Một khắc này, ban ngày vĩ thân thể run lên, hô hấp không tự chủ được đọc lại, mấy tên thuộc hạ càng là há to miệng, vậy mà thành công. 14 ngày. Trọn vẹn 14 ngày, hắn vậy mà sống đi ra. Vậy cái này là thành công sao? Nói nhảm, không thành công sao có thể đi ra. Nghe nói ở bên trong ngốc càng lâu, 20 lấy được chỗ tốt liền càng nhiều, hắn so dài nhất ghi chép trọn vẹn nhiều ra mấy lần, chẳng phải là nói. Ban ngày vĩ kìm nén không được bước lên cảm xúc, vừa xài bước ra, người đã tới Tiêu Huyền trước mặt. Lấy được sao? Thanh âm hắn không nén được có chút bén nhọn. Tiêu Huyền thoảng qua gật đầu, may mắn không làm được bệnh. Ban ngày vĩ hít một hơi thật sâu, chợt lại một cái ngăn lại Tiêu Huyền bà bay, cả kinh mấy vị thuộc hạ đều là khẽ run rẩy. Cái này, nổi tiếng thuộc hạ muốn đi qua khuyên can, lại có một người khác giữ chặt. Người ngăn ta làm gì? Liên tính Tiêu Huyền thành công, có thể hắn cũng chỉ là Bạch gia gia phó, viện thủ sao có thể? Người kia một lời khó nói hết chép miệng một cái, còn không nhìn ra được sao? Có thể tại nơi đó chờ đủ 14 ngày người, viện thủ lần này sợ là thật động nhận con rể suy nghĩ. Muốn đi qua khuyên can thuộc hạ nghe vậy thân thể cứng đờ, ngay sau đó, liền thấy bọn họ viện thủ đại nhân nụ cười thoải mái, ôm Tiêu Huyền tiến lên. Cười vui cởi mở lại thân mật, viện thủ liền tính đối mấy vị công tử cũng không có như thế. Không giống. Về sau nhưng phải đối Tiêu công tử kính chút ít, nhân ra về sau nói không chừng cũng là chúng ta một vị chủ tử. Cái gì? Để ta đi. Màn đêm buông xuống, ban ngày vĩ một mình mở tiệc chiêu đãi Tiêu Huyền, nâng ly cạn chén ở giữa, nói ra hắn tiếp xuống tính toán. Tiêu Huyền hơi kinh ngạc, công pháp đã cho ngài, ngài muốn ta đích thân giao cho cựu tiểu thư. Ban ngày vĩ nụ cười ôn hòa, người trẻ tuổi đương nhiên phải tiếp xúc nhiều, đây chính là cái không sai cơ hội, có ân nghĩa như thế, tiểu cựu tự sẽ đối ngươi có cái ấn tượng tốt. Đây. Tiêu Huyền cảm giác có chút rất không thích hợp, nghe lời ý tứ, ban ngày vĩ tựa hồ hạ quyết tâm để chính mình ở rể ra. Mới vừa tính toán thật tốt làm sáng tỏ một phen, ban ngày vĩ lại tiên phát chế nhân nói: "Ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, tối thiểu trước làm xong chuyện này lại nói. Ngày mai ta an bài cho ngươi cái thân phận mới vào học viện, ngươi cùng tiểu cửu trước tiếp xúc, tìm thời cơ đem công pháp truyền cho nàng. Chờ chuyện này, chúng ta đang nói chuyện về sau." Tiêu Huyền đột nhiên rất lâu, cái này nằm một cái tại vạn thư các bên trong, trừ trước tiên phủ thân thể bản nguyên kinh bên ngoài, hắn còn lấy 5 bản tiên pháp, trong đó một bản chính là ban ngày vĩ yêu cầu. Nguyên lai tưởng rằng việc này mình có thể ban ngày vĩ lại làm cho hắn đích thân cho cựu tiểu thư truyền pháp, này ngược lại là không phải việc khó gì. Tốt, vậy liền theo ngài an bài làm. 273. Thứ 9 phù đạo học viện, có thể tới đây học tập phù pháp, đều là Bạch gia vô cùng có tiềm lực dòng dõi, ban ngày vĩ chính là viện thủ, tại sắp xếp của hắn bên dưới, Tiêu Huyền rất thuận lợi hoàn thành nhập học, đồng thời đã có thân phận mới, ban ngày vĩ bà còn xa đường điện, có cái này thân phận, hắn thuận lợi giải quyết quá thủ tục nhập học, phân phối đến ký túc xá về sau, liền dựa theo cùng ban ngày vĩ ước định đi tới nhà ăn góc đông nam không người bạn ăn ngồi xuống. Không bao lâu, một vị nữ hài ở phía xa hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, nhìn thấy Tiêu Huyền, lấy điện thoại ra xác nhận mấy lần về sau, nữ hài bưng đĩa đi tới, ngươi chính là nói bà còn xa biểu ca. Huyền. Chương 598, biển sâu tố thể, chữa trị vết thương cơ hội. Chương 598, biển sâu tố thể, chữa trị vết thương cơ hội. Tiêu Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ hài kim nhu thuận tóc mạ dù cổ, da thịt như tuyết, tinh tế trắng men, lớn chừng bàn tay trứng mặt đường con mềm dẻo, mũi ngọc tinh xảo hơi bệnh, môi anh đào mềm non, rất có giang nam nữ tử dịu dàng mềm mại. Có thể dạng này một tấm nhỏ nhắn tiểu nhan, mà lại có một đôi lớn mà sáng tỏ cặp mắt đào hoa, nhẹ nhàng chớp mắt lúc, tựa như đầy đủ một ông thanh tuyển. Nếu muốn hình dung, trước mắt cô nương cho người một loại nhuận bật không tiếng động dịu dàng đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể phảng phất chạm đến nhân tâm ngọn nguồn mềm mại nhất địa phương. Cựu tiểu thư, nghe Tiêu Huyền mở miệng, nữ hài chớp chớp thủy nhuận cặp mắt đào hoa, trước đây có thể chưa hề nghe cha nói qua ngươi, là lần đầu tiên đến Nam Đô đảo sao? Ách, đúng. Tiêu Huyền đối thân phận mới của mình có hiểu rõ. Trước đây một mực tại Vinh đảo bên kia, trong nhà xảy ra chuyện, liền đến nhờ vả Đường Bá. Trần Huyền An không nghi ngờ gì, sáng long lanh như cánh hoa đào đồng dạng xinh đẹp đôi mắt đi lòng vòng. Hắc hắc, tất nhiên là thân thích, vậy liền yên tâm tại Nam Đô đảo ở lại, nơi này phong thổ cùng Vinh đảo có khác biệt rất lớn, ngươi sẽ thích nơi này. Tiêu Huyền cười cười, có thể cảm nhận được, cô nương này hẳn là cả nhà sủng ái lớn lên, không buồn không lo, không có gì ý để phòng người khác. Tướng mạo này hẳn là theo nương nàng, không giống Bạch Vĩ ngày dung mạo như vậy quá mức cường tráng, chắc hẳn mẫu thân của nàng hẳn là vị cực kỳ dịu dàng mỹ nhân. Trần Huyền An. Tiêu Huyền lẩm nhẩm chữ danh chữ, cô nương này là theo mẫu tính à, có thể cái này liền càng thêm bất khả tư nghị, tại Bạch gia địa bàn bên trên, ban ngày vị nữ nhi theo mẫu tính. Trần gia. Không phải là Bắc Mãng chi địa phản đầu hoàng hôn Trần gia. Gặp Tiêu Huyền không nói thêm gì nữa, Trần Huyền An cho là hắn có thể có chút tự ti, dù sao trong nhà xảy ra chuyện, hiện tại ăn nhờ ở đâu, chắc chắn có chút không ngóc đầu lên được. Vì vậy, nàng chủ động tìm đề tài nói, dù sao học viện hôm nay không có gì khóa, biểu ca vừa tới Nam Đô đảo, không bằng ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Tiêu Huyền nghe vậy lập tức hứng thú, trước thiên phủ thân thể bản nguyên kinh bên trong, ghi chép một loại bí pháp, vừa vặn có thể tu bổ hắn thân thể nội tạng phủ thương thế, tên gọi Thủy Đoán Tố Nguyên, chính là muốn tại dưới biển sâu hấp thu thủy chi bổn nguyên đến tu bổ phủ thân thể thương thế. Trước mắt hắn tới lúc gấp rút tìm một cơ hội đi thử một chút đây. Vì vậy, ta nghĩ đi tìm một chỗ an toàn chút biển sâu tu luyện, có thích hợp để cử sao? Biển sâu thủy vực. Trần Huyền An con mắt một cái liền phát sáng lên, ta đây có thể hiểu rất rõ. Nam Đô đảo xung quanh biển, cha gần như toàn bộ đều mang ta đi qua. Tiêu Huyền cũng hứng thú. Ta muốn tìm một nước sâu vượt qua 3000 mét, phù cận tốt nhất không có cường tính công kích hải tộc địa phương. Trần Huyền An nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nước sâu vượt qua 3000 mét. Loại này chiều sâu phổ biến đều là hải tộc cường giả lãnh địa, mà còn liền tính không có hải tộc cường giả, những cái kia biến dị nước thực vật cũng vô cùng nguy hiểm. Tiêu Huyền nghe vậy chìm xuống đôi lông mày. Nếu là như vậy, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp từ ban ngày vĩ nơi đó mang một số cao thủ vì chính mình hộ đạo. Hắn đang suy nghĩ, Trần Huyền An lại vỗ bộ ngực nhảy cấm nói. Đương nhiên rồi, ta có thể bảo vệ biểu ca, có ta ở đây, hải tộc cùng biến dị nước thực vật đều không là vấn đề. Hả? Tiêu Huyền một mặt mờ mịt. Nha đầu này cho rằng chính mình dài đến manh, hải tộc liền sẽ không ăn nàng. Trần Huyền An nhìn ra Tiêu Huyền hoài nghi, lập tức giảo hoạt chớp chớp mắt trái, đến lúc đó ngươi liền biết nha, mau ăn cơm đợi chút nữa ta mang người tới. Rất lâu đều không có đi bơi lội a, hôm nay ta muốn cho chính mình nghỉ một ngày. Thỏa thích hưởng thụ. Phấn bung vậy trong tay lột giờ khắc này, Tiêu Huyền thừa nhận chính mình thật sự có bị manh đến, hắn thả xuống buông xuống mí mắt, trong lòng mềm mại nhất địa phương nhẹ run nhẹ lên, tạo nên một trận gợn sóng. Tốt, chưa ăn cơm. Xiên. Nửa giờ sau, một chiếc huyễn khốc màu đen phủ văn thảm bay từ thứ 9 phủ đạo học viện bay lên không. Trần Huyền An con cái đại đại màu đen túi du lịch ngồi tại thảm bay bên trên, điều khiển phù thạch hướng dẫn đường hàng không, thế nào? Cha ta thảm bay có phải là rất khốc? Trần Huyền An khuôn mặt nhỏ gối lên Tiêu Huyền trên lưng, lớn tiếng hô hào. Tiếng gió rít gào, đem tiểu cô nương non miễn cưỡng giọng nói thổi vào Tiêu Huyền bên tai. Hắn nhẹ gật đầu. Thảm bay xác thực rất khốc, phía dưới còn in bạch ra gia huy, người bình thường thấy đều muốn nhượng bộ lui mình. Chương 599, Trần Huyền An mấu chốt, không cách nào luyện hóa phù lực. Chương 599, Trần Huyền An mấu chốt, không cách nào luyện hóa phù lực. Thảm bay rất nhanh đáp xuống một tòa hiếm người dấu vết hòn đảo nhỏ bên trên, chính là chỗ này. Ta không có cẩn thận tính quá, nhưng nơi này lớn nhất chiều sâu có lẽ có thể đạt tới 3 mét. Trần Huyền An hào hứng nhảy xuống thảm bay, đem túi du lịch thật to để dưới đất, làm sao không cần phù văn không gian mang theo, nhất định muốn ba lô đâu. Tiêu Huyền không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi, tiểu cô nương động tác phút chốc cứng đờ, chợt cười hì hì đem trong bọc bình nước ăn uống, lặn phục toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó lại lấy ra một khối hồng nhạt phù thạch đưa cho Tiêu Huyền, biểu ca ngươi dùng phù lực tướng nó kích hoạt. Tiêu Huyền tiếp nhận phù thạch truyền vào phù lực, phù thạch quang hoa đại thịnh, sau một khắc, có không gian ba động từ phù thạch bên trong đẩy ra, một tòa tinh xảo tiểu lâu xuất hiện tại cắt 307 trên đỉnh bãi. Đây, công tác chuẩn bị ngược lại là đầy đủ hết. Tiêu Huyền đập mạnh lưỡi. Trần Huyền An cười hắc hắc. Đi ra chơi nha hưởng thụ làm chủ nói xong, Trần Huyền An ôm đồ tắm cùng chân màng đi vào tiểu lâu, biểu ca, chờ ta bên dưới ngồi được. Tiêu Huyền đứng tại bờ sông nghe lấy tiếng gió, không có một chút thời gian, tiểu cô nương liền đi ra, Tiêu Huyền quay đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào nữ hài trên thân dừng lại thật lâu, hồng nhạt bó sát người áo tắm phát họa ra Trần Huyền An đáng yêu linh lung thân thể, nữ hài làn da trắng muốt giống như là lộ ra ánh sáng, bắp đùi trắng như tuyết non mịn thẳng tắp, đầy đủ tay có thể nắm thắt lưng tại áo tắm gò bó bên dưới càng lộ vẻ mềm dẻo tinh tế. Lớn cỡ bàn tay gương mặt bên trên tỏa ra cười yếu ớt lún đồng tiền, ướt xuống hoa đảo phản chiếu xanh thẳm nước sông, đối đầu nàng trong suốt ánh mắt, Tiêu Huyền tâm đều nhanh muốn hòa tan. Cô nương này quả thực ngọt ngào có thể tùy tiện hòa tan hắn tâm. Ngươi không thay quần áo sao? Trần Huyền An ngửa đầu hỏi. Tiêu Huyền tỉnh táo lại, cười lắc đầu, từ trong biển đi ra trực tiếp dùng phù lực sấy khô trên quần áo thủy khí liền tốt. Trần Huyền An cắn cắn môi, thẳng băng trắng nõn mềm dẻo bàn chân nhỏ, ngồi dưới đất đem hồng nhạt chân màn một đường beo vào trên bàn chân. Tiêu Huyền phát giác được tiểu cô nương cảm xúc biến hóa, đi tới ngồi tại bên cạnh nàng. Nghĩ gì thế? Trần Huyền An nhấp chân bóng phấn môi, tỉ mỉ sửa sang lấy chân màng. Thật ghen tị các ngươi a. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Huyền một cái, tựa xuống cặp mắt đào hoa giống như là như nói bị quất, cả người lộ ra tội nghiệp. Ta không thể luyện hóa phù lực, cả một đời đều không thể trở thành phù sư. Tiêu Huyền mi tâm cau lại, không thể luyện hóa phù lực. Vì cái gì? Ngươi không cảm giác được phù lực. Ba ngày Vĩ từ đầu đến cuối không nói hắn muốn chính mình lấy bản kia công pháp muốn làm cái gì, hiện tại, Tiêu Huyền tựa hồ có chút minh bạch, căn nguyên nguyên lai tại cái này vị Bạch Gia Thiên tiểu vạn sủng cựu tiểu thư trên thân, không. Trần Huyền An lắc đầu, ta có thể cảm nhận được, chỉ là phù lực tại tiến vào trong cơ thể ta phía sau liền sẽ thần tốc biến mất, ta không có xử lý đi luyện hóa nó. Ân. Tiêu Huyền cảm giác có chút hoang đường, phù lực bị thổ nạp vào thân thể, vậy thì tại sao lại đột nhiên biến mất? Có phải là tu luyện công pháp không thích hợp? Vốn là Trần Huyền An lại một lần lắc đầu, cha cùng gia gia cho ta tìm thật nhiều tu luyện công pháp, nhưng đều vô dụng. Nói lên lần này, tiểu cô nương không có trong ngày thường vui vẻ sức lực, liền như thế ngồi dưới đất, song một tay ôm chân, khuôn mặt đè ở trên đầu gối, giọng nói như nàng tâm tình đồng dạng buồn buồn. Khi còn bé người trong nhà liền mang theo ta rèn luyện thân thể, 14 tuổi năm đó, ta cũng đã là chuẩn phù sư cực hạn. Lúc ấy gia gia, cha, các bà ba thúc thúc đều nói ta là phù đạo bên trên tiểu thiên tài, tương lai sẽ trở thành đặc biệt lợi hại cường giả. Về sau ta lần thứ nhất luyện hóa phù lực thất bại, trong nhà đều lo lắng, bọn họ vì ta suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, tìm đến thật nhiều công pháp để ta thử nghiệm, đều thất bại. Những năm gần đây bọn họ còn không hề từ bỏ ta, một mực đang nghĩ biện pháp tìm kiếm phù lực biến mất nguyên nhân. Kỳ thật cho tới bây giờ, chúng ta đều hiểu chuyện này là không có cách nào giải quyết. Chỉ là cha cùng gia gia từ đầu đến cuối có cái này chấp niệm. Chương 600, sâu hải yêu tộc, nữ hải cùng cá lớn. Chương 600, sâu hải yêu tộc, nữ hải cùng cá lớn. Tiêu Huyền yên tĩnh lắng nghe lấy Trần Huyền An đem sâu trong đáy lòng khó chịu cùng ủy khuất toàn bộ kể ra đi ra. Tiểu cô nương viền mắt có chút hồng, giống như là dáng vẻ muốn khóc, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lau khóe mắt, Trần Huyền An bật cười. Chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng, giọng nói cũng có chút giọng nghẹn ngào. Không có việc gì rồi, ngươi tuyệt đối không cần bị ta ảnh hưởng tới tâm tình. Nhìn xem tiểu cô nương quật cường kìm nén nước mắt lại còn miễn cưỡng vui cười khuyên bảo lên hắn đến, Tiêu Huyền không hiểu có loại cảm giác đau lòng. Gặp Tiêu Huyền trầm mặc, Trần Huyền An trong mắt vạch qua một vẻ tự trách, được rồi, ta hiện tại đã sớm nghĩ thông suốt rồi đây. Mặc dù ta không có cách nào trở thành phụ sư, nhưng thời gian qua cũng rất phong phú vui vẻ, cái này liền đầy đủ rồi. Nàng đưa tay kéo Tiêu Huyền, mang theo hắn chạy vào trong nước biển, đi rồi chúng ta đi bơi lội thân thể không vào nước bên trong. Hơi lạnh nước biển để Tiêu Huyền tâm trạng bình tĩnh không ít. Nhìn về phía trước không ngừng lặn xuống, giống như là một đầu nhanh nhạc linh cá sống tiểu cô nương, trách không được ban ngày vị muốn ta lấy bản kia công pháp. Ân, sắp được có hy vọng trị tận gốc Trần Huyền An mấu chốt. Tiêu Huyền tự mình nghĩ đến, chỉ thấy Trần Huyền An chân màng bãi xuống, thân eo bơi lội, nhỏ nhắn xinh xắn người tựa như là một con cá nhỏ giống như bơi qua bơi lại, theo lặn xuống, Tiêu Huyền càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, Trần Huyền An không có lưng bình dưỡng khí, nàng đến bây giờ vẫn như cũ trạng thái tốt đẹp không được, căn bản không có một tia thiếu oxy cảm giác. Tiêu Huyền là phù sư, có thể dựa vào phù lực cùng nước biển lẫn nhau để luyện ra dưỡng khí mang về trong cơ thể, hoàn toàn khác biệt gánh tâm thủy bên dưới hô hấp vấn đề. Mà Trần Huyền An chỉ là người bình thường a. Hai người tại dưới nước chiều sâu xuống đến mấy mét về sau, trong nước tia sáng đã ảm đạm không ít, Tiêu Huyền chỉ có thể dựa vào phù lực tập hợp hai mắt mới có thể hơi có mơ hồ thấy rõ phía trước. Mà Trần Huyền An tựa như vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, linh hoạt bơi qua bơi lại, làm chiều sâu dần dần tiếp cận ngàn mét lúc, Tiêu Huyền đã có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng to lớn cảm giác áp bách. Không thích hợp. Tiêu Huyền tâm trạng nhanh quay ngược trở lại. Liền ta nhục thân tại loại này thủy áp bên dưới đều mơ hồ có chút không chịu được nổi, nàng làm sao còn có thể cùng người không việc gì đồng dạng. Tiêu Huyền càng thêm cảm thấy tiểu cô nương không thích hợp, lại trầm xuống không biết bao lâu, Trần Huyền An bỗng nhiên dừng thân, xoay người lại bơi tới Tiêu Huyền bên cạnh. Nàng kéo qua Tiêu Huyền tay, tại trong lòng bàn tay hắn bên trên thần tốc viết chữ. Nơi này có lẽ có 3000 mét chiều sâu, ngươi cảm giác có thể chứ? Tiêu Huyền nhẹ gật đầu. Trần Huyền An miết lên môi, tiếp tục viết đến, vậy ngươi muốn một mực ở lại đây sao? Tiêu Huyền phản ứng một lát, suy đoán tiểu cô nương khả năng là không thoải mái, muốn trở lại mặt nước đi tu chỉnh thông khí. Này ngược lại là hợp lý không ít, hắn lại lần nữa nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Trần Huyền An tiếp tục tại trên tay hắn biết. Vậy ta đi bên cạnh chơi nữa, có một đầu nhìn rất đẹp cá lớn đang chờ ta đâu. Tiêu Huyền há to miệng, đổ thật lớn một cái hắn trừng to mắt, nắm qua Trần Huyền An nhanh tay ký hòa đến, cá lớn đang chờ ngươi. Trần Huyền An nụ cười long lanh gật đầu, viết đến, đúng nha, nó vừa bật liền muốn tìm ta chơi đâu, có thể ta phải đưa biểu ca tới đây, cho nên liền để hắn một mực đi theo chúng ta phụ cận. Tiêu Huyền lần này là thật bị choáng váng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Trần Huyền An đang nói mê sảng. Trần Huyền An gặp Tiêu Huyền thần sắc cổ quái, lại biết ngươi cũng muốn cùng cá lớn cùng nhau chơi bữa sao, cửa ra vào. Chương 601, cưỡi cá voi đi nhìn biển, dưới biển kỳ ngộ. Chương 601, cưỡi cá voi đi nhìn biển, dưới biển kỳ ngộ. Tiêu Huyền khỏe miệng có quắc động. Trần Huyền An gặp hắn không nói lời nào, tưởng rằng ngầm cho phép đâu, ta dẫn hắn đi tới tại Tiêu Huyền trong lòng bàn tay viết câu này về sau, liền hướng về một chỗ phương hướng thần tốc du tẩu. Tĩnh mịch nước biển đặc biệt ảm đạm, Tiêu Huyền thôi động phù lực cũng chỉ có thể nhìn rõ 30 mét phạm vi. Hắn ngay tại suy nghĩ Trần Huyền An lời nói này độ tin cậy. Nha đầu này có thể cùng loài cá tán gẫu. Tu luyện giả cường đại tới trình độ nhất định sẽ sinh ra linh thức, dựa vào linh thức quả thật có thể cùng bạn tộc giao lưu, có thể Trần Huyền An chỉ là người bình thường a. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp thói thường đi. Liên tại Tiêu Huyền lung tung trong lúc suy tư, phía trước bỗng nhiên hiện ra một mảnh bóng dâm, Tiêu Huyền thoáng chốc giật nảy mình, dựa theo bóng tối phán đoán, đến hẳn là một đầu cỡ lớn loài cá. Như vậy hình thể khổng lồ, có thể là hải tộc đại yêu. Tiêu Huyền vô ý thức thôi động phù lực rót vào hai chân, tính toán lập tức nổi lên. Đừng nói đây là tại dưới nước tác chiến, liền tính đặt ở trên bờ, hắn có thể đánh thắng con cá lớn này xác suất cơ hồ là không. Có thể ngay tại hắn chuẩn bị đi thời điểm, bóng tối thần tốc bao phủ tới, khoảng cách càng gần, cái kia hắc vân ép thành cảm giác càng mãnh liệt, bóng đen càng lúc càng lớn, dần dần chiếm hết Tiêu Huyền toàn bộ ánh mắt có thể là. Cái kia lấp kín hắn toàn bộ tầm mắt trong bóng đen, lại có một vệ hoạt bát phấn màu trắng, đó là Trần Nguyên An. Tiêu Huyền đồng tử không ngừng co rút lại. Bóng đen dần dần ép đi qua, Tiêu Huyền cuối cùng có thể thấy rõ một ít, đó là một đầu gần như 100 mét biến dị cá voi. Cùng nó so sánh, Trần Nguyên An chỉ có như vậy một nhỏ đầu, nàng vòng quanh biến dị cá voi khổng lồ đầu bơi qua bơi lại, làm biến dị cá voi chân chính tới gần tại Tiêu Huyền bên cạnh lúc, loại kia thị giác rung động để hắn tâm trạng vân ra. Trần Nguyên An giống như là ngồi thang trượt đồng dạng, trực tiếp từ cá voi trên đầu trượt xuống đến, chân màng bãi xuống, vững vàng treo tại Tiêu Huyền trước người. Tiểu cô nương vô cùng hưng phấn, hai cái lún đồng tiền nở rộ hết sức chói lọi, nàng nắm qua Tiêu Huyền tay, viết, biểu ca biểu ca. Thế nào, hắn có phải là đặc biệt xoái? Nhìn xem biến dị cá voi cái kia so hắn người còn cao tĩnh mịch con mắt. Tiêu Huyền hầu kết trên dưới nhấp nhô hai lần. Xoái, xác thực, nó ăn người lúc bộ dạng nhất định rất đẹp trai. Trần Huyền An tự mình tại tiếp tục biết, hắn tính cách khá tốt đâu, còn nói có thể mang chúng ta đi trong nhà hắn làm khách đây. Tiêu Huyền mí mắt run rẩy. Đầu năm nay, hải yêu đều nhiệt tình như vậy hiếu khách. Mắt thấy Trần Huyền An hứng thú lại định, tựa hồ thật tính toán cưỡi cá voi đi nhân ra hang ổ nhìn xem. Tiêu Huyền lúc này trở tay tại nàng lòng bàn tay biết, chúng ta đi lên trước, ta có lời hỏi ngươi. Trần Huyền An chần chờ nửa giây gật gật đầu, sau đó nàng nhìn hướng cá voi yêu, cái gì động tác đều không có. Về sau, bốn phía dòng nước cuộn cuộn, Tiêu Huyền lần thứ hai mở to hai mắt nhìn, Trần Huyền An rõ ràng không nói gì cũng không có làm vậy mà liền cùng biến dị cá voi hoàn thành câu thông. Tâm linh câu thông, ý thức câu thông. Tiêu Huyền tâm trạng mê man, cảm giác Trần Huyền An trên thân dị thường càng ngày càng nhiều. Hai người một trước một sau trở lại bờ sông lúc, Trần Huyền An giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, ngày nhót tương mừng. Tiêu Huyền trà sát gò má, Tiểu An, ngươi. Hắn mới vừa hỏi đồng dạng, Trần Huyền An giống như là sớm biết như vậy giống như lệnh ra lên tiểu não 5.8 túi. Ta có thể tại dưới nước hô hấp, ta còn có thể tại dưới nước cùng toàn bộ sinh linh câu thông, làm sao câu thông? Tiêu Huyền truy hỏi. Đúng đấy, ta ở trong lòng nói chuyện, bọn họ liền có thể nghe đến, bọn họ nghĩ biểu đạt ý tứ ta cũng sẽ nháy mắt lý giải. Trần Huyền An rất kỹ càng miêu tả nói. Đây là tại ta một tuổi năm đó, cha lần thứ nhất mang ta đi bờ biển chơi thời điểm phát hiện. Lúc ấy cha mẫu thân đều bị dọa phát sợ, còn tưởng rằng ta bị thủy quái bám thân nha. Chương 602, Thương Hải đảo mênh mông thanh hà. Chương 602, Thương Hải đảo mênh mông thanh hà. Tiêu Huyền trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn vừa rồi cũng kém không nhiều có ý nghĩ này. Trần Huyền An nắm nắm tóc nước, cười mở ra vui vừa. Khả năng này chính là lão tiên cho ta bồi thường à, mặc dù không có cách nào tu luyện, nhưng ta có thể ở trong nước kiến thức đến không giống thế giới. Tiểu cô nương vốn là vô tâm một câu, nghe đến Tiêu Huyền trong thai lại có không giống phản ứng, viễn cổ thủy linh thể. Ban ngày vĩ để hắn tìm bản kia công pháp bên trong, từng ghi chép quá viễn cổ thủy linh thể nơi phát ra, bản kia công pháp tên là Mênh Mông Thanh Hà công pháp có lời, thủy linh thể cùng Thương Hải đảo Mênh Mông Thanh Hà cực kỳ phù hợp. Lại loại này linh thể tiên thiên chính là nửa phong ấn trạng thái, dùng Mênh Mông Thanh Hà cơ sở quan tượng pháp liền có thể tự mình bỏ niệm phong. Thương Hải đảo là viễn cổ phù văn thế giới một phương cự bộ phách, nội tình truyền thừa cực kỳ 20 sâu xa, tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn kỷ nguyên, nhưng không may, Thương Hải đảo tại cái nào đó kỷ nguyên bên trong gặp đại nạn, đã tan biến tại Mênh Mông Tuyết Nguyệt bên trong. Tiêu Huyền lấy lại bình tĩnh, như vậy cũng nên đem công pháp chuyển cho cái cô nương này. Trần Huyền An giờ phút này chính nghiêng đầu nhìn Tiêu Huyền, biểu ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Huyền nghiêm túc nhìn hướng nàng, Tiểu An, ta chuyển cho ngươi cái công pháp làm sao? Ngừng. Trần Huyền An nghiêng đầu một chút, ngươi không phải muốn tu luyện sao? Học công pháp này, ngươi có lẽ liền có thể như người bình thường đồng dạng tu luyện. Tiêu Huyền trong con ngươi bao hàm lên tiêu ý, Trần Huyền An càng thêm mơ hồ, làm sao có thể? Liền gia gia cùng cha đều không có cách nào để ta. Tiêu Huyền trong mắt tiêu ý sâu hơn, hắn lôi kéo Trần Huyền An ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng ngón tay tại các mịn bên trên nghiêm túc vẽ lên một bộ đồ án. Vạn thư các bên trong tiên công thánh pháp không cách nào trực tiếp mang về, Tiêu Huyền cũng chỉ đành dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đến dạy học. Tiểu An, từ giờ trở đi, trừ gặp phải ngươi không thể nào hiểu được tri thức bên ngoài, không cho phép đánh gãy ta lời nói. Trần Huyền An chưa từng thấy thần thái như thế nghiêm túc Tiêu Huyền, lúc này nghiêm túc gật đầu. Tiêu Huyền suy nghĩ một chút, đưa tay cầm tiểu nha đầu non mịn mềm dẻo tay nhỏ. Ta nắm chặt ngươi thời điểm là hấp khí, buông ra thời điểm là hơi thở. Ghi nhớ, phải nghiêm khắc dựa theo ta tiết tấu tiến hành hô hấp, mỗi 72 tiết làm một cái tiểu chu thiên, 9 cái tiểu chu thiên tạo thành một cái đại chu thiên. Đây là hô hấp pháp sao? Trần Huyền An nhịn không được lặng lẽ hỏi. Tiêu Huyền trừng bên dưới mắt, Trần Huyền An lập tức ý thức tại vừa vặn Tiêu Huyền đã nói, tiểu cô nương rụt rè túi lầu xuống, bàn chân nhỏ khẩn trương co do, một bộ ta sai rồi đừng đánh ta bộ dáng. Tiêu Huyền nhắm lại mắt, sắp thực cầm cái này tiểu khả ái không có cách nào. Tiếp tục, ghi nhớ ta vẽ bộ này đường vân, bảo trì hô hấp đồng thời, trong đầu tập trung tinh thần đi quan tưởng nó. Trần Huyền An lông mi run rẩy, cái này muốn nhất tâm nhị dụng nha. Làm không tốt biểu ca sẽ không đánh người a. Một giây sau, Tiêu Huyền tiếp tục mở miệng nói, đồng thời, ta sẽ đọc tiên văn, ngươi muốn ở trong lòng đi theo ta cùng một chỗ lẩm nhẩm. Trần Huyền An trương lên miệng nhỏ, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng. Tiêu Huyền thần sắc càng thêm nghiêm túc. Đi theo bàn tay ta lòng nắm tiết tấu điều chỉnh hô hấp. Trong đầu toàn bộ 160 lực quan tưởng bộ này đường vân. Trong lòng đi theo ta lẩm nhẩm tiên văn âm tiết. 72 tiết làm một cái tiểu chu thiên, 9 cái tiểu chu thiên làm một cái đại chu thiên, tổng cộng 548 tiểu tiết. muốn thời ra thủy linh bản nguyên phong cấm bất kỳ cái gì một cái phân đoạn cũng không thể phạm sai lầm. Rõ chưa? Chuyện gì thủy linh bản nguyên? Lại là từ đâu tới phong cấm? Liên Tiêu Huyền đến tột cùng muốn mang nàng làm cái gì? Trần Uyển An tất cả đều không hiểu, a có thể nàng bản năng cảm giác Tiêu Huyền sẽ không hại chính mình, mà còn hắn hiện tại tốt nghiêm túc, Trần Uyển An có chút ít sợ, không dám hỏi nhiều. Tiêu Huyền gặp tiểu cô nương vô cùng nhu thuận bộ dạng, thật là hài lòng. Rất tốt, đều hiểu lời nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Trần Uyển An. Chương 603, lần đầu làm thầy người, Tiêu Huyền lấy thân truyền đạo. Chương 603, lần đầu làm thầy người, Tiêu Huyền lấy thân truyền đạo. Lần thứ nhất có sai lầm rất bình thường, chỉ cần hoàn chỉnh theo tới một cái đại chu thiên là được rồi. Hiện tại, nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, 10 cái mấy phía sau chúng ta bắt đầu. Trần Uyển An hít sâu một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiêu Huyền bàn tay bắt đầu bung ra, nắm chặt, Trần Uyển An theo tiết tấu bắt đầu hơi thở, bật hơi, rất nhanh, hô hấp pháp mơ hồ tiến vào tiết tấu, lập tức kết thúc cái thứ nhất tiểu chu thiên, hiện tại bắt đầu quan tưởng đường vân. Mặt khác chuẩn bị sẵn sàng. Năm cái tiểu tiết phía sau bắt đầu lặng yên niệm tâm quyết. Nghe đến Tiêu Huyền âm thanh, để Trần Uyển An càng thêm khẩn trương, cố gắng trong đầu nhớ lại đất cắt bên trên đường vân đồ án, bắt đầu lẩm nhẩm. Tiêu Huyền sau khi nói xong, một giây sau, một cái cổ quái không lưu loát âm tiết từ trong miệng hắn xông ra. Trần Uyển An chưa từng nghe qua kỳ quái như thế âm đọc, nàng nếm thử ở trong lòng lẩm nhẩm. Ngay sau đó, Tiêu Huyền trong miệng tung ra cái thứ hai âm tiết, vẫn như cũng là cổ quái như vậy không lưu loát, làm Trần Uyển An ở trong lòng lẩm nhẩm lúc đi ra, vừa vặn lẩm nhẩm âm tiết nhiều nhất, lại quỷ dị ở trong lòng quanh quẩn đi ra. Nàng tâm thần chấn động, kém chút gián đoạn quan tưởng cùng hô hấp pháp. Tiêu Huyền cảm nhận được nàng xuất thần, trung điệp tại cổ tay nàng bên trên cầm một cái, sau đó trong miệng tung ra cái thứ ba cổ quái âm tiết. Trần Uyển An lập tức thu hồi tâm tư, bắt đầu đi theo lẩm nhẩm cái này âm tiết. Một cái hoàn chỉnh đại chu thiên thời gian, đối Trần Uyển An đến nói quả thực là một loại tinh thần nhục thể tâm hồn tam trọng tra tấn. Làm Tiêu Huyền cuối cùng tuyên bố đại chu thiên kết thúc thời điểm, Trần Uyển An cả người trực tiếp tựa vào Tiêu Huyền trên bả vai, tiểu cô nương trên trán tràn đầy mồ hôi dịp, phấn nhuận bờ môi đều mơ hồ trở nên trắng. Mệt không? Tiêu Huyền đưa tay tại Trần Uyển An trắng tinh trên trán xoa xoa. Trần Uyển An âm thanh đều lộ ra suy yếu, biểu ca, thực tế rất khó khăn. Chính giữa có đến vài lần ta cũng cảm giác mình muốn mệt mỏi ngất đi. Tiêu Huyền có thể hiểu được loại này cảm giác, nhưng tu luyện vốn là một loại thử thách, chỉ có chống nổi trùng điệp đau khổ mới có thể thu được thực lực tinh tiến. Công pháp này là duy nhất có thể để cho ngươi lại tu luyện từ đầu cơ hội. Ngươi không phải rất hướng về phụ sư sao? Nếu như điểm này khổ đều ăn không được, cái kia còn làm sao làm một tên chân chính phụ sư? Trần Uyển An trầm mặc, một lúc lâu sau, nàng ngửa đầu nghiêm túc cùng Tiêu Huyền đối mặt. Biểu ca, ta sẽ chịu được. Tiêu Huyền cười cười, ta từng gặp một câu nói như vậy, thiên phú quyết định thực lực hạn mức cao nhất, cố gắng quyết định tốc độ tu luyện, mà tinh thần ý chí quyết định một vị tu sĩ có thể hay không lịch thiên cải mệnh. Tiêu Huyền nói ra đoạn này thời điểm, âm thanh là không tình cảm chút nào sát thái. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Trần Uyển An con mắt, nếu như tiểu cô nương có một tia e ngại sợ hãi, hắn đều sẽ không chút do dự từ bỏ, đem công pháp trực tiếp cho ban ngày vĩ, để hắn người phụ thân này tự nghĩ biện pháp à, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi quá trình, nếu như chân chính không được trong lòng bản năng e ngại cảm xúc, còn không bằng yên tâm làm một người bình thường. Lấy bạch gia thực lực, đủ để cho tiểu cô nương không buồn không lo sống hết đời. May mắn là, Trần Uyển An không có để Tiêu Huyền thất vọng, từ Tiêu Huyền nói ra chính mình đã từng quá trình tu luyện về sau, Trần Uyển An ánh mắt liền dần dần thay đổi đến kiên định chấp nhất, làm Tiêu Huyền nói ra tinh thần ý chí quyết định một vị tu sĩ có thể hay không nghịch thiên cải mệnh thời điểm, Trần Uyển An ánh mắt bên trong liền nhiễm lên kiên quyết màu sắc. Nữ hài con mắt một chút xíu đỏ lên, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng cơ hồ là nhận định, Tiêu Huyền dạy cho nàng bộ này tu luyện pháp, chỉ cần học được, nàng nhất định có thể trở thành phụ sư đệ. Chương 604, dưới ánh trăng dạ đàm, đáng thương bao Trần Uyển An. Chương 604, dưới ánh trăng dạ đàm, đáng thương bao Trần Uyển An. Trần Uyển An trong mắt tràn ngập hơi nước, từ lần thứ nhất luyện hóa phù lực thất bại bắt đầu, qua nhiều năm như vậy, nàng khát vọng nhất sự tình chính là chính mình có thể cùng người khác đồng dạng tu luyện. Cha, gia gia, thúc thúc bá bá bọn họ vì nàng muốn vào biện pháp, nhưng thủy chung không một thành công. Dần dần, tất cả mọi người minh bạch, nàng đời này sợ là thật không có cách nào tu luyện, mặc dù mọi người vẫn còn tại cố chấp thử nghiệm, lại đều chỉ là vì cho nàng một tia hy vọng cuối cùng, không muốn để cho nàng đối tương lai từ bỏ hy vọng mà thôi. Những này Trần Uyển An đều hiểu. Nhưng bây giờ, mặc dù cùng Tiêu Huyền chỉ là vừa bạn quen biết hai ngày, có thể nàng lại gần như cố chấp cho rằng Tiêu Huyền sẽ không lừa nàng. 833 hắn nói mình có thể trở thành phụ sư, vậy mình liền nhất định có thể. Trần Uyển An trùng điệp lau khóe mắt, mang theo khóc thút thít ngồi ngay ngắn. Nàng cắn môi cánh nhìn qua Tiêu Huyền, biểu ca, ta có chút đần, nhưng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Xin ngươi đừng từ bỏ ta. Có thể chứ? Tiêu Huyền ánh mắt mềm xuống, chợt vươn tay, vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, bắt đầu lần thứ hai. Không luyện sẽ không cho phép về nhà. Tiêu Huyền lời nói rất hung, có thể dừng ở Trần Uyển An trong thai lại làm cho nàng không hiểu yên tâm, còn tốt, biểu ca không có không chê nàng đần, cũng không hề từ bỏ nàng. Ân, ta sẽ cố gắng. Trần Uyển An biểu lộ là trước nay chưa từng có trịnh trọng. Thái Dương rủ xuống chân trời, dáng chiều chiếu vào sóng gợn lăn tăn mặt sông, hai người ngồi tại bờ sông, bối ảnh bị trời chiều kéo tề trường, hô hấp pháp không thành vấn đề, tâm quyết bên trong khó khăn nhất mấy cái âm tiết ngươi vẫn là không có lầm nhầm chuẩn. Nếu như toàn bộ không sai lầm nhầm xuất xứ có tiên văn, ngươi sẽ tự động lĩnh ngộ toàn bộ nó hàm nghĩa nội dung. Mặt khác, quan tưởng thời điểm tâm thần còn chưa đủ tập trung. Màn đêm buông xuống, một vòng dao bạch tàn nguyệt treo chết mái vòm, điểm điểm tinh quang thưa thớt lại sáng tỏ. Bờ sông, hai người còn tại ngồi. Cơ sở vấn đề đều giải quyết, hiện tại là một cái không ngừng thuần thục quá trình. Hô hấp pháp, tâm quyết, quan tưởng pháp ba là dung hợp một thể, ngươi chỉ có thể thông qua một lần lại một lần luyện tập đến tìm kiếm loại cảm giác này. Cảnh đêm thâm trầm, thời gian đã qua nửa đêm, Trần Uyển An hoàn mỹ làm tốt phía trước 8 cái tiểu chu thiên, có thể tại cái thứ 9 tiểu chu thiên bên trên ra một lần tỉ vết. Kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nàng gần như phải nhanh hỏng mất, không phải là bởi vì e ngại khó khăn, mà là nàng cảm giác chính mình có lỗi với Tiêu Huyền mong đợi cùng trả giá. Biểu ca, ta sai rồi. Tiểu cô nương lại đỏ trong mắt. Tiêu Huyền đứng lên, nhìn lên trên trời tàn nguyệt, cười đặc biệt vui vẻ. Tiểu An, kỳ thật ta không có nói cho ngươi là, ngươi tu luyện tiên công, là Thương Hải đảo mênh mông thanh hạ. Thương Hải đảo mênh mông thanh hạ. Trần Uyển An ở trong lòng yên lặng ghi lại. Thực, sao chép tới đây bản tiên công bọn họ trong vòng trăm ngày tu thành nhập môn quyển sách, là thứ 6 trở. 30 ngày là đệ ngũ đẳng. 10 ngày là đệ tứ đẳng. 3 ngày là đệ tam đẳng. Trong vòng 1 ngày là thứ nhị đẳng, 2 cái canh giờ bên trong, là đệ nhất đẳng. Tiêu Huyền âm thanh cùng với ban đêm giang phòng, truyền vào Trần Uyển An bên hai, để tiểu cô nương khỏe mắt xương mù đột nhiên tản ra. Trong vòng 1 ngày là thứ nhị đẳng tư chất. Trần Uyển An nguyên bản cảm thấy chính mình rất đần, hẳn là sẽ để Tiêu Huyền thất vọng cực độ. Có thể là, dựa theo thuyết pháp này, nàng từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, ước chừng cũng liền 10 giờ tả hữu, hoàn toàn có hy vọng tại 24 giờ bên trong thành công. Biểu ca, đây chẳng phải là nói, ta không hề đần, mà còn, coi như có một chút xíu tiểu thông minh. Trần Uyển An cẩn thận từng ly từng tí nói, ánh mắt lại sáng lấp lánh. Tựa như cái khát vọng được khích lệ, vừa hy vọng chính mình hàm xúc một chút tiểu hài tử giống như. Chương 605, trước nay chưa từng có tuyệt giai tu hành điều kiện. Chương 605, trước nay chưa từng có tuyệt giai tu hành điều kiện. Tiêu Huyền bên môi tiểu ý càng lớn. Tiểu An, ta vừa vặn nói tới phần này bình phán tiêu chuẩn bên trong, những đệ tử kia đều là nâng tiên quê quán nguyên bản lĩnh hội tu luyện. Mà ngươi không có điều kiện này, ngươi chỉ có thể nghe ta tiến hành hai lần cầu thuật. Tính đến phương diện này khác biệt, ngươi nếu có thể ở tiếp xuống trong vòng 1 canh giờ thành công, ta cho rằng ngươi có lẽ thuộc về đệ nhất đương tư chất. Trần Uyển An nháy máy mắt, khi triệt để tiêu hóa Tiêu Huyền lời nói bên trong hàm nghĩa về sau, tiểu cô nương trực tiếp tại nguyên chỗ bắn ra. Trước đó không lâu còn đầy người chán nản nàng, giờ phút này, thương phấn kích động chỉ kém ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Huyền quay đầu lại nhìn qua nhảy cấm tiểu cô nương, đừng nói, lần thứ nhất làm lão sư, còn rất có cảm giác thành công trên bờ cắt. Trần Uyển An hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng bên bờ, Tiêu Huyền ngay tại một bên kinh nghi bất định nhìn xem nàng, ào ào thủy triều âm thanh càng lúc càng lớn. Tiêu Huyền dư quang nhìn hướng gió êm sóng lặng mặt biển. Hắn đi vào hai bước, đứng tại Trần Uyển An trước mặt, dầm dầm Tiêu Huyền đồng tử co rụt lại, hơi cúi người, mãnh liệt thủy triều âm thanh chấn hắn đau cả màng nhĩ. Âm thanh là từ trong cơ thể nàng truyền đến. Thủy triều âm thanh cao điểm chập trùng, rất có tiết tấu rung động, giống như là tim đập dồn dập âm thanh. Thủy linh bản nguyên giấu kín tại tâm tạng bên trong, âm thanh chính là tại theo nàng tim đập cao thấp chập trùng. Tiêu Huyền không khỏi nghĩ lên tiên văn bên trong một câu ghi chép, thủy linh bản nguyên bỏ niệm phong lúc, thường thường sẽ kèm thêm dị tượng. Cái này liền nói rõ, Trần Uyển An đã thành công lĩnh ngộ bên mông thanh hà nhập môn quyển sách. Tiêu Huyền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, không khỏi là Trần Uyển An cảm thấy mừng rỡ. Tiểu cô nương này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng bên trong lòng vẫn là một cố cứng cỏi sức lực. Liên tại hắn lặng yên suy nghĩ thời khắc, Trần Uyển An tim đập đột nhiên kịch liệt. Tùy theo mà đến, chính là ầm ầm rung động thủy triều âm thanh. Âm thanh càng lúc càng lớn, đột nhiên, Tiêu Huyền đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên đột nhiên sôi trào lên, nước biển trong lúc đó vô căn cứ mà lên, nước biển treo ở giữa không trung, sau một khắc, treo ngược thủy triều mưa như chút nước mà xuống. Tiêu Huyền trong lòng đột nhiên siết chặt, vô ý thức muốn ôm lên trong nhập định Trần Uyển An rút lui. Còn không chờ hắn có hành động, treo ngược hải lưu đã đột nhiên gấp bên dưới, hải triều trục xuống, giống như óng ánh xanh thẳm lướt bát, Tiêu Huyền hai người vừa lúc bị đem trừ vào trong đó. Tốt tại bọn họ vị trí khu vực trung tâm giống bị vô hình lực lượng ngăn cách mặc cho bốn phía hải lưu lao nhanh, bọn họ vẫn như cũ ở vào khu vực chân không. Trần Uyển An bỏ niêm phong quá trình còn tại kéo dài, tiếng tim đập dần dần như nổi trống oanh minh, Tiêu Huyền gần sát tại bên cạnh nàng, chỉ cảm thấy màng nhĩ đang rung động kịch liệt, kinh lịch ban đầu tâm hoảng về sau, Tiêu Huyền lúc này sớm đã chấn định lại, đây là thủy linh bản nguyên bỏ niêm phong phía sau dị tượng. Nó chắc chắn sẽ không tổn thương Trần Uyển An, cho nên ở lại đây hẳn là an toàn. Trần Uyển An tiếng tim đập càng lúc càng lớn, chân không bán cầu bên ngoài, dậy sóng hải lưu tàn phá bừa bãi lưu chuyển, mơ hồ tạo thành thủy triều phong bạo, khí thế rộng lớn dọa người, giống như diệt thế thủy triều khủng bố. Tiêu Huyền thân ở phong bạo chính trung tâm vị trí, mặc dù hồng hoang sóng lớn cũng không đem hắn thôn vệ, có thể sóng lớn bờn quanh bốn phía phi chạy mãnh liệt, tạo thành vô cùng đáng sợ to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy tựa như lỗ đen thôn vệ quang cùng không khí, cao tốc xoay tròn lúc sinh ra khủng bố hấp lực, đang điên cuồng xé rách Tiêu Huyền nội thân, giống như là muốn đem hắn tách rời làm mảnh vỡ, toàn bộ kéo vào vòng xoáy tiến hành vỡ nát. Nhưng mà Tiêu Huyền mặc dù trong lòng vô cùng kiềm chế, có thể cảm xúc liền đột nhiên tăng vọt tới cực điểm. Cỗ này áp lực, hắn phát hiện cỗ này áp lực, đây chẳng phải là thủy đoán tố nguyên tu luyện tuyệt giai hoàn cảnh sao? Cửa ra vào. Chương 606, chữa thương cùng đột phá, Tiêu Huyền cơ duyên. Chương 606, chữa thương cùng đột phá, Tiêu Huyền cơ duyên. Tiêu Huyền ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Nguyên bản thủy đoán tố nguyên tu hành là mài nước công phu, lợi dụng khu nước sâu áp lực hấp thu thủy chi bổn nguyên, chữa trị tạp phủ. Nhưng bây giờ, bốn phía vòng xoáy khủng bố sóng lớn vì hắn hoàn mỹ chế tạo ra độc nhất vô nhị tu hành điều kiện. Không có so cái này vòng xoáy sóng lớn càng hoàn mỹ hơn điều kiện tu luyện. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Huyền không chút do dự trì hoãn, đem thủy đoán tố nguyên hô hấp pháp, quan tưởng thuật cùng tâm quyết đồng thời thôi động. Không biết Trần Uyển An dị tượng sẽ kéo dài bao lâu, hiện tại, hắn tranh thủ thời gian. Tại hô hấp pháp hướng dẫn bên dưới, Tiêu Huyền tâm tư dần dần linh hoạt kỳ ảo, trong lòng bản năng lẩm nhẩm tiên văn tâm quyết, trong đầu màu vàng đường vân lần thứ hai xuất hiện. Khác với lúc đầu chính là, lúc trước chỉ có thể quan sát màu vàng đường vân hình dạng thần vận, nhưng lần này hắn bắt đầu không lưu loát vẽ đạo thứ nhất đường cong đường vân. Hải triều hướng tiêu, tiếng gầm cuộn cuộn đến từ bốn phương tám hướng khủng bố xé rách lực còn tại từng bước kéo lên. Cố kia hấp lực gần như muốn để hắn đục thân phá thành mảnh nhỏ, có thể Tiêu Huyền tâm tư lại đặc biệt tiên tĩnh. Vòng xoáy che đậy ánh trăng, phong bế không gian, Tiêu Huyền thân ở trong đó, tựa hồ quên đi thế gian. Đột nhiên, một điểm lam quang từ giữa ngực sáng lên, bàng bạc lực lượng coi đây là nguồn gốc điểm, hướng hắn toàn thân lan tràn mà đi. Chỉ là một viên gần như nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng, lại ẩn chứa nhất là tinh thuần nguồn nước lực lượng ôn nhuận hắn tạp phủ. Nghe chiều âm thanh từng trận, dòm nhục thân bản nguyên. Viên thứ nhất điểm sáng tuyên khắc xong xuôi, thứ hai hạt kim quang theo sát phía sau. Tiêu Huyền tạng phủ ở giữa vết rách đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bị tu bổ. Ông, nhục thân tại chấn động, tạng phủ bên trong tóe phát ra trận trận trầm đục. Viên thứ hai điểm sáng màu vàng nóng đều hiện ở Tiêu Huyền ngực. Theo viên này điểm sáng rơi xuống, Tiêu Huyền quanh thân lỗ chân lông đống nhiên mở ra, trên lỗ chân lông hiện lên từng đạo nhỏ bé vòng xoáy, bọn họ đang điên cuồng hấp thu thủy trì bổn nguyên, giống như là khô héo đại địa tại khát vọng nước mưa tới nước. Bốn phía hải triều bên trong phù lực bị từng tia từng sợi rút ra vào khu vực chân không, theo lỗ chân lông của hắn rót vào trong cơ thể, cùng ngũ tạng lục phủ giao hòa. Từng sợi thủy chi bổn nguyên tại Tiêu Huyền trong cơ thể ngưng kết, tập hợp. 3 sợi, 6 sợi, 9 sợi. Chẳng biết lúc nào, làm thứ 10 sợi ngưng tụ thành loại hình. Làm viên thứ 3 điểm sáng màu vàng nóng lặng yên tại trước ngực nở rộ. Tiêu Huyền bỗng nhiên mở mắt ra. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, mấy nhiều hắn nhiều năm như vậy thương thế được chữa trị gần như 1/3. Tiêu Huyền ánh mắt phóng ánh, nhưng một giây sau, hắn lần thứ 2 nhắm mắt, tiếp tục. 10 sợi bản nguyên, 100 sợi bản nguyên, tất cả bổn nguyên chi lực tràn vào tạp phủ, tu bổ thương thế đồng thời, Tiêu Huyền kinh hỉ phát hiện, mình mạch máu, bắp thịt, làn da cũng xuất hiện phù văn hóa dấu hiệu. Trần Huyền an giải phong thủy linh bản nguyên, thiên địa hạ xuống dị tượng, đây là một tràng thiên địa tạo hóa, là thiên địa quy tắc hạ xuống ban ân. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiêu Huyền không muốn thật lãng phí cho dù từng giây từng phút thời gian, quan tưởng, hô hấp, chữa trị, chuyển hóa. Bốn chu vô nghèo vô tận hải lưu vòng xoáy vẫn như cũ giả thiên tế nhật. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh trăng tản đi, trong suốt như sa sương mù bao phủ tại sóng cong trên biển, rầm rầm. Thiên địa dị tượng chậm rãi rút đi, vòng quanh màn trời xoay tròn nước biển giống như là như thác nước trực tiếp rơi vào trong biển, bọt nước nổi lên bốn phía, tiếng sóng từng trận, đông đông đông. Trần Huyền An tiếng tim đập dần dần yếu bớt, lông mi thật dài hơi rung động, tiểu cô nương bắt đầu từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Ào ào, màn nước tản ra, ánh trăng một lần nữa rơi vãi, nhu hỏa 5.3 chỉ riêng rũ xuống nữ hài màu mực tóc dài cùng trắng loãng gương mặt bên trên, để nàng giống như là khoác lên một tầng mông lung lụa mỏng, cả người ôn nhu như nước. Ù ù. Tại Trần Huyền An mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt, bụng như kháng nghị kêu hai tiếng, thật đói, thật mệt. Cái này là tiểu cô nương triệt để thoát ly trạng thái nhập định phía sau cảm giác đầu tiên, thân thể mệt mỏi đói bụng, có thể nàng tinh thần lại vô cùng phấn khởi, hai bàn tay lật ra, trong lòng bàn tay có từng tia từng sợi phù văn tại quấn quanh du tẩu. Ta là phù sư. Chương 607, thuế biến cùng tân sinh, Trần Huyền An vui đến phát khóc. Chương 607, thuế biến cùng tân sinh, Trần Huyền An vui đến phát khóc. Giờ khắc này, Trần Huyền An ánh mắt so mái vòm ánh trăng càng thêm long lanh. Nhiều năm như vậy, nàng ngày thường mặc dù vui cười sáng sủa, nhưng lòng dạ chôn lấy mù mịt lại có ai có thể chân chính trải nghiệm. Sinh ra ở Bạch gia bực này vinh quang tôn quý thị tộc, thân nhân bằng hữu đồng học đều là phù đạo thượng thiên tiêu kỳ tài, duy chỉ có nàng là một cái khác loại. Liên tính phụ mẫu gia gia các thân thích chưa từng đối nàng từng có oán trách trách móc nặng nề, nhưng bọn họ trong mắt bên trong giấu kín thất lạc. Trần Huyền An đã sớm phát hiện qua không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, tất cả đều không giống. Tiêu Huyền vì nàng nối lại mong nhớ ngày đêm phù đạo ngộ. Nàng lại có thể tu luyện 20, còn có cùng mình gần như hoàn mỹ phù hợp thần kỳ phù pháp. Nàng bây giờ đã không bèn bèn bước vào phù sư cảnh, càng là tại dị tượng trợ giúp bên dưới vượt ngang phù sư tiểu cảnh, trực tiếp đột phá tới trung cảnh phù sư, từ chuẩn phù sư một bước nhảy vọt đến phù sư trung cảnh. Trần Phong 18 năm thủy linh bản nguyên, hôm nay cuối cùng thấy mặt trời, mang cho Trần Huyền An tiệm nhân sinh mới. Tiểu cô nương tiếng hít thở kích động gấp rút, trong lòng mừng như điên gần như không nén được, có thể nàng vẫn là đè xuống tất cả tâm trạng, thần tốc tứ phương nhìn quanh, nàng đang tìm kiếm cái kia vì nàng giải mộng, mang cho nàng tân sinh thiếu niên. Sau một khắc, Trần Huyền An ánh mắt cùng thiếu niên đối đầu, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ ánh mắt hưng phấn thẳng tắp rơi vào Tiêu Huyền tĩnh mịch con mắt bên trên. "Tiểu An, chúc mừng ngươi." Tiêu Huyền khẽ môi giơ lên cười. Giờ khắc này, Trần Huyền An tâm tình kích động lại khó áp chế, khóe mắt nàng thoáng chốc đỏ lên, cả người trực tiếp nhào vào Tiêu Huyền trong ngực. "Biểu ca, ta thành công. Cảm ơn ngươi biểu ca." Tiểu cô nương cái đầu không thấp, 1m65 nàng ghé vào Tiêu Huyền trên lồng ngực, Tiêu Huyền hơi cúi đầu, cái cằm liền có thể gối lên tiểu cô nương trên đầu. Hắn ôm lấy Trần Huyền An, ôn nhu cười nói, "Không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm tạ chính ngươi. Thương Hải đạo trấn phái truyền thừa, có thể không phải người bình thường có khả năng lĩnh ngộ nhập môn, ngươi rất có thiên phú." Trần Huyền An dựa vào trong ngực của hắn, cười ngọt ngào thoải mái, đúng vậy, nàng nên cảm ơn mình, thế nhưng càng phải cảm tạ hắn. Tiểu cô nương rất rõ ràng chính mình tình huống trước kia có cỡ nào phức tạp, Bạch gia qua nhiều năm như vậy vì nàng siêu tập đến không hết thần công diệu pháp, có thể đều không ngoại lệ đều không có chút nào thành tích. Trần Huyền An rất trong sở gia tộc năng lượng, có thể đối mặt chính mình tình huống, mọi người trong nhà vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Nhớ tới rất nhiều người đều khuyên phụ thân nhanh chóng thả xuống, nói chính mình tình huống trên đời này không có người có thể giải, là nút chết. Đem tinh lực phân tán tại càng nhiều chuyện hơn bên trên, cố gắng không đi thất lạc, không đi khát vọng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người thúc thủ vô sách sự tình, Tiêu Huyền lại dễ dàng giải quyết. Mấu chốt nhất là, Trần Uyển An có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Huyền cho nàng tu luyện pháp, đến tột cùng có cao thâm cỡ nào tinh diệu. Tiên pháp, đúng vậy, biểu ca liền là nói như vậy. Trần Uyển An cảm giác cái từ này dùng quá tinh chuẩn. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể sáng tạo ra cái này có thể nói tạo hóa chi công truyền thừa tu luyện đi. Trần Uyển An rất hiếu kỳ Tiêu Huyền thân phận chân thật, nhưng nàng sẽ không đi hỏi, đó là biểu ca tư ẩn. Nàng chỉ cần biết, chính mình thiếu hắn một cái cỡ nào trân trọng ân tình liền tốt. U ngục, 700 thiếu niên trong ngực, tiểu cô nương bụng lại một lần không hăng hái kêu lên, hắn buông ra trong ngực nữ hải, cười ôn nhu, trời đều đã sáng, đói bụng không. Trần Uyển An xấu hổ nhìn chằm chằm mũi chân, nhỏ bé yếu ớt rồi môi ừ một tiếng. Nhưng chợt, nàng lại tràn đầy áy náy cắn môi nói, ngươi bồi ta lãng phí cả ngày thời gian, cũng thiếu ngủ đi. Tiểu cô nương lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Huyền cười ngắt lời nói. Nếu thật tính toán ra, ta lần này cũng coi như đi theo ngươi cọ một tràng cơ duyên. A. Trần Uyển An không xác định đây có phải hay không là Tiêu Huyền cố ý an ủi mình lý do. Ngươi đã là trung cảnh phủ sư đi. Tiêu Huyền hỏi. Trần Uyển An nghiêm túc gật đầu. Tiêu Huyền cười nhìn hướng phương xa mặt trời mới mọc, một đêm này, chúng ta đều là bên thắng. Chương 608, Bạch gia nhân rung động, cha con lời nói trong đêm. Chương 608, Bạch gia nhân rung động, cha con lời nói trong đêm. Cùng lúc đó, Bạch gia phủ đệ, Trần Uyển An bộ pháp vui sướng vào gia môn, vừa mới tiến An Thắng viện, liền thấy ngồi tại dưới mặt ghế đá ngựa đầu Vọng Nguyệt phụ thân. À, phụ thân hôm nay thoạt nhìn tốt u buồn à, cùng bình thường loại kia hủ người u buồn hoàn toàn khác biệt, hắn hình như có tâm sự gì đây. Trần Uyển An cộc 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 chạy chậm đi qua, cha ta trở về á. Ban ngày vĩ nhìn vẻ mặt hạnh phúc rào rạt nữ nhi, nụ cười lập tức đặc biệt ôn nhu. Tiểu An, cùng Tiêu Huyền đi ra. Đúng thế, Trần Uyển An lẽ thẳng khí hùng gật đầu. Đây, ban ngày vĩ chỉ cảm thấy ngực có chút bị đè nén, nghĩ nhận con rể sắp thực là hắn, có thể mới đầu là bởi vì muốn lợi dụng Tiêu Huyền thu hoạch cứu nữ nhi công pháp, về sau là vì Tiêu Huyền tại tổ thản ngốc trọn vẹn 14 ngày, thiên phú cao, chưa từng nghe thấy, hắn khó tránh khỏi sẽ động tâm tư. Có thể cái này dù sao cũng là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, nếu nói hiện tại liền gả cho người, ban ngày vĩ trong thời gian ngắn sợ là thật khó lấy tiếp thu. Trầm mặc một lát, tất nhiên tính toán đem ân tình bán cho Tiêu Huyền, vậy hắn cũng chỉ có thể diễn trò làm nguyên bộ. Vì vậy, ban ngày vĩ hít vào một hơi, giả bộ không vui. Ngươi, cô nam quả nữ, nguyên một túc ở tại bên ngoài còn thể thống gì? Trần Uyển An trừng mắt nhìn, đột nhiên minh bạch cha ý tứ. Phúc tiểu cô nương vùi ở ghế sofa bên trong, cười ngửa tới ngửa lui. Bộ cha, ngươi nên sẽ không cho rằng ta cùng biểu ca bỏ trốn làm chuyện xấu đi a. Ban ngày vĩ sắc mặt càng thêm đen nhánh, tức giận hừ một tiếng, đem ta bảo bối khuê nữ ngoặc chạy một ngày một đêm, bút chướng này ta khẳng định muốn tìm hắn thật tốt tính toán. Trần Uyển An cười bụng đều đau đớn, nàng lau khỏe mắt, nín cười ngồi tại lao cha bên cạnh. Cha, không phải ngươi để ta nhiều bồi biểu ca sao? Nói biểu ca mới tới Nam Đô đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, để ta tận tình địa chủ hữu nghị. Lại nói, biểu ca rõ ràng là mang ta đi tu luyện, về sau ta tu luyện quá đầu nhập, bất chi bất giác liền đi qua suốt cả đêm thời gian. Tu luyện. Ban ngày vĩ trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng xác thực cười thoải mái. Nhìn nhà mình khuê nữ vẻ mặt này, hẳn là thành công. Gặp phụ thân không nói lời nào, Trần Uyển An trên gương mặt tách ra tràn đầy tiểu đắc ý lún đồng tiền. Cha, nếu có một ngày khuê nữ ngươi có thể bình thường tu luyện, ngươi có thể hay không tại chỗ kích động đến khóc nhẹ đâu? Ban ngày vĩ ra vẻ im lặng trợn nhìn nữ nhi một cái. Sẽ không, ngươi nói chàng diện ta đã sớm ở trong mơ thấy qua vô số lần. Lời này mặc dù vui lùa thành phần chiếm đa số, có thể nghe vào Trần Uyển An trong tai, cảm thấy không khỏi nổi lên một trận chua xót. Nàng không tâm tư tiếp tục đùa lão ba. Cha ngươi nhìn. Trần Uyển An mở ra hai bàn tay, trong lòng bàn tay có từng sợi phù văn xoay quanh quanh quẩn. Chỉ một thoáng, ban ngày vĩ trong con mắt phản chiếu ra nữ nhi trên tay cái kia từng sợi sóng khí, giờ khắc này, hắn tim đập dừng lại, hai mắt trừng tròn vo, miệng đột nhiên mở lớn, đường còn khoa trương đến cực điểm. Diễn thành phần có thể càng nhiều hơn là bản năng phản ứng. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng làm tất cả thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt lúc, vẫn là có loại không đại chân thực mộng ảo cảm giác, thật thành công. Hán tiểu nữ nhi cuối cùng có khả năng cùng những người khác đồng dạng bình thường tu luyện. Trần Uyển An cong lên khóe môi, nụ cười ngọt giống như ngậm lấy mật. "Cha, từ hôm nay trở đi, ta liền có thể bình thường tu luyện rồi mà còn, nhà ngươi tiểu khốc bao hiện tại đã là trung cảnh phủ sư nha." Ban ngày vĩ thân thể đang run rẩy, trong hốc mắt nổi lên tầng tầng hơi nước, ánh mắt mơ hồ một mảnh, "Ta, nữ nhi của ta, có thể tu luyện." Hồi tưởng lại nhiều năm như vậy, bọn họ là tiểu An buôn ba không biết bao nhiêu, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được vạn thư các bên trong có lẽ tồn tại giải quyết chi pháp. Vì kiểm chứng, bọn hắn một nhà người trả giá quá nhiều, cuối cùng có tin tức xác thật. Tiêu Huyền cũng không phải là bọn họ tìm cái thứ nhất trước thiên phủ thân thể, lần nữa phía trước, ba ngày vi đã dùng các loại thủ đoạn, uy bức lợi dụ cũng tốt, không muốn nhìn mặt bạn cũng được, tới lui lui chiêu mộ được ba vị trước thiên phủ thân thể, có thể đều không ngoại lệ, những người kia đều thất bại. Chỉ có Tiêu Huyền. Hán, thành công. Chương 609, Trần Gia Thái Họa, Trần Uyển An hôn sự. Chương 609, Trần Gia Thái Họa, Trần Uyển An hôn sự. Ba ngày vi chẳng biết lúc nào khỏe mắt nổi lên ở bước, thậm chí vô ý thức tại trên trán trùng điệp vỗ một cái, năm cái đỏ tươi trong suốt tay số đỏ ấn hiện lên ở trên trán, trong đầu giống như là bay vào một đám như con rồi vang lên ong ong. Ban ngày vi đối với mấy cái này phảng phất giống như bị giác, đau đớn để hắn xác định một việc, tất cả những thứ này thật không phải là một giấc mộng. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Cha, ngươi làm gì đánh chính mình a? Trần Uyển An hạ nhẹ dựng, vội vàng giúp hắn nhào nặn lên trán. Ngay sau đó, Trần Uyển An chợt nghe phía sau cây chuyển đến không nén được tiếng khóc, "Đường." Tiếng khóc này nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Trần Uyển An đứng dậy chạy đi phía sau cây, quả nhiên, một vị mỹ phụ nhân đỡ thân cây khóc hôn thiên hấp địa, "Đường, ngài đừng khóc a." Trần Uyển An hoảng thủ hoảng cước vỗ mẫu thân sau lưng, mang tới khăn tay giúp mẫu thân lau nước mắt. Tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn, 480 Trần Vân mở miệng lúc đứt quãng, khóc không thành tiếng. "Nương, nương không có việc gì, chính là rất cao hứng." Trần Uyển An không khuyên nổi, càng khuyên tiếng khóc càng lớn, ban ngày vĩ ngồi không yên, nguyên bản nói tốt để phu nhân tại gian phòng chờ lấy, từ hắn trước cùng nữ nhi trò chuyện, "Ai, phu nhân, Tiểu An có thể tu luyện, đây là chúng ta thiên đại hỷ sự, đừng khóc, cái này truyền đi người khác còn tưởng rằng chúng ta ra cái gì tai họa rồi." Trần Vân xoa xoa khóe mắt, thật vất vả ngừng lại nước mắt, mặc dù trượng phu đã đem sự tình thô sơ giản lược bàn giao qua, có thể nàng vẫn là muốn nghe nữ nhi chính miệng giải thích một lần, "Tiểu An, cùng nương nói một chút, ngươi làm như thế nào?" Trần Uyển An cong cặp mắt đỏ hoa, "Tiêu Huyền biểu ca dạy ta một thiên tu luyện pháp, ta thành công nhập môn, liền một cách tự nhiên khôi phục, còn đột phá đến trung cảnh phụ sư nha." Nói xong, Trần Uyển An một tay kéo lại phụ thân, một tay nắm chặt mẫu thân, giọng nói mềm mềm tiếp tục nói, "Biểu ca nói, ta loại này thể chất là viễn cổ thời kỳ rất lợi hại thần bí thể chất, tiêu thủy linh thể, tiên thiên liền ở vào nửa phong tỏa trạng thái. Thủy linh bản nguyên giấu kín tại ta trái tim bên trong, nó sẽ thường thường rút ra trong cơ thể ta năng lượng duy trì tự thân hoạt tính. Ta trước đây không phải thường thường sẽ sinh bệnh nha, chính là bởi vì thủy linh bản nguyên rút đi trong cơ thể ta năng lượng." Trần Uyển An dừng một chút tiếp tục nói, "Biểu ca còn nói may mắn kịp thời, không phải vậy tiếp qua nhiều năm đầu, theo thủy linh bản nguyên dần dần suy yếu, nó sẽ càng điên cuồng lên hấp thu trong cơ thể ta năng lượng. Nếu như linh nguyên không cách nào chống đỡ cung cấp lời nói, bị rút đi liền đem sinh mệnh lực của ta." Ba ngày vĩ cùng Trần Vân mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trần Vân yên lặng cho nhà mình trượng phu một cái tán dương ánh mắt, vài ngày trước Tử Sơ nghe trượng phu chuẩn bị để Tiêu Huyền đi thử nghiệm lúc, nói thật, nàng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nguyên bản đầy ngập chờ mong, đã sớm tại lần lượt trong thất bại làm hao mòn hầu như không còn, còn sót lại chỉ là bất lực cùng tuyệt vọng, nhưng mà, chính là cái kia nàng cũng không ôm lấy bao lớn hy vọng Tiêu Huyền, chẳng những thành công mang về công pháp, lại vẫn một lần hành động tại Vạn Thư Các. Bên trong lốc trọn vẹn 14 ngày, Trần Vân nắm chặt nữ nhi tay, gật đầu không ngừng, "Tốt, tốt, Tiểu An về sau có thể tu luyện, nương tin tưởng, tương lai ngươi nhất định là phi thường lợi hại phụ sư." Trần Uyển An trùng điệp gật đầu, tiểu ý không chút nào che lấp. Cha nương nữ nhi muốn đi tàng kinh cát, hoang phế nhiều năm như vậy, nữ nhi muốn giành giật từng giây đem lãng phí thời gian đều bổ có thể đến. Gặp nữ nhi ngao ngoe muốn động bộ dạng, hai phu thê mỉm cười đối mặt. "Đi thôi." Chú ý khổ nhàn kết hợp ghi nhớ rất lâu, ba ngày vi cùng Trần Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, kích động sau đó, hai phu thê không khỏi bàn bạc lên chính sự. Trần Vân chủ trừ mở miệng, "Tiểu An thủy linh thể giải phong ấn, con đường tương lai chắc chắn một mảnh đường bằng phẳng, như vậy, ta cũng có thể yên tâm." Ba ngày vi rũ xuống hai bên bàn tay nắm thật chặt, "Ngươi muốn trở về?" Trần Vân lặng yên lặng yên, gật đầu. "Ta là Trần gia thế hệ này đích trưởng nữ, Trần gia rơi vào như vậy, không đi thử xem đời này khó có thể bình an." Ba ngày vi thở dài, nắm chặt Trần Vân tay, "Bác Mãng đã xong, ở lại nơi đó Trần gia người sợ rằng đều bị hoàng hôn ăn mòn. Ngươi liền tính trở về, lại có thể làm cái gì?" Trần Vân túi đầu không nói gì, chỉ là cầm trượng phu keo kiệt lại gấp. Thật lâu, ba ngày vĩ ngửa đầu thở dài, tự biết không khuyên nổi phu nhân, đành phải tạm thời đặt ở chủ đề, ngược lại nói, "Tiểu An sự tình, ngươi làm sao cân nhắc?" Trần Vân quay đầu nhìn hắn, hỏi lại, "Ngươi thật tính toán để Tiểu An gả cho Huyền?" Chương 610, Bạch thị tam mạch, Bạch thần. Chương 610, Bạch thị tam mạch, Bạch thần. Nhìn xem nhà mình phu nhân thần tình phức tạp, ban ngày vị ưu thở dài nói, có thể tại tổ trong tháp ngây ngốc hơn 10 ngày, tiểu tử kia ngộ tính thiên phú tử không cần nhiều lời. Chỉ là, ban ngày vĩ lại hít một tiếng, tiểu tử kia phụ văn thân thể vết rách quá nhiều quá lớn, có thể sống đến bây giờ đều để ta rất bất khả tư nghị. Như thật đem Tiểu An đính hôn cho hắn, kia chính là ta cựu mạch người trong nhà, chúng ta tất nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn chữa thương, chỉ là cái này lại giới. Trần Vân ngày thường mặc dù không quá dính líu cựu mạch đại sự, có thể đối Tiêu Huyền vừa vặn nội tình vẫn là điều tra vô cùng rõ ràng. Nghiêm trọng như vậy tạng phủ vết rách, chữa trị đại giới sát thực quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta cựu mạch sợ là làm không được. Đúng vậy a. Ban ngày Vĩ đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xoa mi tâm rơi vào xoắn xuýt. Nếu muốn cho Tiêu Huyền trị thương, cựu mạch sợ là muốn vận dụng vô số năm qua góp nhặt vô liếng, đi kết hợp các mạch thu thập chữa thương chí bảo, thậm chí có thể còn muốn hướng Bắc Hải cảnh nhà xin giúp đỡ giá quá lớn. Nhưng nếu thật sự có thể trị hết, thu hoạch đồng dạng tương đối khá. Một cái trước thiên phủ văn hóa và thể dục thể thao, vẫn là ngộ tính lịch tiên cái chủng loại kia. Chỉ cần có thể để Tiêu Huyền quy tâm bọn họ Bạch thị cựu mạch, tương lai cựu mạch nhất định có thể cải tạo vinh quang. Chờ một chút đi. Ba ngày vi năm chặt lại nằm đấm, hắn còn muốn hảo hảo thử thách bên dưới Tiêu gia tiểu tử mới được. Tiêu Huyền, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tại Bạch gia phủ đệ một chỗ biệt lạc. Vị tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, Huyền An vậy mà đột phá, hơn nữa còn là một bước đúng chỗ, trung cảnh phụ sư. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thanh niên chính là Bạch gia tam mạch thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, Bạch Thần. Cha hắn trắng kỳ sinh đối cựu mạch mưu đồ đã lâu, mà Trần Uyển An bóp là thích hợp nhất chỗ đột phá, Bạch Thần đã sớm tại cha hắn bảy mưu đặc kế phía dưới đối Trần Uyển An đặc biệt quan tâm, lúc thì sẽ còn biểu hiện ra chút ấm muội ái mộ ánh mắt. Nhưng ai liệu, Tiêu Huyền cái này hoành không xuất thế ra hỏa làm rối loạn Bạch Thần kế hoạch. Theo người hầu hồi báo, tối hôm qua bờ sông sự tình nhân vật chính là Trần Uyển An, mà Tiêu Huyền. Tối hôm qua bầu trời dị tượng, tỷ lệ lớn cùng Tiêu Huyền có quan hệ. Bạch Thần trong mắt hàn quang ẩn hiện. Người hầu ở một bên không người nói bổ sung. Theo thủ hạ nói, hôm qua là Tiêu Huyền mang theo Huyền An đi ra, ta phía trước còn tưởng rằng hắn chỉ là cái bình thường khách nhân, không nghĩ tới. Nam Đô đảo dị tượng, có vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Đông Hải phương hướng, đây là người bình thường có thể làm đến. Bạch Thần cười lạnh. Người hầu thấy thế lập tức sợ hãi không người, thuộc hạ ngu muội, cầu công tử thứ tội. Bạch Thần phiền muộn phất phất tay, đi thăm dò, cần phải đem Tiêu Huyền tất cả nội tình tìm hiểu rõ ràng. Phải. Người hầu lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Nửa ngày, Bạch Thần nhìn lên tinh không, thần sắc u ám. Dám nhúng tay chúng ta tam mạch sự tình, à, ta ngược lại muốn xem ngươi là nơi nào xuất hiện làm rối. Cùng lúc đó, tại Bạch gia tàng kinh các bên trong, Trần Uyển An đang đắm chìm tại phù pháp Hải Dương. Mỗi một bản phù văn điện tịch đều phảng phất có được hấp dẫn ma lực của nàng. Bốn phía ngẫu nhiên có đi qua tộc nhân nhộn nhịp quăng tới sợ hai thán phục cùng ánh mắt hâm mộ. Đây không phải là cựu mạch Trần Uyển An sao? Bên người nàng xoay quanh phù văn ba động. Không phải nói nàng không thể tu luyện phù pháp sao? Nhìn xem ba động, đoán chừng có chung cảnh phù sư thi. Chương 611, chạm tay có thể bỏng tiểu nữ, thuế biến thực lực. Chương 611, chạm tay có thể bỏng tiểu nữ, thuế biến thực lực. Chương 611, chạm tay có thể bỏng tiểu nữ, thuế biến thực lực. Uyển An muội muội. Một thiếu nữ chạy tới, ngồi tại Trần Uyển An bên cạnh, cười thân thiết hiền lành, nhưng trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì liền không được biết rồi. Uyển An, ngươi cuối cùng có thể tu luyện. Quá tốt rồi, ta đã sớm nói ngươi tương lai nhất định có thể đi đến phù sư con đường, nhìn xem, quả nhiên có hy vọng, ngươi cái này một khi thuế biến đã là trùng cảnh phù sư đi. Trần Uyển An ngước mắt xem xét, là Bạch thị con thứ nào đó nhất mạch có vẻ như trước đây gặp qua một lần. Hiển nhiên các nàng cũng không có nhiều quen thuộc, cô bé này hiện tại như vậy thân thiện, là vì cái gì đã không cần nói cũng biết. Trần Uyển An mặc dù tính tình đơn thuần, có thể xuất thân Bạch thị cửu mạch, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, vẫn là hiểu rõ một ít nhân tình khôn khéo. Đây là nhìn mình có thể tu luyện, sau này có thể tại cửu mạch bên trong nắm giữ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền, sớm hơn đến quét soát hảo cảm. Mà hết thể này thay đổi, đều là cái kia quen biết không lâu biểu ca mang tới. Trần Uyển An nghĩ đi nghĩ lại môi rất hiểu, mắt ngọc mày ngài, nụ cười tự tin lại long lanh. Bên cạnh nữ hải nhất thời có chút nhìn ngốc, chỉ thấy Trần Uyển An hướng chính mình nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn. Sau đó, Trần Uyển An đứng dậy rời đi, nàng không tâm tư cùng những này người không liên quan lãng phí thời gian. Tiêu Huyền biểu ca cái này sẽ có lẽ tại ký túc xá a. Tiêu Huyền lặng lặng mà ngồi tại kiện tia xa hoa đơn nhân túc xá mềm dẻo bên trên, bốn phía bị thanh nhã mà không mất đi lộng lây bố trí vần quanh, đây là ban ngày vị cho hắn đặc thủ chiếu cố. Ngoài cửa sổ cảnh đêm như mực, ánh trăng thỉnh thoảng xuyên thấu qua tầng mây rơi vãi, là cái này tĩnh mịch không gian bằng thêm mấy phần thần bí. Nhưng mà, Tiêu Huyền tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại thể nội cái kia huyền diệu cảnh giới khó lường bên trong. Trước thiên phủ thân thể bản nguyên kinh thật là giữa thiên địa khó được báu vật. Tiêu Huyền trong lòng tán thưởng không thôi, trong mắt lóe ra đối tri thức khát vọng cùng đối lực lượng theo đuổi hai ngày lúc trước chàng ngoại ý muốn nước rèn cơ duyên, giống như trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, không những để hắn tại cái này đầu trên con đường tu hành tiến thêm một bước, càng làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sức sống. Những cái kia thâm tàng tại hắn tạng phủ ở giữa phủ văn vết rách, tại nước rèn tẩy lễ bên dưới dần dần khép lại, giống như trong ngày mùa đông lặng yên nở rộ đóa hoa, dù chưa toàn thịnh, lại mình để người nhìn thấy xuân ý hy vọng. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được những này phù văn lấy vi diệu phương thức một lần nữa sắp xếp tổ hợp, thả ra ấm áp mài nhu hòa lực lượng, từ dưỡng Tiêu Huyền mỗi một tấc máu thịt. Loại này cảm giác, nắm chặt nắm đấm, Tiêu Huyền có thể cảm nhận được, dưới làn da mơ hồ lưu động phù văn chính hội tụ thành một cô mênh mông lực lượng. Loại này cảm giác đã mới mẻ lại phân chấn, tại cái này phương cấp 7 phù văn thế giới, phù văn là vạn vật vận hành căn bản, bọn họ bệnh thế giới quy tắc, cũng tạo thành tu hành giả mạnh yếu cơ thạch. Nhưng cùng lúc, phù văn pháp tắc cũng làm cho nơi này không gian cực kỳ cứng cỏi. Tiêu Huyền bỗng nhiên một quyền bung ra, quyền phong gào thét, mang theo không khí bên trong gợn sóng. Một khắc này, hắn trên nắm đấm phủ văn giống như bị kích hoạt, tỏa ra sâu thẳm quan mang, cùng quanh mình không gian sinh ra một tia nhỏ xíu ma sát. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị sắc bén đồ vật nhẹ nhàng vạch qua, lưu lại mấy đạo không dễ dàng phát giác vết rách. Nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại 2.3 trong nháy mắt, không gian bản thân chữa trị cơ chế liền khởi động, những cái kia vết rách bị phun trào phủ văn ba động cấp tốc bổ huyết, khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là phủ văn pháp tác đối không gian gia cố, bình thường lực lượng căn bản không phá nổi mảy may. Bất quá, Tiêu Huyền ánh mắt lấp lóe, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn hiện tại 11 giai, trung cảnh giới linh phù sư. Chương 612, như thế nào phù sư? Phù văn thế giới huyền bí. Chương 612, như thế nào phù sư? Phù văn thế giới huyền bí. Chương 612, như thế nào phù sư? Phù văn thế giới huyền bí. Tiêu Huyền mặc thanh sam ngồi tại túc xá bên cửa sổ, trong tay thưởng thức một cái bình thường hư ảo phù văn, như đang ngẫm nghĩ cái gì vấn đề thâm ảo. Ngoài cửa, nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tới gần, tùy theo mà đến là Trần Uyển ăn cái kia êm thai như chuông bạc câm thanh. Phù văn lóe lên, cửa phòng làm mở, cô nương mỉm cười đi đến. Biểu ca, ngươi lại tại chỗ này suy nghĩ cái gì đâu? Thân ảnh của nàng giống như mùa xuân bên trong một hơi gió mát, tươi mát thoát tục, màu tím nhạt váy dài theo gió lắc nhẹ, để lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian khí tước. Tiêu Huyền ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười. Tiểu An. Đầu ngón tay hắn gảy một cái kia sợi phù văn nhún nhảy, chợt nhàn nhạt biến mất. Trong lúc rảnh rỗi, liền suy nghĩ điểm phù văn bên trên vấn đề 14. Trần Huyền An đến gần, ngồi tại Tiêu Huyền đối diện, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Biểu ca, ngươi biết không? Bạch thị chân chính truyền thừa, những cái kia đại thị tộc hạch tâm đệ tử mới có thể tiếp xúc đến phù văn huyền bí, xa so với chúng ta tại chỗ này học phải sâu xa nhiều lắm. Tiêu Huyền hơi nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Ta cũng không phải là xuất từ đại thị tộc. Trần Huyền An lại lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, ta đi tìm lão bà, hắn đồng ý để ngươi tiến vào học viện bên trong khu. Nơi đó chỉ có Bạch thị đích hệ huyết mạch mới có thể đi vào, nơi đó là phù văn thế giới chân chính khởi điểm. Tiêu Huyền sửng sở, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Tiểu An, cảm ơn. Hắn là mang theo nặng nề nhiệm vụ đi tới phù văn thế giới, đã lãng phí hơn 10 năm thời gian, cứ việc tại tổ trong tháp được đến mấy môn truyền kỳ công pháp, nhưng những cái kia công pháp quá mức cao thâm, đối phù văn chi đạo cơ sở cùng phương thế giới này vận chuyển huyền bí gần như không có quá trình bày. Tiến nhập nội viện, tiếp xúc đến 18 thị tộc chân chính hạch tâm truyền thừa, đối hắn mà nói ý nghĩa thực tế quá mức trọng đại. Bất quá, Trần Huyền An lời nói xoay chuyển, nội viện cùng ngoại viện có ngày đêm khác biệt, tại nội viện chính thức đệ tử thấp nhất cũng là linh phụ sư. Giống chúng ta dạng này phụ sư, cũng chỉ có thể tại dự bị ban bồi hồi. Liên tính phụ thân ta là viện thủ, loại này quy định cũng là không cách nào giản xếp. Tiêu Huyền không lắm để ý gật đầu. Hắn nhất nhu cầu cấp bách nắm giữ, với lúc những cơ sở này tri thức. Phía trước tại học đường học những cái kia thực tế quá phiến diện rõ ràng. Ngày kế tiếp, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu sương ngủ, rơi tại thứ 9 phủ viện màu bạc cổng gòm bên trên lúc. Trần Huyền An mình chờ tại nơi đó, nàng mặc một thân nhẹ nhàng tu hành phục, trong tay cầm một cái khảm nạm bạch ngọc chiếc nhẫn, bên trên tuyên khắc phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. "Biểu ca, cho ngươi, đây là tiến nhập nội viện chìa khóa." Nàng đem chiếc nhẫn đưa cho Tiêu Huyền, đôi mắt bên trong lóe ra cổ vũ cùng chờ mong. Tiêu Huyền tiếp nhận chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu lực lượng. 187 hắn nhìn xem Trần Huyền An tại màu bạc cổng gòm phía trước nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn phù văn lập tức lưu chuyển, thả ra ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, cổng gòm giống như bị tỉnh lại cổ lão thân vật, quang hoa đại phóng, một bó ngân sắc quang mang nháy mắt bao khỏa Trần Huyền An, nàng hướng Tiêu Huyền nhẹ nhàng gật đầu về sau, lại thần kỳ tan biến tại không khí bên trong. Tiêu Huyền nhìn qua không có một hai địa phương, trong lòng tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ. Cẩn thận tường tận xem xét trong tay chiếc nhẫn, tự nhủ, chẳng lẽ chiếc nhẫn này bên trong ẩn giấu đi không gian phù văn? Hoặc là, cái này cổng gòm bản thân chính là một chỗ không gian phù có thể tiết điểm, mà chiếc nhẫn kia chính là mở nó ra mấu chốt chìa khóa. Chương 613, phù có thể internet, chỗ cần đến đã thiết lập chương 613, phù có thể internet, chỗ cần đến đã thiết lập chương 613, phù có thể internet, chỗ cần đến đã thiết lập. Tiêu Huyền nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay chiếc nhẫn, viên kia nhìn như bình thường trang sức tại hắn đụng vào phía dưới, lóe ra một vệt u lam tia sáng, phản phất là mở ra tân thế giới chìa khóa. Chiếc nhẫn mặt ngoài hiện ra nhỏ xíu phù văn, xoay tròn ở giữa cùng cảnh vật xung quanh sinh ra vi diệu cộng minh, một cỗ không gian ba động cuốn tới, nháy mắt che mất Tiêu Huyền vị trí phương hướng. Bạch. Cơ hồ là trong chốc lát, Tiêu Huyền mình đặt mình vào tại một phương rộng lớn thần kỳ thế giới bên trong. Nơi này là một tòa thành thị. Thanh âm hắn mang theo một tia không thể tin, Trần Huyền An đứng ở một bên, nét mặt vui cười như hoa, trong ánh mắt tràn đầy đối quá khứ hồi ức. Đúng vậy a, ta khi còn bé liền ở lại đây. Mặc dù khi đó ta còn không cách nào chân chính bước vào nội viện khu dạy học, nhưng nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một dãy nhà đều để ta cảm giác quen thuộc như vậy. Trong lời nói mang theo nhu hòa ôn nhu, Trần Huyền An ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng cách đó không xa một mảnh bị màu bạc vách tường vây quanh khu vực. Nơi đó tĩnh mịch mà trang nghiêm, phảng phất ẩn giấu đi vô tận tri thức cùng bí mật. Mà bên ngoài những này khu vực, Trần Huyền An cánh tay chậm rãi vạch qua giữa không trung, phảng phất tại phát họa một bức hành vĩ bản thiết kế. Những này là phù văn khoa học kỹ thuật căn cứ nghiên cứu, tất cả đứng đầu nhất phù có thể kỹ thuật đều tại nơi đó thai nghén. Mỗi một tòa cao ốc, mỗi một đầu quỹ đạo, thậm chí không khí bên trong phiêu phù nhỏ bé phù văn hạt căn bản, là phù có thể nghiên cứu các chuyên gia trí tuệ cùng sức sáng tạo kết tinh. Tiêu Huyền ánh mắt theo Trần Huyền An ngón tay di động, rung động trong lòng không thôi. Hắn từng nghe nói phù văn cùng khoa học kỹ thuật kết hợp kỳ tích, nhưng tận mắt nhìn thấy, xa so với bất luận cái gì miêu tả đều muốn tới rung động nhân tâm. Nhà cao tầng bên trên tuyên khắc phù văn như cùng sống vật hơi rung động, thả ra ánh sáng lưu hòa, là tòa thành thị này khoác lên một tầng thần bí mà mỹ lệ áo khoác. Phù có thể phi thuyền tại trên không không tiếng động xuyên qua, giống như tới lui tại mộng viễn chi hà bầy cá. Bọn họ đường thủy bên trên lưu lại từng đạo rực rỡ phù văn quy tích, đẹp đến nỗi người ngạt thở khó có thể tưởng tượng. Phù văn cùng khoa học kỹ thuật có thể như vậy hài hòa làm một thể. Tiêu Huyền thấp giọng cảm thán. Nhìn qua cái tòa này phù văn cùng khoa học kỹ thuật đan vào thành thị, trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm ham học hỏi khát vọng. Lúc này, Trần Huyền An nâng lên xanh thẳm ngọc thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy vọt ở giữa, trong không khí phát họa ra phức tạp đồ án, phảng phất là cùng một cái thế giới khác nói nhỏ. Một đạo hư ảo màn sáng thuận theo động tác sôi nổi mà ra, lưu động màu lam nhạt ánh sáng nhạt, giống như chân trời thần bí nhất cực quang, một hình ảnh tại màn sáng sáng lên, nhìn thấy sao? Trần Huyền An ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo một ít kiêu ngạo. Đây là nơi này phù có thể internet, loại này phù có thể tín hiệu bao trùm toàn bộ khu vực, dùng đặc biệt phù văn liền có thể kích hoạt mở ra. Nói xong, Trần Huyền An đầu ngón tay tại màn sáng bên trên yếu ớt vạch lên, ngón tay của nàng tại màn sáng bên trên vũ động, rất nhanh liền lật đến học viện giáo vụ chuyên khu giả lập tiêu ký. Theo nàng thao tác, chỉ chốc lát, được rồi, rất nhanh liền có nội viện phù có thể phi thuyền tới đón chúng ta. Tiêu Huyền trong mắt hiếu kỳ càng thêm hơn, từ phù văn tạo dựng thế giới, phù có thể khoa học kỹ thuật ở trong đó phát huy hoàng tác dụng a rất nhanh mệnh, một chiếc ngoại hình trôi chảy, tản ra nhàn nhạt đỏ thấm lưu quang phi thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hai người. Chương 614, nội viện đại lão, giáo vụ trắng nghiên cứu. Chương 614, nội viện đại lão, giáo vụ trắng nghiên cứu. Phi thuyền liền như là như mộng ảo tạo vật, lặng chờ lấy bọn hắn ngồi. Trần Huyền An ôn nhu cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, cửa khoang ứng thanh mà ra, phảng phất là đối nàng không lời mời. Đi vào trong khoang thuyền, Tiêu Huyền bị ngắn gọn mà không mất đi xa hoa nội bộ trang trí hấp dẫn. Ghế sofa bằng da thật tỏa ra nhàn nhạt bằng da mùi thơm, cùng nhiệt độ ổn định tủ rượu bên trong các loại rượu ngon đan dệt ra một loại vi rượu bầu không khí. Ly đế cao tại dưới ánh đèn chiết xạ ra quang mang trong suốt, tựa hồ tại mời lữ nhân uống rượu một ly, thưởng thụ một lát yên tĩnh. Khiến người ngạc nhiên là, trong phi thuyền không có truyền thống trên ý nghĩa khoang điều khiển hoặc bàn điều khiển. Chỗ cần đến, nội viện phòng giáo vụ. Trần Uyển An lời nói khinh nhu lại kiên định, phản phất là tại đối phi 163 thuyền ra lệnh, lại như cùng lao hữu trò chuyện. Tùy theo mà đến là cái kia êm thai điện tử giọng nữ, xác nhận chỉ lệnh, cửa khoang chậm rãi đóng lại, xung quanh kim loại mặt vách dần dần thay đổi đến trong suốt, đem phía ngoài thế giới như họa quyển mở rộng. Tiêu Huyền cứ như vậy nhìn xem phi thuyền đằng không mà lên, ổn định đến phảng phất tại trên mặt nước trượt, hướng về kia tòa cổ xưa mà thần bí học viện chạy đi. Ngoài cửa sổ phong cảnh cực nhanh, tầng mây, dãy núi, thỉnh thoảng xẹt qua phi điểu, tuy là thường thấy các phương thế giới, Tiêu Huyền cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Bầu trời xanh thẳm, tầng mây nhẹ quấn, phi thuyền qua lại mênh mông tinh không, cuối cùng chậm rãi ở lại tại một tòa nguy nga hùng vĩ học viện khu kiến trúc trên không. Học viện giống như cổ lão cùng tương lai kỳ diệu giao hội, cổ điện thạch xây kiến trúc cùng tỏa ra ánh sáng lung linh trong suốt mái vòm hòa lẫn. Liên tại phi thuyền sắp chạm đến mảnh này thánh địa lúc, không khí bên trong tựa hồ có một cỗ cổ lão lực lượng lặng yên tỉnh lại, vô hình phù văn tưởng giống như hải thị thận lâu vô căn cứ hiện ra. Trên phi thuyền, một đạo tinh xảo hẹp dài phù văn tại khoang thuyền trên vách nhẹ nhàng lập lòe, phản phất tại dùng mật ngữ trao đổi cái gì. Cái này sợi phù văn cùng ngoại giới phù văn tưởng hô ứng lẫn nhau, chứng thực phi thuyền thông hành quyền hạn. Sau một lát, bức tường kia nhìn như không thể phá vỡ phù văn vách tường lại như thần vụ dần dần giảm đi, là phi thuyền nhường ra một đầu đường cái. Phi thuyền xuyên biệt phù văn tường ngăn cản, giống như cá bơi quý hải, lướt đi tiến vào học viện khu vực hải tâm. Cuối cùng, nó vững vàng đáp xuống giáo vụ trước đại lâu rộng lớn trên quảng trường, phi thuyền nhẹ nhàng vù vù một tiếng, cửa máy mở ra. Trần Uyển An sửa sang mềm mại sợi tóc, dẫn đầu nhảy xuống cửa khoang. Chờ Tiêu Huyền cũng hạ phi thuyền, Trần Uyển An thân mật lôi kéo Tiêu Huyền cánh tay, hai người sóng vai hướng đi giáo vụ đại lâu. Tiến vào đại lâu, một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng tương lai khoa học kỹ thuật khí tức đan vào trong không khí, hành lang hai bên treo đầy các đời kiệt xuất học viên màn sáng hình chiếu, mỗi một bức đều tựa hồ nói một đoạn huy hoàng lịch sử. Phòng giáo vụ cửa nhẹ nhàng bị gõ vang, tùy theo mà đến là Trần Uyển An thanh âm ngọt ngào, "Chủ nhiệm, ta là Trần Uyển An. Phụ thân ta sáng nay cùng ngài liên lạc qua." Một giây sau, cánh cửa mở ra. Đập vào mi mắt là một cái tràn đầy khoa huyễn sắc thái văn phòng hoàn cảnh. Giáo vụ chủ nhiệm trắng nghiên cứu chính nửa nằm tại một tấm nhìn như bình thường lại tràn đầy cao khoa học kỹ thuật nguyên tố trên ghế sofa, trên không nổi lơ lửng một khối màn sáng, đó là nàng giả lập trợ thủ, chính theo chủ nhân chỉ lệnh phi tốc xử lý các hạng công việc, hiện ra khiến người liễu lưỡi hiệu suất cao. Trắng nghiên cứu chuyển qua ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, cuối cùng khóa chặt tại Trần Uyển An trên mặt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ôn nhu. Thật sự là nữ đại 18 biến. Ngươi cái này tiểu nha đầu ngược lại là càng ngày càng duyên dáng. Chương 615, hỏa diễm thế giới, khốc huyễn xe máy nữ. Chương 615, hỏa diễm thế giới, khốc huyễn xe máy nữ. Trắng nghiên cứu giọng nói nhẹ nhàng quen quẩn, giống như gió xuân hiu hiu, mang theo một cỗ trưởng bối đặc lưu ấm áp cùng bao dung, đó là một loại duyệt tận tang thương phía sau lắng đọng xuống nhu hòa cùng trí tuệ. Trần Uyển An đứng tại trắng nghiên cứu trước mặt, tư thái ưu nhã, cử chỉ thong dong, ngày xưa gia tộc bên trong cái kia phần bị che chở đầy đủ mềm mại phảng phất theo phần này trưởng thành lặng yên rút đi. Nàng nhẹ nhàng sờ tay vào ngực, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái tỉ mỉ đóng gói biên giới trang trí phức tạp hoa văn viết tay giấy viết thư, bên trên mỗi một cái nếp gấp đều để lộ ra người gửi thư chu đáo cùng tôn trọng. Cái này không chỉ là một phong thư, càng là đến từ ban ngày vi trực tiếp mời, phía sau gánh chịu chính là cựu mạch đối Tiêu Huyền tương lai giáo dục con đường coi trọng cùng chờ mong. Trong thư nói từ khẩn thiết, trong câu chữ toát ra vừa khít làm khát vọng cùng với đối lợi ích trao đổi vi diệu ám thị. Ban ngày vĩ, vị này thứ 9 phủ viện ngoại viện viện trưởng, tại phủ văn thế giới quyền lực cơ cấu bên trong mặc dù đã quyền cao chức trọng, nhưng tại nội viện cung điện bên trong, tất cả đều cần tuân theo càng thêm khắc nghiệt quy tắc. Nội viện, xem như 16 chỗ ngoại viện thống lĩnh hạch tâm, nó cửa hàng cao, không phải bình thường người có khả năng với tới. Muốn để Tiêu Huyền tiến vào nơi này, không có tính thực chất trả giá là không thể nào thực hiện. Trần Uyển An hai tay cung kính dâng lên bức thư, ánh mắt trong suốt mà tràn đầy kính y trắng nghiên cứu tiếp nhận năm tin, chỉ cần thoáng nhìn, khoe miệng liền câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, hiển nhiên đối cựu mạch phiên này lấy lòng có chút hài lòng. Trong giọng nói của nàng lộ ra một phần ung dung không đội uy tín, tất nhiên xuất từ cựu mạch nguyện vọng, tự nhiên toàn lực phối hợp. Tiếng nói nhất chuyện, nàng nhìn hướng Trần Uyển An, "Phụ thân ngươi để ngươi gia nhập thủy hệ cơ sở ban, không có vấn đề à?" "Không có vấn đề, cảm ơn chủ nhiệm." Nghe đến nữ hài mừng rỡ âm thanh, trắng nghiên cứu khẽ gật đầu, chợt ánh mắt lướt về phía ở một bên im lặng Tiêu Huyền trên thân. Nàng lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, cân nhắc các loại nhân tố, cuối cùng làm ra quyết định, "Hỏa hệ cơ sở ban còn có trống chỗ, ngươi liền tiến về nơi đó bắt đầu ngươi tu tập đi." Sau 10 phút, Tiêu Huyền cầm trong tay vừa vặn nhận lấy thẻ học viên, giấy chứng nhận bên trên dùng rõ ràng phù văn khắc ấn tên của hắn cùng thân phận một hỏa hệ cơ sở ban, Tiêu Huyền, trung cảnh phụ sư. Tiêu chí này hắn chính thức trở thành cái này thần bí học phủ một thành viên, không bao lâu. Tại hai tên lão sư dẫn đầu xuống, Trần Uyển An cùng Tiêu Huyền riêng phần mình phân biệt. "Biểu ca, ban đầu học tập khả năng là phong bế thức, chờ giai đoạn thứ nhất kết thúc về sau, ta sẽ đi tìm ngươi." Trần Uyển An giọng mang không muốn. Tiêu Huyền thì lại lấy một cái nụ cười nhẹ nhõm đáp lại, "Yên tâm học tập, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi." Hai người bây tay từ biệt về sau. Dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang nữ giáo sư dẫn linh Tiêu Huyền đi ra khỏi giáo vụ đại lâu. Ngoài cửa, một đài tản ra nhàn nhạt phủ có thể tia sáng xe gắn máy tự động khởi động, giống như một vị trung thành thủ vệ chờ đợi chủ nhân. Nữ giáo sư mạnh mẽ nhảy lên xe, động tác nhanh nhẹn, Tiêu Huyền theo sát phía sau, vững vàng ngồi xuống. Theo động cơ vang mình, xe gắn máy hóa thành một đạo màu xanh gió lốc, xuyên việt qua từng đạo ánh sáng long ánh phủ văn truyền tống môn, cuối cùng đi tới một mảnh đỏ rực dị vực. Phương thế giới này, đỏ rực phủ văn như mạn thiên tinh thần, phiêu phủ giữa thiên địa, vạn vật từ thuần túy hỏa hệ năng lượng hình thành, cây cối, thảo nguyên thậm chí dòng sông, đều là hiện ra một loại kỳ dị mà hùng vĩ cảnh tượng, đẹp đến nỗi làm người sợ hãi. Tiêu Huyền nội tâm rung động khó nói lên lời thua thiệt. Chương 616, hỏa diễm hóa thân, táo bạo lý lao đầu. Chương 616, hỏa diễm hóa thân, táo bạo lý lao đầu. Xe gắn máy lấy một cái xoáy khí vung đôi vững vàng dừng lại, mang theo một mảnh đỏ rực cỏ nhỏ khí vũ, cuối cùng ở lại tại một tòa nhỏ nhắn tinh xảo kiến trúc phía trước. Lý giáo sư, học viên mới ta cho ngươi đưa tới, ngươi nhưng phải thật tốt dạy dỗ a. Nữ giáo sư lưu lại câu nói này, cơ hồ là vội vàng đem Tiêu Huyền mời xuống xe. Sau đó như một trận gió điều khiển xe gắn máy cấp tốc biến mất tại cuối tầm mắt, tựa hồ nóng lòng thoát khỏi một loại nào đó vô hình gánh nặng. Ngay một khắc này, tiểu lâu bên trong truyền đến một trận giống như lôi đình gào thét, thanh âm cực lớn, thậm chí để trên không hỏa diễm phủ văn đều vì đó run rẩy, thật sự là phiền phức. Phòng giáo vụ đến cùng đang dở trò quỷ gì, mở khóa vài ngày còn nhét người đi bảo, chẳng lẽ bọn họ không biết quy củ sao? Ta nhất không chịu được chính là loại này đi cửa sau quan hệ hộ, xếp lớp. Hoán giận tiếng gầm quá khổng lồ, trên không hỏa diễm phủ văn đều tại không ngừng run rẩy xoay tròn. Tiêu Huyền chính ngây người ở giữa, trước mắt không khí đột nhiên bặm mẹo, một đạo cuồng bạo ánh lửa giống như bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, đột nhiên hiện rõ, nháy mắt ngưng tụ thành một vị tóc đỏ mê mang, cao mày lao đầu hình tượng. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để không khí xung quanh bên trong tràn ngập hỏa nguyên tố đều phảng phất tại run rẩy. Ngài là Lý giáo sư sao? Tiêu Huyền nửa là hỏi thăm, nửa là khẳng định hỏi, dù sao tại cái này mảnh đỏ rực thế giới bên trong, nắm giữ kinh người như thế hỏa nguyên tố trưởng khống lực nhân vật, trừ giáo vụ chủ nhiệm trong miệng táo bạo lao đầu, Lý Hỏa Châu giáo sư, căn bản không làm người thứ hai nghĩ. Lý Hỏa Châu cũng không lập tức trả lời, hắn cặp kia thâm thúy hỏa trong mắt màu đỏ phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm, giờ phút này lại nặng đến giống như sắp phun trào núi lửa, để người không khỏi suy đoán, câu nói tiếp theo có hay không liền sẽ mang đến lửa nóng hừng hực. Quanh mình bầu không khí một nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, đè nén liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Lý Hỏa Châu bỗng nhiên xuất thủ, đầu ngón tay gảy nhẹ, một chuỗi tinh diệu tuyệt luân phù văn vờn quanh mà ra, lặng yên không một tiếng động thấm vào Tiêu Huyền trong cơ thể. Đây là thiên phú thăm dò. Cái này tìm đòi lại làm cho nguyên bản khí thế hung hăng lao giáo sư sắc mặt kỳ biến, trong mắt tức giận nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Trước thiên phù văn thân thể, làm sao có thể? Không đúng, phù văn thân thể làm sao sẽ như vậy tàn tạ không chịu nổi? Lý Hỏa Châu trong lòng thất kinh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Tại trong sự nhận thức của hắn, trước thiên phù văn thân thể chính là vạn người không được một kỳ tài thể chất, tinh khiết vô cùng, mà trước mắt người trẻ tuổi này trong cơ thể, không chỉ có trước thiên phù văn thân thể vết tích, còn kèm theo các loại nguyên tố hệ năng lượng, hỗn loạn không chịu nổi, tựa như là kinh lịch một tràng hạo kiếp phía sau chiến trường. Ngươi tiểu tử này, đến tột cùng làm những gì? Hẳn là lung tung tu luyện, cứ thế mà đem chính mình thiên phú hủy thành bộ dáng này. Lý Hỏa Châu trong giọng nói tràn đầy thương tiếc cùng nộ khí, phản phất thấy được một kiện hiếm thấy chân bảo bị vô tri hài đồng tùy ý trả đạp. Làm mưa, hồ đồ. Quả thực không thể nói lý. Hắn nổi giận nói, gân xanh trên trán tỉnh thịch chực nhảy, hỏa nguyên tố tại quanh người hắn nhảy nhót liên đới không khí xung quanh đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Lời nói ở giữa, nước miếng băng tung tóe, Tiêu Huyền vô tội thừa nhận phiên này tẩy lễ. 4.5 một mặt mờ mịt, hoàn toàn sờ không được đầu não. Ngài, nếu không trước chỉ hoãn khẩu khí. Tiêu Huyền cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, sợ chính mình không cẩn thận liền thành lao giáo sư lửa giận nhiên liệu. Hừ. Lý Hỏa Châu bất mãn hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời, xoay người rời đi vừa đi một bên tức giận nói thầm, lao trần, xuống, tiếp người. Tiểu tử ngốc này giao cho ngươi, lão tử nhìn xem tâm phiền. Chương 617, thế giới chất tướng, phù văn, phù pháp, phù đạo, phù có thể. Chương 617, thế giới chất tướng, phù văn, phù pháp, phù đạo, phù có thể. Lý Hỏa Châu cái kia toàn thân bốc hỏa thân ảnh càng lúc càng xa, cho Tiêu Huyền lưu lại liên tiếp phàn nàn cùng chửi mắng. Tiêu Huyền sững sờ tại nguyên chỗ đầu góc trống rỗng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. May mắn là, cửa lớn đóng chặt đúng lúc bị đẩy ra, một vị tóc trắng xóa, diện mạo hiền hòa lão giả chậm rãi mà ra. Sự xuất hiện của hắn phảng phất một vẻ ôn nhu gió xuân, nháy mắt hóa giải Lý Hỏa Châu lưu lại không khí khẩn trương. Ấy, 14 lao lý liền cái này tính tình, chớ để ở trong lòng. Lão giả cười híp mắt nhìn qua Tiêu Huyền, ánh mắt kia bên trong tràn đầy ôn hòa cùng trấn an, tiểu gia hỏa chớ khẩn trương, nói cho ta, ngươi làm sao chọc cái kia bướng bỉnh lão đầu? Tiêu Huyền cũng rất buồn bực à, Lý lao đầu tựa hồ là bởi vì thương thế của mình mà tức giận, có thể hắn thì có biện pháp gì? Mới tới phù văn thế giới, hắn cưỡng ép tại phù văn thế giới thi triển đại đạo nguồn gốc pháp, lại là lấy hải nhi thân thể một lần cho phù văn thân thể làm cho vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng khi đó nếu không một phát, sợ là sớm liền tại chết tại hoàng hôn xâm nhập phía dưới. Ai? Tiêu Huyền thở dài. Bạch Phát lão giả thấy thế cười cười, "Tốt, ta là Trần Cửu Quốc, lao lý phụ trách thực chiến dạy học, mà ta chủ yếu giáo sư phù văn lý luận. Đi vào đi, đi gặp các bạn học của ngươi." Trần giáo sư vẻ mặt ôn hòa giống như Tiêu Huyền thân cận trưởng bối, để người không tự chủ tâm tình ôn hòa. Tiến vào tiểu lâu, một tầng là ba gian cổ phát phòng học. Tại cái này phù có thể khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt địa phương, nơi này tất cả tựa hồ có chút không hợp nhau. Trong phòng học bàn ghế để Tiêu Huyền không khỏi liên tưởng đến Lam Tinh, không hiểu liền cảm thấy như vậy thân thiết. Trần giáo sư đi vào phía bên phải phòng học, bên trong ngồi hơn 30 tên thanh niên nam nữ. Mỗi người trên bàn đều chất đầy thật dày sách vở. Nghe đến âm thanh, Có vài học viên bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tại những người này trên mặt, Tiêu Huyền nhìn thấy đều là buồn khổ cùng nôn nóng, tựa như bị vấn đề nan giải gì sâu sắc ấy nhiều rất lâu rồi. Trần giáo sư mang theo Tiêu Huyền đi tới phòng học hàng cuối cùng, tìm cái bàn trống ngồi xuống phía sau ngắn gọn giới thiệu. Đây là các ngươi bạn học mới, Tiêu Huyền. Giới thiệu rất đơn giản, các học viên phản ứng cũng rất đơn giản, có người hướng Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, đa số người chỉ là trừng lên mí mắt, liền tiếp tục túi đầu buồn khổ lật sách đi. Tiêu Huyền có chút buồn bực, không khí nơi này thực tế quá mức kiềm chế, Trần giáo sư rõ ràng vô cùng hiền lành, những học viên này sao liền kiềm chế to lớn như thế. Trần giáo sư tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, cười đi đến phòng học phía trước. Thanh âm của hắn thâm trầm mà giàu có tư tính, phản phất có khả năng xuyên thấu thời gian bụi bặm, phù văn không chỉ là chúng ta câu thông thiên địa cầu, càng là hình thành thế giới, diễn hóa vạn vật quy tắc cơ thạch. Bọn họ là đại đạo cụ hiện, là pháp tắc lực lượng. Lao giáo sư trực tiếp bắt đầu bài giảng. Phía dưới, học 597 môn sinh từng cái để quyển sách xuống, tập trung tinh thần lắng nghe. Rõ ràng là nghe qua vô số lần nội dung, có thể mỗi lần lại nghe một lần, tất cả mọi người biết chút có hoàn toàn mới lý giải. Tiêu Huyền cũng thu lại thần sắc, mỗi chữ mỗi câu lắng nghe phân tích. Trước đây tại Bạch Thị học đường lúc, lão sư nói nội dung cùng Lao Trần so sánh quả thực thô thiển đến cực hạn. Trần giáo sư liêu khách vài câu liền thẳng vào bản chất. Như thế nào phù pháp? Phù văn làm sao hình thành? Phù văn cùng phù pháp quan hệ giữa? Phù có thể lại tại phương thế giới này bên trong xung làm cái gì nhân vật? Phù đạo lại là làm sao tạo dựng phương thế giới này thiên địa quy tắc? Trần giáo sư âm thanh phong thả, một câu, em thay nói. Chương 618, hỏa chi ý cảnh, phù chi đạo tâm. Chương 618, hỏa chi ý cảnh, phù chi đạo tâm. Trần giáo sư một khẩu khí nói nửa ngày thời gian. Từ phù văn, phù pháp nguyên lý, giảng đạo phù văn cấu tạo, làm sao dùng ngưng tụ phù văn, làm sao dùng phù văn tạo dựng ra hoàn chỉnh phù pháp. Cuối cùng lại bắt đầu luận thuật hỏa hệ phù văn muốn điểm, cùng với cơ sở loại hỏa hệ phù pháp ưu khuyết điểm. Nói đến cuối cùng, Trần giáo sư tại trên bảng đen viết xuống 8 chữ to. Hỏa chi ý cảnh, phù chi đạo tâm. Các ngươi có lẽ nghi hoặc, vì sao đồng dạng phù văn, từ trong tay của ta ngưng tụ ra phù pháp liền có thể hiện ra khác lạ uy lực? Ghi nhớ, tu luyện phù nói, cũng không phải là đơn thuần ký ức phù văn hình dạng cùng sắp xếp, đây chẳng qua là gia lông. Trần giáo sư âm thanh em u mà có lực, từng chữ cũng giống như cái búa đồng dạng gõ vào học sinh trong lòng. Mấu chốt ở chỗ, ngươi là có hay không có thể thấy rõ phù văn phía sau ẩn chứa tự nhiên pháp tắc, cảm ngộ hỏa chi ý cảnh, từ đó đem cá nhân ý chí cùng phù văn pháp tắc hòa làm một thể, tạo thành phù chi đạo tâm. Dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn qua mỗi một người học viên về sau, Trần giáo sư tại bục giảng phía trước, đưa tay, hư không vẽ hơn 10 cái hỏa hệ phù văn. Nhìn thấy không? Những này phù văn chính là hình thành bạo phá tính hỏa hệ phù pháp cơ sở nguyên tố. Như vậy, hiện tại, chúng ta chỉ cần dùng phù lực tướng bọn họ lẫn nhau quan liền cùng một chỗ. Nhưng cái này liên quan con đường phi thường trọng yếu. Sai lầm một tia, liền có thể để phù pháp mất đi hiệu quả. Nói xong, Trần giáo sư đầu ngón tay lấp lánh bốc cháy hồng quang điểm, bắt đầu tại hơn 10 cái hỏa hệ phù văn ở giữa nhẹ nhàng phát họa. Từng sợi tinh tế đường vân, đem rời rạc lơ lửng phù văn một chút xíu nối liền cùng nhau. Ghi nhớ, cái này liên quan quá trình nhìn như đơn giản, có thể đường đi là dựa theo hỏa hệ phù đạo vận chuyển quy luật mà miêu tả. Cũng chính là lợi dụng hỏa chi phù đạo quy tắc ra chỉ tại những này phù văn bên trên, ảo diệu trong đó rất rất nhiều. Đồng dạng là cấu kết những này phù văn. Đối lửa phù đạo lý giải càng sâu, phù văn tạo dựng phù pháp liền càng thêm cường đại. Trần giáo sư một chút xíu yếu ớt tô lại, làm một nửa phù văn bị kết nối cùng một chỗ lúc, một cỗ cùng bạo cực nóng khí tức từ trước mặt hắn bốc hơi mà lên. Tựa như ta hiện tại làm, nhìn như đơn giản cấu kết, nhưng thật ra là tại hướng dẫn hỏa nguyên tố lưu động, khiến cho tuân theo trong lòng ta hỏa chi ý cảnh vận hành. Dạng này tạo dựng ra phù pháp mới là sống, có sinh mệnh, tràn đầy lực lượng. Trên giảng, cái kia nửa hoàn thành phù pháp quang mũi nhọn càng lớn, Trần giáo sư biểu thị phảng phất tại hướng mọi người lộ ra được phù đạo chỗ sâu cái kia khó mà nắm lấy thần bí lực lượng. Các học sinh nín thở ngưng thần, có người trong mắt lóe lên bừng tỉnh, có thì như có điều suy nghĩ, hiển nhiên bị lời nói này xúc động. Cường đại, phi thường cường đại. Loại này cảm giác làm cho không người nào có thể hình dung. Tiêu Huyền không khỏi hít một hơi thật sâu. Những này phù văn hắn cũng có thể vẽ, cũng tương tự có thể đem kết nối thành một cái hoàn chỉnh phù pháp. Có thể uy thế cùng Trần giáo sư cái này nửa cái phù pháp tướng so, đều có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Nhìn tới, Trần giáo sư đối lửa phù đạo lý giải, tuyệt đối đạt tới một cái khiến người kinh dị trình độ. Như Trần giáo sư đem cảnh giới áp chế ở như hắn như vậy 11 giai linh phù sư, bộc phát ra chiến lực, sợ rằng sẽ vượt qua tháng 2 năm 11 giai linh phù sư cực hạn. Tiêu Huyền lòng sinh kinh hãi đồng thời, tâm trạng cũng là càng thêm lửa nóng. Đây mới thật sự là sư giả, phù đạo đại sư mắt. Nếu có thể học được Trần giáo sư 3 phần tinh túy, chiến lược tuyệt đối có thể có một cái bay vọt về chất. Chương 619, một lời kinh hãi bốn tòa, Tiêu Huyền khủng bố lý giải. Chương 619, một lời kinh hãi bốn tòa, Tiêu Huyền khủng bố lý giải. Trần giáo sư cấu kết phù văn đầu ngón tay dừng lại, cũng không tiếp tục đem toàn bộ phù văn cấu kết hoàn thành, mà là hơi có thâm ý nhìn phòng học hàng sau ánh mắt sáng rực Tiêu Huyền một cái. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ a. Tại Trần giáo sư trong mắt, Tiêu Huyền cũng không phải là giống học viên khác như vậy, đơn thuần đối phù pháp tri thức cầu học như khác. Cái này tiểu gia hỏa cái kia nóng rực trong ánh mắt, tựa hồ mang theo chút muốn cùng mình đọ sức bên dưới kích động. Cái này có thể liền thú vị. Trần giáo sư thật lâu chưa từng gặp qua loại này sự tình, hào hứng đến, hắn cũng tích chữ điểm làm thú vị ý tứ. Tất nhiên tiểu gia hỏa tâm như thế lớn, không bảy bảy vậy liền cho hắn điểm đả kích, nhìn xem tiểu gia hỏa tâm tính có hay không đầy đủ cứng cỏi, có phải hay không là cái có thể tạo chi tài. Trần Cửu Quốc đột nhiên ném ra một vấn đề, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng học, cuối cùng lưu lại tại hàng thứ nhất chính giữa nam sinh trên thân. Trần Thụy, ngươi đến nói chuyện ngươi với hỏa hệ phù đạo lý giải. Nghe Trần giáo sư gọi lớp học duy nhất học bá đáp lại, các học viên đều nghiêm túc bình hai, đại gia cũng muốn nhờ vào đó ấn chứng với nhau bên dưới với hỏa hệ phù đạo lý giải. Trần Thụy đứng lên, đã tính trước đáp, hỏa hệ chi đạo, tinh túy ở chỗ biến hóa cùng hủy diệt. Nó đại biểu cho thế gian nguyên thủy nhất lực lượng một trong, là phá hủy tất cả thái ách. Ta cho rằng, muốn ngộ ra hỏa hệ phù đạo tinh túy, muốn cực hạn phá hư góc độ cắt vào, tiến hành chiều sâu lý giải. Không ít đệ tử gật gật đầu, đối Trần Thụy đáp án bày tỏ đồng ý. Trần giáo sư gật đầu cười một tiếng, không sai. Một giây sau, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng phòng học hàng sau. Bạn học mới cũng phân hưởng bên dưới ngươi quan điểm đi. Bá, bá, bá. Cho đến giờ phút này, cuối cùng toàn lớp đệ tử đều đưa ánh mắt về phía Tiêu Huyền. Đây là đại gia lần thứ nhất quan tâm cái này bạn học mới. Bất qua ánh mắt mọi người bên trong đều có thâm ý, có người chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe, có người tồn lấy chế rêu tâm tư, cũng có người trong lòng nghĩ kỹ đáp án của mình, đánh lấy lẫn nhau tương đối suy nghĩ. Tiêu Huyền cũng không quan tâm hắn người ánh mắt, bị điểm tên, hắn thong dong đứng dậy, không nhanh không chậm tinh tế nói xong. Trong mắt của ta, hỏa hệ phù văn tinh túy không vẹn vẹn ở chỗ bề ngoài tại cuồng bạo cùng nhiệt liệt, càng ở chỗ ở bên trong sinh cơ. Hỏa năng đốt vật, cũng có thể thai nghén tân sinh. Chính như Phượng Hoàng Niết Bàn, hỏa hệ phù văn kỳ thực là trong giới tự nhiên sinh mệnh luân hồi, sinh sôi không ngừng hoàn mỹ thể hiện. Lý giải hỏa, không chỉ muốn lý giải nó hủy diệt chi lực, càng phải lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó sáng tạo cùng trọng sinh áo nghĩa. Vừa dứt lời, phòng học bên trong rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó bạo phát ra trận trận nghị luận. Trần giáo sư chậm rãi híp mắt lại, có thể nói, Tiêu Huyền trả lời xong toàn bộ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phần này lý giải, mặc dù tại Trần giáo sư trong mắt vẫn là rất dễ hiểu, nhưng đặt ở phụ sư, linh phụ sư phương diện, Tiêu Huyền chỗ trình bày hỏa hệ phù văn chi đạo, tuyệt đối là rất nhiều thâm niên linh phụ sư dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể theo dõi cảnh giới. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Trần giáo sư liền nói ba chữ tốt. Trong phòng học nghị luận bên trong dần dần biến mất, các học viên từng cái mắt lộ ra kinh ngạc nhìn chằm chằm phòng học hàng sau. Nguyên lai tưởng rằng bạn học mới chính là cái bất hiện sơn bất lộ thủy xếp lớp. Ai ngờ, đúng là đầu nửa đường giết ra mãnh hổ a. Các học viên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sinh lòng cảnh giác, liền công nhận học bá Trần Thụy đều trịnh trọng tự hỏi Tiêu Huyền trình bày. Chương 620, vỗ tay tán thưởng, lần đầu tạo dựng hoàn mỹ phù pháp. Chương 620, vỗ tay tán thưởng, lần đầu tạo dựng hoàn mỹ phù pháp. Giáo sư liền nói ba cái rất tốt. Điều này nói rõ, đáp án của hắn cao minh hơn ta rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Thụy đồng thời không có chút nào nước mắt mất ngược lại trong lòng chiến ý dâng trào. Hán, rất nhanh liền sẽ đuổi kịp cái này mới tới xếp lớp. Tiêu Huyền, đến, đến bục giảng trước đến. Trần giáo sư hướng về sau xếp vây vây tay. Tại toàn lớp nhìn kỹ, Tiêu Huyền cất bước đi đến bục giảng. Hiện tại, ta đem cái này chưa hoàn thành phù pháp giao cho ngươi, nếm thử dùng ngươi đối lửa phù đạo lý giải, hoàn thành nó. Trần giáo sư ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra không cho kiên quyết cự tuyệt. Tiêu Huyền sâu hút một khẩu khí, đỉnh lấy hơn 10 đôi nhìn không chuyển mắt, tùy thời chuẩn bị chọn sai ánh mắt. Một giây sau, Tiêu Huyền nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái thứ nhất phù văn. Hắn đối lửa phù đạo lý giải cũng không có rất sâu, có thể đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ liền rất có tạo nghệ. Hắn thử đem chính mình lý giải cùng ý chí rót trong đó, tìm kiếm lấy kết nối kế tiếp phù văn chính xác đường đi. Đầu ngón tay một tấc vẽ tinh tế đỏ rực đường cong. Theo Tiêu Huyền động tác, không khí bên trong hỏa nguyên tố phảng phất bị một loại nào đó vô hình lực lượng dẫn dắt, chậm rãi vòng quanh Tiêu Huyền ngón tay xoay tròn, tạo thành một đầu nhỏ bé lại có thể thấy rõ ràng hỏa tuyến. Mỗi liên tiếp với nhau, toàn bộ phù pháp quang mang liền càng tăng lên một điểm, mà cỗ kia cuồng bạo sóng nhiệt cũng theo đó tăng cường, nhưng cũng không mất khống chế. Tất cả đều tại vi diệu cân bằng bên trong tiến hành. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, toàn bộ phù pháp hoàn thành mấy mắt, dậy nhiệt độ trong phòng đột nhiên lên cao, một cỗ mãnh liệt bạo tạc tính chất lực lượng ngưng tụ. Liên tính các học viên sắc mặt đại biến, cho rằng hỏa hệ phù pháp sắp bạo tạc lúc đầy mắt khiếp sợ. Trần giáo sư đưa tay vung lên, một đạo ba động mạnh qua, hỏa chi phù pháp biến mất không còn tăm hơi. Phòng học nhiệt độ chậm rãi rơi xuống, không ít đệ tử vô ý thức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ giống như nhìn quái vật nhìn xem bục giảng cái tiên lương thẳng tắp bạn học mới cái này mẹ nó. Vẫn là đệ tử. Liên vừa vặn tay kia đường vân vẽ, sợ là thâm niên linh phủ sư đều làm không được như vậy xinh đẹp á, loại này quái thai, làm sao lại cùng bọn họ đám này phủ sư lăn lộn ở cùng một chỗ đâu. Các học viên tâm lý đã rung động lại muốn mắng nương. Trần giáo sư thời khắc này tâm trạng cũng tuyệt không bình tĩnh. Cứ việc hắn thoạt nhìn đã khôi phục chấn định. Cầu hoa tươi. Nhưng trong lòng, tê. Người này, hỏa hệ phù đạo ngàn năm không ra kỳ tài a. Chờ Tiêu Huyền trở lại chỗ ngồi lúc, xung quanh đệ tử hoặc ghen ghét hoặc ánh mắt kính sợ quả thực khiến người như có gai ở sau lưng, nhưng Tiêu Huyền từ đầu đến cuối thần sắc tự nhiên, đối những ánh mắt này hoàn toàn nhìn như không thấy. Trên bục giảng, Trần giáo sư cũng không có tiếp tục giảng bài tâm tư, tuyên bố để đại gia tự học về sau, hắn hướng Tiêu Huyền vẫy vẫy tay, người theo ta đến. Chờ Tiêu Huyền đi theo Trần giáo sư rời đi về sau, trong ban đầu tiên là yên tĩnh như chết 3 phút, sau đó các ngươi nói, Trần giáo sư có phải là đi đơn độc cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất? Một người mở miệng, ngay sau đó là từng trận bạo động. Các học viên ngoài miệng nói xong không có khả năng, Trần giáo sư sư đức cao thượng, đối đãi học sinh từ trước đến nay đối xử như nhau, không có khả năng làm ra cho người mở tiêu chuẩn cao nhất cử chỉ. Nhưng mà, mọi người trong lòng đều là ngày chó bực bội. Nhìn xem Trần giáo sư đối Tiêu Huyền vây chào lúc biểu lộ a, quả thực giống như là tại nhìn nhất đệ tử yêu mến đồng dạng, cái này sẽ đem người đơn độc kêu đi, nói không phải đi mở tiêu chuẩn cao nhất, sợ là go go đều sẽ không tin a in. Chương 621, bài sư. Hòa đạo đại gia, Trần Cửu Quốc. Chương 621, bài sư. Hòa đạo đại gia, Trần Cửu Quốc. Phòng minh tưởng bên trong, không khí tĩnh mịch, chỉ nghe thấy hai người tiếng hít thở. Trần giáo sư ở trên vách tường lại lần nữa phát họa ra hơn 30 phức tạp nhiều biến thành hỏa hệ phù văn, bọn họ phảng phất nắm giữ sinh mệnh, mơ hồ tản ra ấm áp quang mang. Tiêu Huyền, những này phù văn tổ hợp độ khó vượt xa tại cơ sở dạy học. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không đem kết nối thành một cái có thể dùng mà còn chỉnh phù pháp. Trần giáo sư trong giọng nói đã có chờ mong cũng có kiểm tra, hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã tỉnh cảm nhưng đem Tiêu Huyền đưa vào suy tính phạm vi, thậm chí manh động thu đồ chi ý, nhưng mà cái này quyết định còn cần càng nhiều nghiệm chứng. Tiêu Huyền ngưng thần một lát, duỗi ra ngón tay, sờ nhẹ cái thứ nhất phù văn, trong lòng cái kia phần đối lửa đại đạo đặc biệt cảm ngộ hóa thành một cô ấm áp lưu quang, chỉ dẫn đầu ngón tay hắn hành động. Mỗi một lần cấu kết, hắn đều phảng phất tại cùng tự nhiên hỏa diễm cùng múa, hỏa nguyên tố tùy theo nhảy nhót, tại hắn giữa ngón tay tạo thành một bức tinh diệu tuyệt luân đồ án. Theo cái cuối cùng phù văn bị tinh chuẩn đưa vào kết cấu, toàn bộ không gian bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng, một cái ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng phù pháp sôi nổi trước mắt, nhưng lần này khống chế được vừa đúng, không có mất khống chế nguy hiểm. Giờ phút này, Trần giáo sư khiếp sợ khó nói lên lời, hắn thấy tận mắt cái này gần như hoàn mỹ thao tác. Tiêu Huyền, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Trần giáo sư trong giọng nói khó nén kích động, hắn gần như đã xác định, người thiếu niên trước mắt này đối phù chi đạo có được đáng sợ thiên phú trực giác. Tiêu Huyền trầm ngâm một lát, đứng dậy, hướng Trần giáo sư túi người hành lễ. Sư phụ, đệ tử nguyện ý. Hắn đến phù văn thế giới mục đích đúng là thần tốc tăng lên chính mình, như vậy, bái tại một vị phù đạo đại sư môn hạ hiển nhiên là tốt nhất con đường. Ha ha, tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Cửu Quốc quan môn đệ tử. Trần giáo sư cười to, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Cùng lúc đó, bên kia, thủy hệ cơ sở ban Trần Uyển An đang đắm chìm tại thế giới của mình. Nàng học tập tiến cảnh rất nhanh, thủy linh thể mang tới ưu thế để nàng tại đồng môn bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, nàng mỹ lệ cùng tài hoa cũng để cho không ít nam học viên hâm mộ, nhưng Trần Uyển An tâm tư tựa hồ không ở nơi này. Màn đêm buông xuống, Trần Uyển An ngồi một mình ở ký túc xá bên cửa sổ, suy nghĩ trôi hướng phương xa Tiêu Huyền biểu ca, trong lòng tư vị phức tạp. Nửa tháng sau chính là nghỉ ngơi kỳ. Cựu mạch nhà cũ bên trong, ba ngày vĩ phu phụ nằm ở trên giường trò chuyện, chủ đề luôn là không thể rời đi bọn họ nữ nhi bảo bối cùng vị kia cần nghiên cứu thêm xem xét ngoài miệng con rể. Đối Tiêu Huyền, bọn họ tuy có giữ lại, nhưng cũng giấu trong lòng hy vọng. Nếu như Tiêu Huyền có khả năng tại trong 3 năm đi ra cơ sở ban, lại đạt được các giáo sư độ cao đánh giá, vậy hắn cùng Uyển An hôn sự tự nhiên không thành vấn đề. Mặt khác, chúng ta còn cần một lần nữa cân nhắc. Ban ngày vĩ ngữ khí u, hắn cũng không biết trong lòng mình chân chính ý nghĩ. Là mong đợi Tiêu Huyền phai mở trong đám người thường, vẫn là chờ mong hắn có thể nhất phi trùng thiên, cùng nhà mình nữ nhi tu một đoạn tốt duyên. Trần Vân ngược lại là lạnh nhạt nhiều, cười nhẹ nói: "Trước không đàm luận những chuyện này, vô luận tương lai làm sao, tiểu tiêu cuối cùng đối ngủ ngon có ân, chúng ta cửu mạch sẽ không tri ân không báo." Ban ngày vĩ lên tiếng, đưa tay ôm gấp thế tử, đem tiểu tử kia làm tiến nội viện cũng hoa không nhỏ đại giới, đến mức chữa trị hắn trước tiên phụ thân thể. Ta đã tại nhờ người đi hỏi thăm. Ai? Nghe nói nội viện phù tổ trong hồ tím mục cá chép là chữa thương thánh vật, đoán chừng có thể hoàn mỹ chữa trị thương thế của hắn. Nam. Nhưng cửu mạch vốn là tại Bạch thị vốn là suy thoái, đối nội viện lực khống chế nhỏ bé gần như không có. Tím mục cá chép càng là bị các đại phân mạch chằm chằm rất căng, chúng ta sợ là rất khó làm tới a. Nghe ban ngày vĩ nói như vậy, Trần Vân cũng âm thầm lắc đầu. Tím mục cá chép, nàng cũng đã nghe nói qua, loại kia thánh vật nghĩ đến là cường thế phân mạch giữ lại cho mình vật, sao có thể đến phiên bọn họ cửu mạch đúng chàng. Ai? Lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Chương 622, tổ ao thánh vật, tím mục cá chép. Chương 622, tổ ao thánh vật, tím mục cá chép. Hỏa hệ lầu dạy học trong hành lang, mở nhạt đèn quần sáng bắt vẩy vào hai vị lão giả bà bay, Trần giáo sư cùng Lý giáo sư thân ảnh bị kéo dài, lộ ra đặc biệt thâm trầm. Bốn chú tĩnh lặng lẽ, chỉ có bọn họ âm u mà giàu có thâm ý đối thoại phá vỡ phần này yên tĩnh. Lão Trần, ngươi điên. Ngươi thu người đệ tử. Không phải học sinh, là đệ tử. Hai cái khác biệt tên, đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Học sinh, có thể có rất rất nhiều. Đệ tử thì lại khác, đó là muốn truyền thừa y bát. Lý giáo sư thanh âm bên trong mang theo khó mà che đậy 14 sức kinh ngạc. Cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, chăm chú nhìn Trần Cửu Quốc tính toán từ trên mặt của đối phương tìm ra một tia đùa giỡn vết tích. Trần giáo sư bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà kiên định. Không sai. Lão Lý, tiểu tử kia với hỏa hệ phù đạo ngộ tính vượt mức bình thường. Ta tại nội viện dạy học nhiều năm, như vậy thiên phú dị bẩm người, đúng là hiếm thấy. Lý giáo sư nghe vậy, sắc mặt phức tạp lắc đầu, hai đầu lông mày ngưng kết một tia lo âu. Nhưng ngươi nhưng có biết, Tiêu Huyền hắn cái kia bẩm sinh phù văn thân thể tàn tạ không chịu nổi, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, khả năng sẽ ngăn cản hắn tương lai tu hành. Trần giáo sư chố mắt một lát, lập tức cau mày, tựa hồ là tại hồi ức chính mình có hay không có bỏ sót chỗ. Cái này, hồi tưởng lại ban ngày mới gặp lúc, Lao Ly đầu tức hồn hển bộ dạng. Tựa hồ, thật sự là hắn sơ hở cái gì, ta cũng không tra xét trong cơ thể hắn tình huống. Lúc ấy bị hắn đối phù đạo khắc sâu kiến giải hấp dẫn, tập trung tinh thần chỉ nghĩ đến thu đồ. Ngươi nói, hắn là trước tiên phù văn hóa và thể dục thể thao. Có thể tại sao không có một kia ba động cùng dị tượng? Lý giáo sư khẽ thở dài, tổn hại thành như thế, ngươi còn muốn cái gì ba động? Không cần phù pháp tra xét, căn bản cảm giác không đến tốt ta. Lao Lý liếc mắt. Bất quá, gặp Trần giáo sư dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lao Lý lại có chút không đành lòng. Nửa ngày, hắn thở dài lắc đầu. Được rồi được rồi. Lao Trần, đồ đệ đều thu, ngươi trung quy phải quản đến cùng, Việc này ta cũng có cái chủ ý, có lẽ khả năng giúp đỡ đến Tiêu Huyền cũng có nói. Ồ, Trần giáo sư trong ánh mắt hiện lên một vẻ chờ mong, nói nghe một chút. Tím ngục cá chép. Lý giáo sư chậm rãi phun ra bốn chữ, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí. Tổ trong hồ diễn hóa chữa thương thánh vật, nghe đồn có thể chữa trị tất cả thương tích, đối Tiêu Huyền phù văn thân thể có lẽ có kỳ hiệu. Chính là cái này tím ngục cá chép vô cùng chân quý, sớm đã trở thành nội viện tranh đoạt đối tượng. Trần Cửu Quốc nhíu mày, hiển nhiên đối tin tức này không hề lạ lắm. Cái này tím ngục cá chép sợ là sớm có sở thuộc, muốn thu hoạch nói nghe thì dễ. Lý giáo sư khẽ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, xác thực như lời ngươi nói, tím ngục cá chép không thể coi thường. Bất quá, năm nay phù đạo khảo hạch có lẽ là một cơ hội. Ta nội viện mỗi năm đều sẽ tổ chức phù đạo khảo hạch, phân biệt tại phù sư tổ cùng linh phù sư tổ tuyển chọn đệ tử kiệt xuất nhất. Nếu như 967 Tiêu Huyền có thể tại khảo hạch bên trong bộc lộ tài năng, lại thêm nữa ngươi ta tại nội viện hy vọng tranh thủ một đầu tím ngục cá chép, tuy khó, lại không phải hoàn toàn không có thể. Trần giáo sư trầm mặc, nội viện khảo hạch làm lấy nghiêm ngặt sừng, tập hợp các nơi tuổi trẻ tài tuấn, cạnh tranh kịch liệt, không cần nói cũng biết. Nhưng nghĩ tới Tiêu Huyền cái kia không tầm thường tài hoa, trong lòng của hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Cuối cùng, hắn trùng điệp gật đầu, trong mắt lóe ra không cho dao động quyết tâm. Vậy cứ như thế quyết định, cho hắn một cái cơ hội, cũng cho chúng ta một hy vọng. Lao Lý hiếm thấy không có tranh cãi, cũng là gật đầu nói. Không sai, chỉ có thử qua, mới biết kết quả làm sao. Chương 623, phù đạo khảo hạch, Tiêu Huyền là linh phụ sư. Chương 623, phù đạo khảo hạch, Tiêu Huyền là linh phụ sư. Hôm sau, trong phòng học, Tiêu Huyền một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại phòng học hàng sau, còn lại đệ tử từng cái cách hắn xa xa. Rất hiển nhiên, vào ban ngày thứ hai Tiêu Huyền bị mọi người cô lập. Tiêu Huyền đối với cái này trong lòng không có chút nào gợn sóng, hắn đã sớm quen thuộc loại này hạt giữa bầy gà cảm giác cô độc. Chuyện cũ kể tốt, không bị người ghen ghét là tầm thường. Dứt khoát một người thanh thanh lặng lặng đọc sách tốt. Lúc này, Trần giáo sư gõ vang cửa phòng học, vừa ở vào cửa liền tuyên bố sau 3 tháng nội viện khảo hạch thông tin. Các vị đệ tử, sau 3 tháng, nội viện đem cử hành phù đạo khảo hạch, đây là một lần cơ hội khó được, các ngươi nhưng muốn thật tốt chuẩn bị. Phòng học bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ, lại ra đối lần này khảo hạch đã chờ mong lại khẩn trương. Ta nghe nói mỗi năm khảo hạch đều vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ cần phù văn tạo nghệ, còn muốn thử thách tâm tính cùng năng lực thực chiến. Một tên đệ tử thấp nói. Đúng vậy à, bất quá có thể tham gia khảo hạch đều là trong tinh anh, lần này chúng ta muốn toàn lực ứng phó. Một tên khác đệ tử đầy cõi lòng đấu trí đáp lại. Đang lúc đại gia nhiệt liệt thảo luận lúc, Trần giáo sư đột nhiên chuyển hướng hàng sau Tiêu Huyền, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Huyền, ta quyết định để ngươi tham gia khảo hạch, mà lại là linh phụ sư tổ khảo hạch. Vừa dứt lời, toàn lớp nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Linh phụ sư tổ khảo hạch? Trần giáo sư, đây có phải hay không là có chút quá mức? Chúng ta đều là phụ sư, dựa vào cái gì để hắn đi tham gia linh phụ sư khảo hạch? Đúng thế, mặc dù Tiêu Huyền thiên phú xuất chúng, nhưng linh phụ sư khảo hạch có thể là nội viện đứng đầu nhất khiêu chiến, hắn có thể được sao? Các học viên mồm năm miệng 10 nghị luận, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Thậm chí có vài học viên trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, cho rằng đây là Trần giáo sư thiên vị Tiêu Huyền, nếu để cho Tiêu Huyền dạng này một cái cơ sở ban đệ tử đi tham gia linh phụ sư tổ khảo hạch, bất luận hắn có phải là mới vừa lên tràng liền bị người một chiêu đánh bại. Tối thiểu cái này danh tiếng là ra nhất thời có 102, đủ để tại toàn bộ trong nội viện nhấc lên một trận dậy sóng, hắn Tiêu Huyền cũng coi là một đêm bạo hỏa. Nhưng mà, đối mặt mọi người phản ứng, Tiêu Huyền vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn hướng Trần giáo sư, nhẹ giọng hỏi: "Giáo sư, ta không có vấn đề." Trần giáo sư mỉm cười gật đầu: "Rất tốt, Tiêu Huyền, ta tin tưởng ngươi năng lực. Cái này không những là đối ngươi cực lớn khiêu chiến, cũng là để ngươi thần tốc trưởng thành cơ hội." Đương nhiên, hắn không nói thánh vật cá chép sự tình. Trần giáo sư không nghĩ hiện tại liền cho Tiêu Huyền áp lực quá lớn, việc này vốn là hy vọng xa vời. Tạm thời liền thử xem đi. "Tiêu Huyền, ngươi đối khảo hạch có lòng tin sao?" Trần giáo sư cười ôn hòa. Tiêu Huyền không làm trầm ngâm, lúc này gật đầu nói: "Sau 3 tháng khảo hạch, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Thanh âm của hắn âm vang có lực, mang theo vô cùng tự tin và quyết tâm. Lớp học các học viên thấy thế, có người khịt mũi coi thường, có người âm thầm khâm phục, có người thì mang theo phức tạp tâm tình một lần nữa dò xét cái này bạn học mới. Trần giáo sư thấy thế, hài lòng gật gật đầu: "Rất tốt, Tiêu Huyền, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Chợt, hắn tiếp tục nói ra: "Vì chuẩn bị chiến đấu lần này khảo hạch, tiếp xuống 3 tháng, ta sẽ vì các ngươi an bài đặc biệt huấn luyện, hy vọng tất cả mọi người có thể đầy đủ lợi dụng khoảng thời gian này, tăng lên chính mình." Nói xong, hắn bắt đầu bố trí hôm nay dạy học nhiệm vụ. Phòng học bên trong bầu không khí dần dần khôi phục bình thường phu, nhưng trong lòng mỗi người đều nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách. Đó chương 624, Trần Cửu Quốc tụ nghiệp, ngưng tụ luyện phù văn. Chương 624, Trần Cửu Quốc tụ nghiệp, ngưng tụ luyện phù văn. Khóa về sau, Tiêu Huyền một mình tầng 3 phù đạo thư quán, tính toán tìm kiếm càng nhiều liên quan tới hỏa hệ phù văn tư liệu cấp cao. Thời gian 3 tháng mặc dù ngắn ngủi, nhưng đầy đủ hắn có chỗ đột phá. Liên tại hắn lật xem hỏa hệ điện tịch lúc, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh: "Tiêu Huyền, ngươi thật tính toán tham gia linh phù sư tổ khảo hạch?" Nhìn lại, là Trần Thụy. Nét mặt của hắn có chút phức tạp, tựa hồ đối với Tiêu Huyền quyết định đã hiếu kỳ lại lo lắng. "Đúng thế." Tiêu Huyền gật gật đầu: "Ngươi có việc?" Trần Thụy trầm mặc một hồi, lập tức mang theo kính nể nói ra: "960, ngươi rất dũng cảm, cũng rất tự tin. Bất quá, ta hy vọng ngươi biết, lần này khảo hạch độ khó không thể coi thường, nhất là linh phụ sư tổ. Tại chúng ta giai đoạn này, có rất ít người vượt cấp chiến đấu còn có thể thủ thắng, mà còn, liền tính ngươi là tháng 2 năm 11 giai đỉnh phong phụ sư, tối đa cũng liền cùng tam giai phía dưới linh phụ sư so chiêu một chút. Nhưng lần này khảo hạch, linh phụ sư tổ có thể đi vào trước 10, đều là đỉnh phong linh phụ sư, ngươi còn kém quá xa. Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, hắn cũng không nói mình đã là trung cảnh linh phụ sư sự tình. Việc này đoán chừng chỉ có Trần giáo sư cùng Lý Lao đều biết. Nhưng lúc này Tiêu Huyền cũng không muốn nhiều lời, như thế cũng quá mức khoe khoang. Trần Đông Học, cảm tạ cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Trần Thụy nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Huyền qua loa, ai, có thiên phú, nhưng quá mức tự đại. Đây là hắn đối Tiêu Huyền đánh giá. Nếu như thế, Trần Thụy cũng không muốn quên nhiều. Vậy ngươi nỗ lực a. Nói xong, Trần Thụy quay người rời đi. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Trần giáo sư là Tiêu Huyền chế định một series nghiêm ngặt mà hệ thống huấn luyện kế hoạch, mỗi ngày đều có khác biệt nhiệm vụ, mục tiêu là để hắn phủ văn tạo nghệ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tiêu Huyền đứng tại phòng huấn luyện một góc, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt có cây mùi thơm, cái này đến từ Trần giáo sư đặc biệt lựa chọn một loại có khả năng trợ giúp tập trung tinh thần thảo dược sông hương. Trên vách tường treo đầy các loại phức tạp hỏa hệ phù văn đồ án, một tuần này nhiệm vụ chính là muốn hắn tại hạn định thời gian bên trong tận khả năng nhanh lại chuẩn xác vẽ những này phù văn. Tiêu Huyền, ngươi phải hiểu được, tốc độ cùng độ chuẩn xác trọng yếu giống vậy. Trần giáo sư hơi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén, mỗi một cái phù văn đều là hình thành phù pháp cơ sở, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé sai lầm cũng có thể dẫn đến toàn bộ phù pháp thất bại. Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, sâu hút một khẩu khí, hắn ngưng thần nín thở, đem tinh thần lực tập trung đến đầu ngón tay. Một đạo hồng quang hiện lên, hắn bắt đầu thần tốc vẽ phù văn, đầu ngón tay động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. 30 giây, hoàn thành. Tiêu Huyền thu tay lại, trên trán hơi có mồ hôi, hơi thở một khẩu khí. Trần giáo sư đi lên trước, cẩn thận kiểm tra tác phẩm của hắn, hài lòng gật gật đầu. Coi như không tệ, nhưng ngươi còn có thể càng nhanh. Tiếp tục luyện tập. Trần giáo sư vỗ vỗ Tiêu Huyền bả vai, cái kia lực lượng lộ ra một cố kiên định cùng cổ vũ. Tiêu Huyền cảm nhận được, cái này không những là đối hắn kỳ vọng, càng là một loại không lời tín nhiệm. Tiếp xuống 1 giờ bên trong, Tiêu Huyền không ngừng lặp lại vẽ phù văn động tác, mỗi lần đều dốc hết toàn lực. Động tác trên tay càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Hắn phảng phất tiến vào một loại quên tình trạng của ta, ngoại giới tất cả đều không tồn tại nữa, chỉ có đầu ngón tay bên dưới cái kia từng đạo lập loè quang mang. 25 giây, hoàn thành. Chương 625, phù văn Hải Dương, như thế nào phù pháp thực chiến? Chương 625, phù văn Hải Dương, như thế nào phù pháp thực chiến? Nghiêm túc Huyền thu tay lại, hai mắt lóe ra kiên nghị không có mũi nhọn. Trần giáo sư lại một lần nữa kiểm tra tác phẩm của hắn, lần này, trong mắt trừ hài lòng, còn có chút ít kinh ngạc. Rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Nhưng đừng kiêu ngạo, ngươi còn cần tiếp tục tăng lên cực hạn của mình. Phải. Tiêu Huyền nghiêm túc gật đầu. Ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Tiêu Huyền ngồi tại bên giường, hồi tưởng đến hôm nay từng ly từng tí, lặp đi lặp lại hồi tưởng mỗi một chỗ có thể cải tiến mảnh ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Huyền liền đã đứng ở trong phòng huấn luyện. Trần giáo sư đã chờ từ sớm ở nơi đó, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Cũng giống như hôm qua, tiếp tục. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Tiêu Huyền từng bước một đề cao chính mình phù văn tạo nghệ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, độ chuẩn xác cũng càng ngày càng cao, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Mỗi một lần kết thúc về sau, Trần giáo sư đều sẽ nhắc nhở hắn, còn có đề cao không gian. Tiêu Huyền nhìn xem trên vách tường càng ngày càng nhiều chính mình vẽ phù văn, hắn ánh mắt kiên định như lúc ban đầu. Liên tại tuần thứ nhất ngày cuối cùng, Tiêu Huyền đứng tại phòng huấn luyện trung ương, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Lần này, hắn muốn khiêu chiến dùng thời gian ngắn nhất, hoàn mỹ vẽ xuất xứ có phù văn. Tiêu Huyền sâu hút một khẩu khí, ngón tay tại trên không huy động, hồng quang chợt lóe lên, phù văn ở trên vách tường từng cái hiện rõ. 5 giây, hoàn thành. Trần giáo sư trên mặt lộ ra khó được mỉm cười, hắn vỗ vỗ Tiêu Huyền bả vai, rất tốt, tuần này nhiệm vụ ngươi viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến vào càng thêm gian nan huấn luyện. Nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể làm đến. Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, trong lồng ngực dâng lên một cỗ hào hùng. Đây chỉ là một bắt đầu, chân chính khiêu chiến mới vừa vào đến. Hắn bước chân, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Tuần thứ hai nhiệm vụ là luyện tập cấu kết phù pháp tốc độ. Một khối lớn như vậy hỏa hệ phù văn trận tấm bất ngờ ra lập nơi này sẽ thành Tiêu Huyền một vòng mới khiêu chiến chiến trường. Trần giáo sư trong phòng huấn luyện bố trí một cái tiếp một cái phù văn trận tấm, mỗi cái trận trên bảng hiện đầy tinh tế mà phức tạp phù văn, những này đều cần Tiêu Huyền cực kỳ tinh chuẩn lại nhanh chóng kết nối, lấy tạo thành một cái hoàn mỹ phù pháp. Đồng thời mỗi cái trận pháp độ khó dần dần đề cao. Ghi nhớ, Tiêu Huyền, cấu kết phù pháp không chỉ cần phải thần tốc, càng cần hơn ngươi đối mỗi một cái phù văn nắm giữ trình độ đạt tới cực hạn. Trần giáo sư dặn dò, sau đó bắt đầu tính theo thời gian. Tiêu Huyền sâu hút một khẩu khí, ngón tay phi tốc di động, tại mỗi một cái phù văn ở giữa du động, dây đỏ giống như rắn linh xảo xuyên qua, không đến một phút đồng hồ, một cái phức tạp hỏa hệ phù pháp liền sôi nổi trước mắt. 76 giây. Phù pháp cấu kết hiệu quả không tệ, nhưng thời gian quá dài. Tiếp tục. Tiêu Huyền ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng chuyên chú. Ngón tay của hắn tại trên không huy động, ánh sáng màu đỏ phảng phất sinh mệnh nhảy nhót. Mỗi một cái phù văn ở giữa dây đỏ giống như rắn linh xảo xuyên qua, làm nổi bật ra hắn thần tốc mà tinh chuẩn kỹ xảo lần này, đến một phút đồng hồ, một cái phức tạp hỏa hệ phù pháp liền sôi nổi trước mắt. 57 giây. Có đề cao, nhưng không đủ. Thực chiến lúc đối thủ cũng sẽ không cho ngươi lề mề cơ hội. Một khi đối phương phù pháp trước một bước cấu kết thành công, ngươi liền nhất định phải phân ra hơn phân nửa tâm thần dùng để phòng ngự, toàn bộ tiết tấu chiến đấu sẽ nháy mắt sập bàn. Tiếp tục, nhất định phải khống chế đến 10 giây trong vòng. Không có lời thừa thãi, Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, lập tức một lần nữa ném vào đến huấn luyện bên trong. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, mỗi một lần thử nghiệm, Tiêu Huyền đều dốc hết toàn lực, ngón tay giống như tinh vi cơ giới thần tốc mà chuẩn xác mà di động, dây đỏ du tẩu ở giữa, hỏa hệ phù pháp từng cái hoàn thành. Vội vàng một tuần đi qua phòng huấn luyện trung tâm, Tiêu Huyền động tác càng thêm thành thạo, tốc độ cũng tại từng chút mà tăng lên. Hắn tinh thần lực độ cao tập trung, hoàn toàn nặng tràn đầy tại cái này một mảnh phù văn hải dương bên trong, giống như là một vị tại diễn phụng phức tạp nhạc khúc nhạc trường, mỗi một cái âm phủ đều vừa đúng tại. Chương 626, xích diễm không gian, nhanh khắc xí viêm phủ. Chương 626, xích diễm không gian, nhanh khắc xí viêm phủ. Không tệ, không tệ, 8 giây. Trần giáo sư hiếm thấy gật đầu tán thành, cái này trách không được hắn quá nghiêm khắc, thực sự là nhiệm vụ gấp thời gian ít, nhất định phải cho Tiêu Huyền đến cái địa ngục thức đột kích mới được. Rất tốt, tuần này nhiệm vụ ngươi viên mãn hoàn thành. Trần giáo sư mỉm cười mặc dù khó được, nhưng không thể che hết hắn đối Tiêu Huyền thưởng thức và chờ mong, tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến vào càng thêm gian nan huấn luyện. Theo sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, Trần giáo sư mang theo Tiêu Huyền đi tới lầu dạy học dưới mặt đất xích diễm phòng huấn luyện. Nơi này, hắn hy vọng Tiêu Huyền có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế hỏa hệ phù pháp. Nhiệt độ cao gian phòng bên trong, không khí phảng phất bị châm lửa, mỗi hô hấp một cái đều giống như nuốt nóng bỏng nước thép. Bốn phía vách tường từ đặc thù chịu nhiệt tài liệu hình thành, mô phỏng địa tâm dung nham cực đoan nhiệt độ cao hoàn cảnh. Bình thường các học viên thường thường khó mà tại loại này dưới điều kiện đứng vững gót chân, lại càng không cần phải nói tiến hành tinh tế phù pháp thao tác. Nhưng Tiêu Huyền khác biệt, hắn là linh phù sư, đồng thời với hỏa hệ phù đạo có không tầm thường lý giải, theo bên ngoài thân dâng lên từng mảnh phù văn, bốn phía nhận thức nóng nhiệt độ liền bị ngăn cách hơn phân nửa. Không sai, có ngộ tính. Trần giáo sư cười híp híp mắt. Bắt đầu đi. Trước luyện tập xí viêm phù, đây là linh phù giai đoạn thích hợp nhất thực chiến phù pháp một trong. Được. Tiêu Huyền âm thanh bình tĩnh, tại cái này cực nóng bên trong lộ ra dị thường rõ ràng. Theo tiếng nói vừa ra, hắn nhắm mắt lại, thật sâu hút một khẩu khí, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, phản phất tại cùng vô hình nguyên tố đối thoại. Một giây sau, ông, một cô nóng bỏng khí tức từ hắn trong cơ thể tuôn ra, vờn quanh bốn phía. Tiêu Huyền hai tay bắt đầu thần tốc vũ động, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn không sai giống như nhiều năm ma luyện vũ đạo. Không khí bên trong, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hỏa nguyên tố dần dần tập hợp, tạo thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn. Xí viêm, một tiếng quát nhẹ, cái thứ nhất phù văn ở trước mặt hắn ngưng thực, hóa thành một cái long lánh đỏ hồng quang mũi nhọn hỏa diễm phù. Nó ở giữa không trung xoay quanh, xung quanh nhiệt độ cao tựa hồ vì nó tăng thêm ngoài định mức uy thế, lại chưa để có chút dao động. Đó lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, phù văn một cái tiếp một cái sôi nổi mà ra, theo Tiêu Huyền phát họa, phù văn bị màu đỏ dây nhỏ nối liền cùng nhau. 5 giây phía sau, hoàn chỉnh xí viêm phù lặng không lơ lửng. Tiêu Huyền bắt đầu khắc họa xuống một cái phù văn. Trần giáo sư chính mật thiết chú ý Tiêu Huyền nhất cử nhất động. Hắn nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trong mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin quan mang. Phù pháp điệp ra. Trần giáo sư là thật bị kinh hãi đến. Hắn chưa hề dạy qua Tiêu Huyền phù pháp điệp ra chi pháp, có thể cảnh tượng trước mắt, Tiêu Huyền rõ ràng thi triển cực kỳ thuần thục. Tiểu tử này là tự học. Xem như tư thâm hỏa hệ phù pháp đại sư, hắn biết rõ ở vào tình thế như vậy bảo trì chuyên chú cùng chuẩn xác tạo dựng phù pháp liền đã rất khó khăn. Mà Tiêu Huyền, ngay tại khiêu chiến khó càng thêm khó, cái thứ hai xí viêm phù đã điệp ra thành công, hắn còn chưa đình chỉ. Ngay tại điệp ra cái thứ ba xí viêm phủ, ba phủ điệp ra, uy lực cũng không phải một thêm một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Phù văn lẫn nhau 5.9 điệp ra, phù lực lẫn nhau đan bảo, dẫn ra hỏa chi phù đạo, sinh ra uy lực tuyệt đối là có bao nhiêu lần tăng gọn. Hảo tiểu tử, Trần giáo sư vỗ tay cười to. Có như thế cái đòn sát thủ, vượt cấp mà chiến đối Tiêu Huyền đến nói đồng thời không coi là bao nhiêu khó khăn. Như vậy, chờ hắn bước vào cao cảnh linh phủ sư lúc, có lẽ liền có đủ khiêu chiến vượt cấp đỉnh phong linh phủ sư tư bản. Chương 627, gặp lại nữ hải, ôn nhu động lòng người tiểu Điền An. Chương 627, gặp lại nữ hải, ôn nhu động lòng người tiểu Điền An. Ngay hôm đó, liệt dương treo trên cao, chân trời cuối cùng một vệt thần hy dần dần ẩn vào xanh thẳm màn trời bên trong. Tiêu Huyền một tháng qua địa ngục thức huấn luyện cuối cùng tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tại Trần giáo sư cặp kia tràn ngập thâm ý ánh mắt bên trong, hắn được cho phép nghỉ ngơi một ngày. Ghi nhớ, tu luyện giống như mài kiếm, đã muốn liệt hỏa đoán tạo, cũng cần nước lạnh tôi luyện. Trần giáo sư thanh âm ôn hòa, khổ nhàn kết hợp, buông lòng tâm thần, trở về lại cẩn thận cảm ngộ hỏa chi phù đạo chân đế. Tiêu Huyền trở lại nội viện chủ học khu. Một cỗ quen thuộc mà ấm áp khí tức đập vào mặt, cùng ngoại giới cùng ra khác biệt, nơi này càng giống là một chỗ tránh gió cảng. Mà tại cái kia xanh biết vờn quanh đại lộ phần cuối, một vệ sinh đẹp thân ảnh sớm đã chờ lâu ngày, 14, Trần Nguyệt An, cái kia luôn là nét mặt vui cười như hoa nữ hải, giờ phút này chính nhón chân lên, trông mòn con mắt. Nàng hôm nay hóa trang giống như trong ngày mùa hè một hơi gió mát, màu trắng sữa váy ngắn khẽ đu đưa, nổi bật thiếu nữ đặc hữu thanh thuần cùng sức sống, mà kiện kia tính chất khinh nu áo trắng áo sơ mi, trong lúc lơ đãng lộ ra trắng như tuyết da thịt, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất mới nở bách hợp. Thon dài trên bàn chân, màu trắng vơ dài xít sao bao khỏa, đã lộ ra thanh xuân hoạt bát, lại không mất một phần nhã trí. Nhìn thấy Tiêu Huyền nháy mắt, Trần Huyền An trong mắt tinh quang phảng phất nháy mắt điểm sáng, nàng bước nhanh tiến ra đón, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Biểu ca, ngươi cuối cùng trở về. Một tháng này, ta mỗi ngày đều đếm lấy ngôi sao mong đợi đây. Nói xong, nàng gần như muốn nhảy lên, muốn cho Tiêu Huyền một cái to lớn ôm, nhưng lại trở ngại người xung quanh người tới hướng, cuối cùng hóa thành một câu nhẹ nhàng phàn nàn. Chúng ta thủy hệ cơ sở ban gần nhất chương trình học quá nặng đi, gần như mỗi ba ngày một lần tiểu khảo xếp hạng. Muốn nghĩ nửa tháng trước liền đi tìm ngươi. Ngươi đây, một tháng này qua thế nào? Tản bộ vào trong viện đường mòn bên trên, hai người tiếng cười cùng nói nhỏ giao chức thành một bài du dương thanh xuân chương nhạc. Lúc nói chuyện, làm Tiêu Huyền đề cập chính mình cũng đem tham gia nội viện khảo hạch lúc, Trần Huyền An trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên tia sáng. Thật sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ dự thi, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, khi biết được Tiêu Huyền lựa chọn là linh phủ sư tổ lúc, nàng biểu lộ không khỏi vi diệu biến hóa, trong lúc kinh ngạc xen lẫn một tia bất an, linh phủ sư tổ. Tiêu Huyền, ngươi xác định sao? Nơi đó có thể là cường giả tụ tập, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt a. Ta biết, nhưng Trần giáo sư hy vọng ta tham gia. Tiêu Huyền nhìn qua chân trời tà dương nói khẽ. Trần Huyền An nghe vậy, trong lòng phun trào lo lắng dần dần chuyển hóa thành kính nể, nàng rũ xuống mép váy nhỏ nắm thật chặt, trong lòng đã lo lắng vừa bất đắc dĩ. Linh phủ sư tổ a, cái kia có thể là chân chính tiên tiêu hội tụ, cường giả tụ tập địa phương. Đưa 840k nếu là ra sân liền bị người hoàn ngược, nói không chừng sẽ đánh tới hắn tu hành lòng tin a. Hỏa hệ cơ sở ban giáo sư vì sao muốn làm quyết định như vậy đâu? Trầm mặc nửa ngày, gặp Tiêu Huyền nghiêng đầu nhìn xem chính mình, Trần Huyền An mấp máy môi. Ta tin tưởng ngươi, Tiêu Huyền. Vô luận kết quả làm sao, ta đều cho rằng ngươi là tuyệt nhất. Thế nhưng, linh phủ sư ở giữa cạnh tranh quá kịch liệt. Nếu như ngươi không có cách nào biểu hiện tốt như vậy, vạn nhất thua. Ân, phải nhanh một chút điều chỉnh tốt trạng thái. Chúng ta tu hành đường còn dài mà. Không cần thiết tính toán nhất thời được mất, đúng không? Trạm tờ 628 phủ có thể phi thuyền, tất đen tiểu tỷ tỷ giới thiệu. Đối mặt Trần Huyền An quan tâm, Tiêu Huyền trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. So tài mà thôi, hết sức liền tốt. Yên tâm ta trạng thái rất tốt. Trần Huyền An vẫy đại đôi mắt sáng, trên gương mặt nở rộ lên ngọt ngào lúng đồng tiền. Vậy hôm nay liền hảo hảo buông lỏng một chút, cầu chúc chúng ta đều có thể tại khảo hạch bên trong có cái không sai thành tích. Sau 10 phút, bọn họ bộ pháp nhẹ nhàng trên vai phi thuyền, ánh nắng ban mai hơi lộ ra, thành thị ồn ào náo động cùng sức sống chính lặng yên tĩnh lại. Phù có thể phi thuyền xuyên việt tầng mây, đến xa xôi chân trời. Trong khoang thuyền, hai người ngồi đối diện nhau mềm dẻo ghế sofa bên trong. Trần Huyền An ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cổ dây thừng, thỉnh thoảng liếc trộm Tiêu Huyền một cái. Mỗi khi Tiêu Huyền cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau lúc, nữ hài lập tức ánh mắt trốn tránh, hai cây ngón tay ngọc quấn quýt tại lên quay tới quay lui. Tiêu Huyền khẽ môi hơi câu lên kia đường cong, cũng không điểm phá thiếu nữ tiểu tâm tư. Hắn đánh vác gánh nặng, trước mắt thực tế không tâm tư bận tâm còn lại. Phi thuyền đáp xuống khu thương mại phía trên lơ lửng trên bình đài. Trần Huyền An nhảy nhót lôi kéo Tiêu Huyền cánh tay hạ phi thuyền, thông qua phủ có thể thang máy, hai người tiến vào tầng một mấy trăm tầng cao buôn bán đại hạng. Đến nhà này nhìn xem Tiêu Huyền bị thiếu nữ kéo vào một nhà lấy phục cổ phong tình xưng cửa hàng quần áo lâm vào cửa lúc, hắn mắt liếc ngoài quán tiêu chí. Thời gian rệp ngữ trong cửa hàng, nhiều loại quần áo treo đầy vách tường. Trần Huyền An tại giá áo ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện, so với tấm gương, mà Tiêu Huyền thì ở một bên kiên nhẫn chờ. Lúc thì, tại thiếu nữ rất phiền phức truy hỏi bên dưới, bất đắc dĩ đưa ra giải thích của mình. Nhưng tóm lại đến nói chỉ có một tầng ý tứ. Đẹp mắt, ân, nhìn rất đẹp. Ừ, cái này cũng cực kỳ đẹp mắt. Đối mặt Tiêu Huyền độ cao tán thành nhưng lại dập theo một khuôn khổ phê bình. Trần Huyền An cười đến run rẩy cả người. Trong lúc nhất thời, hai người tiếng cười nói trong tiệm quanh quẩn, rước lấy người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Liên tiếp đi dạo rất lâu, liền tại Tiêu Huyền đi dạo tinh thần chết lặng lúc, một nhà đặc thù cửa hàng quần áo đập vào mi mắt. Phù văn trang phục. Trần Huyền An chạy chậm vào trong điếm, cầm nhất diện ngoài khung đang triển lãm bên trên một kiện khảm nạm ánh sáng nhạt phù thạch trường bảo, nhẹ nhàng xoay tròn, váy bay lên ở giữa, phù thạch phảng phất bị kích hoạt, thả ra quang mang nhàn nhạt, làm nổi bật cho nàng càng thêm dịu dàng động lòng người. Có ý tứ, phía trên khắc rõ phòng ngự loại phù pháp, mà còn bản loại hình tiểu dáng phối màu đều rất thời thượng. Tiêu Huyền cuối cùng phát ra từ nội tâm tán thưởng một hồi. Trần Huyền An lập tức tươi cười rạng rỡ. Được rồi, liền mua nó rồi. Buổi chiều, hai người tiến về phủ có thể khoa học kỹ thuật triển lãm khu. Trên đường đi, nhà cao tầng ở giữa ngang qua nhiều loại phủ có thể phi hành khí, bọn họ hoặc như lưu quang bạch qua, hoặc như tinh thần yên tinh treo, đều lộ ra được thời đại này phủ có thể khoa học kỹ thuật kỳ tích. Đi vào phòng trưng bày, đầu tiên tiến vào tầm mắt chính là một chiếc to lớn phủ có thể phi thuyền hình mẫu, thiết kế tinh diệu, công nghệ chắc tuyệt, làm người ta nhìn mà than thở. Phi thuyền mặt ngoài bao trùm lấy phức tạp phù văn, phản phất mỗi một chỗ đều ẩn chứa vô cùng năng lượng. Đây chính là tinh huy hào gồm cả tốc độ, thoải mái dễ chịu, nhanh gọn đồng thời có nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự, đủ để chống cự đỉnh cấp linh phù sư toàn lực công kích dương. Giày cao gót cộc 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 giẫm tại chân bóng gạch bên trên, một vị tất đen chức nghiệp vẫy tuổi trẻ hướng dẫn mua lộ ra ưu nhã chức nghiệp hóa mỉm cười, hướng bọn họ chân thành đi tới. Chương 629, khiến người sợ hai tháng phục phù có thể khoa học kỹ thuật, tinh huy hảo. Chương 629, khiến người sợ hai tháng phục phù có thể khoa học kỹ thuật, tinh huy hảo. Hướng dẫn tiểu thư mỉm cười tiếp đãi Tiêu Huyền hai người. Nàng trên mặt thông dong tự tin giới thiệu trước mắt tinh huy hảo phi thuyền, chiếc này tinh huy hảo là tiệm chúng ta bên trong được hoan nghênh nhất cao cấp sản phẩm một trong, không những thiết kế tinh diệu, công nghệ chắc tuyệt, mà còn ôm có không gì sánh kịp tốc độ cùng thoải mái dễ chịu độ. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, ngón tay điểm nhẹ phi thuyền mặt ngoài cái nào đó phù văn vị trí, thuận thế kích hoạt lên một cái tiểu hình chiếu. Trong chốc lát, trong phi thuyền kết cấu cùng công năng liếc qua thấy ngay biểu hiện ra tại bọn họ trước mắt. Mời xem, chiếc này phi thuyền chở khách nhất một đời mới phù có thể khởi động hệ thống, không chỉ có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành cao năng lượng chuyển hóa, còn phân phối cực hạn thoải mái dễ chịu khoang thuyền thiết kế. 703 ngoài ra, nó đặc hữu phòng ngự phụ trận có thể hữu hiệu ngăn cản đỉnh cấp linh phù sư toàn lực công kích, có thể nói di động pháo đài. Tiêu Huyền nghe đến có chút tâm nóng. Chiếc này phi thuyền xác thực làm động lòng người. Hắn nhịn không được hỏi, giá tiền đâu? Hướng dẫn tiểu thư cười một tiếng, giá bán là 16 vạn đề phẩm phù thạch hoặc 3 ức phù tệ. Nghe vậy, Tiêu Huyền hơi có vẻ xấu hổ, gãi gãi cái óc, ừm. Cái giá tiền này quả thật có chút cao a. Mấu chốt nhất là, hắn quên chính mình căn bản không có tiền. Trần Uyển An bén nhạy phát giác Tiêu Huyền Quân vẫn lặng lẽ lui sang một bên, từ túi sách bên trong lấy ra một tấm bạch thị cựu mạch thẻ khách quý, đến phòng tài vụ hoàn thành thanh toán. Sau đó, nàng cầm một tấm hợp đồng trở về kéo qua Hướng Dẫn tiểu thư, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Hướng Dẫn tiểu thư trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ, đối Tiêu Huyền nói: "Chúc mừng ngài, bằng hữu của ngài đã vì ngài thanh toán xong chiếc này tinh huy hào toàn khoản. Xem như tiệm chúng ta đặc biệt lễ ngộ, chúng ta còn kèm theo tặng một cái nhẫn không gian, chiếc này phi thuyền ngày thường có thể gấp tồn chứa tại chiếc nhẫn này bên trong không gian đặc thù bên trong, sử dụng vô cùng thuận tiện." Tiêu Huyền sử sốt, quay đầu nhìn hướng Trần Uyển An, "Cái này, Uyển An, ngươi?" Trần Uyển An lại nét mặt vui cười như hoa, "Biểu ca, ngươi lại nói những này liền khách khí. Chút tiền này với ta mà nói không tính là cái gì, mà còn, đây là cái phương tiện giao thông, về sau chúng ta nghỉ ngơi thời điểm có thể cùng một chỗ làm đâu, cũng coi là ta mua cho mình nha." Nàng đem nhẫn không gian đưa cho Tiêu Huyền, thái độ kiên định không cho cự tuyệt. Nhìn thấy Trần Uyển An kiên định như vậy thần sắc, Tiêu Huyền sâu hút một khẩu khí, hắn biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể trùng điệp gật đầu. "Cảm ơn." Trần Uyển An nghịch ngợm trừng mắt nhìn, "Khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta không phải người một nhà thôi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một bên tất đen nữ hướng dẫn mua càng là cười tỉnh chân ý thiết, dạng này một khung phi thuyền, đủ để cho nàng 10 năm áo cơm không lo. Rời đi phi thuyền khu, Trần Uyển An mua sắm muốn vẫn như cũ như vậy tràn đầy, lôi kéo Tiêu Huyền tiếp tục hướng bên trong bên cạnh gian hàng đi dạo đi. Nơi này trưng bày các loại phù có thể phi hành khí, phù có thể vũ khí cùng với các loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm, mỗi một dạng đều làm người mở rộng tầm mắt. Trần Uyển An tràn đầy phấn khởi chỉ điểm lấy những cái kia cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, say sưa ngon lành nghe lấy chủ quán ra sức chào hàng. Tại một chỗ gian hàng phía trước, Tiêu Huyền dừng bước. Nơi đó biểu hiện ra chính là một loại kiểu mới phù có thể hộ giáp, mỗi một khối giáp mảnh bên trên đều khắc rõ phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt lam quang. Đây là mới nhất nghiên cứu tinh thần áo giáp, không những nhẹ nhàng mà còn nắm giữ cực mạnh phù lực hàn tính, đồng thời còn có thể định chế đối một loại nào đó nguyên tố phù pháp chống cự năng lực. Chương 630, Vân Cốc Thế Giới, Thiên Tiêu Tụ Tập. Chương 630, Vân Cốc Thế Giới, Thiên Tiêu Tụ Tập. Hướng Dẫn tiểu thư chuyên nghiệp giải thích. Tiêu Huyền quan sát tỉ mỉ, loại này hộ giáp nếu là có thể mặc lên người, đem cực lớn tăng cường lực chiến đấu của hắn. Nhưng nghĩ tới vừa mới tiếp thu Trần Uyển An đưa phi thuyền, hắn không khỏi có chút do dự. Cái này hộ giáp cũng không tệ a. Trần Uyển An phát giác được Tiêu Huyền ý nghĩ, liền nghiêng thai hỏi Hướng Dẫn tiểu thư, cái khôi giáp này bao nhiêu tiền? Hướng Dẫn tiểu thư mỉm cười nói, bộ này tinh thần áo giáp giá bán 8 vạn đê phẩm phù thạch hoặc 20 ức phù tệ. Nghe đến giá cả, Tiêu Huyền lần thứ hai nhíu mày, lần này hắn kiên định lắc đầu, không được, lần này ta nhất định không thể lại để cho người tôi kém. Trần Uyển An lại nịch ngậm cười cười, ta cũng không có tính toán mua nữa, biểu ca là tính toán khảo hạch thời điểm mà sao? Cái này không cần thiết, bởi vì khảo hạch quy định không cho phép mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Tiêu Huyền nghe vậy liền rất thẳng thắn từ bỏ, cùng Trần Uyển An bắt đầu tiếp tục đi dạo. Ngày thời gian xuống, giữa hai người chủ đề càng nhiều, Trần Uyển An lúc thì sẽ thân mật kéo cánh tay hắn. Giáng chiều nhuộm thấm chân trời, Tiêu Huyền đem phi thuyền từ nhận không gian bên trong thả ra ngoài, mang theo Trần Uyển An, ngồi mới vào tay phương tiện giao thông trở về nội viện. Tốt hài lòng a. Trần Uyển An vùi ở ghế sofa bên trong, bọc lấy tấm lót trắng bắp chân đung đưa tới lui. Đáng tiếc, ngày mai lại muốn bị lão sư địa ngục tức hành hạ. Tiêu Huyền tại Trần giáo sư cao áp huấn luyện bên dưới, phù lực cảnh giới tăng vọt đến 10 thất cảnh linh phụ sư, đã là cao giai linh phụ sư. Ngoài ra, đối phù pháp huấn luyện càng là không có chút nào buông lỏng. Hệ khác phù pháp tiến bộ tương đối trì hoãn, nhưng hỏa hệ, Tiêu Huyền bây giờ đã có vô cùng không tầm thường tạo nghệ, liền Trần giáo sư cuối cùng đều khen không dứt miệng. Thời gian trôi mau, 2 tháng thoáng qua liền qua. Nội viện lớn khảo hạch cuối cùng đúng hạn mà tới. Đây là các học viên mong mọi thời khắc, càng là liên quan đến bọn họ tương lai vận mệnh thời khắc trọng yếu. Trời vừa sáng, hỏa diễm tiểu thế giới bên ngoài liền tụ tập hơn 200 tên học sinh, bọn họ từng cái trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Lĩnh đội chính là Trần giáo sư cùng Lý lao đầu, Trần giáo sư phong độ nhẹ nhàng, nho nhã ôn hòa, mà Lý lao đầu thì làm việc quả cảm, bình thường mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng được công nhận bao che khuyết điểm. Đệ tử đối hắn là ái hận đan sen. Đại gia tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần giáo sư giọng ôn hòa truyền đến, hắn đứng tại phía trước nhất, ánh mắt đảo qua mọi người. Hôm nay các ngươi sẽ tại Vân Cốc tiến hành khảo hạch, đây là một cái khiêu chiến cũng là một lần trưởng thành cơ hội. Theo chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận, Trần giáo sư cười khoát tay. Xuất phát. Trung trung điệp điệp đội ngũ xuyên qua phủ văn truyền tống trận. Mỗi một bước đều mang không giống bình thường cảm giác chấn động, làm tia sáng tiêu tán, các học viên đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới từng cái bất gốc. Cái này thế giới hoàn toàn do đám mây tạo thành, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên khung chi thượng một mảnh trắng xóa, vô số đám mây giống như một bức to lớn hòa quyện. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, những cái kia đám mây cũng không phải là bình thường mây, mà là từ phức tạp phù văn bệnh mà thành, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra thần bí tia sáng, giống như là có sinh mệnh trong không khí nhẹ nhàng bơi lội. Trần giáo sư mang theo mọi người dọc theo thang mây tiến lên, rất nhanh, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mênh mông vô bờ trên tầng mây đã dựng lên hơn vạn tòa màu trắng lôi đài, sắp hàng chỉnh tề, cực kỳ trang quan. Đây chính là khảo hạch tràng. Trần giáo sư dừng bước, mặt mỉm cười, mỗi một tòa lôi đài đều là các ngươi biểu hiện ra thực lực địa phương. Hiện tại, đại gia dựa theo chỉ dẫn đi riêng phần mình khu vực đăng ký tin tức. Trần giáo sư nói xong hướng Lý lao đầu gật đầu ra hiệu, lao Lý đầu lúc này mang theo đông đảo đệ tử hướng đi phụ sư khu vực. Mà Tiêu Huyền, ngươi theo ta đến. Trần giáo sư quay người hướng đi một chỗ khác lôi đài khu vực không. Chương 631, trận chiến mở màn, tối một song hệ nữ hải. Chương 631, trận chiến mở màn, tối một song hệ nữ hải. Linh phủ sư khảo hạch so bình thường phủ sư muốn phức tạp rất nhiều. Không chỉ cần phải ngươi nắm giữ các loại phù văn, còn muốn hiểu được làm sao đưa bọn họ dung hội quán thông, hóa thành năng lực thực chiến. Trần giáo sư một đường nói xong, chờ Tiêu Huyền đi tới một chỗ hành vĩ lôi đài, bốn phía bị nồng đậm mây mù vây quanh, lộ ra dị thường thần bí. Trước đi đăng ký tin tức đi. Trần giáo sư cổ vũ vô vô Tiêu Huyền bả vai, ghi nhớ, vô luận gặp phải đối thủ như thế nào, cam đoan chính mình tiết tấu liền tốt. Tạ ơn sư phụ, ta hiểu rồi. Tiêu Huyền sâu hút một khẩu khí, bước lên lôi đài. Giữa lôi đài tầng mây dần dần tách ra, một khối lóe ra phù văn kia sáng phiến đá hiện ra. Tiêu Huyền đi lên trước, một đạo phù quang đảo qua thân thể của hắn, theo phù văn lưu chuyển, từng mai văn tự thần tốc chớp động. Rất nhanh, văn tự dừng lại. Chữ T856 hào lôi đài. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, Tiêu Huyền biến mất ngay tại chỗ. Màu trắng trên lôi đài, bốn phía dâng lên mịt mờ sương mù, ngăn cách ánh mắt, trên lôi đài tuyển thủ là không nhìn thấy tình huống ngoại giới. Nhưng ngoại giới lại có thể thấy rõ bên trong. Trần giáo sư đã chờ ở chỗ này. Rất nhanh, Tiêu Huyền đối diện tia sáng lóe lên, xuất hiện một cái người cao nữ sinh. Nữ sinh khí khái hào hùng mười phần, áo lóc nhỏ, váy bỏ, màu đen đủng ra, vô cùng táp. Trần giáo sư híp híp mắt, trận đầu liền gặp gỡ cường địch a. Trên lôi đài, Tiêu Huyền cùng nữ sinh lẫn nhau gật đầu. Lý Thủ, tối, một song hệ, tháng 2 năm 11 giai đỉnh phong linh phụ sư. Nữ sinh tự tin nói. Tiêu Huyền, hỏa hệ cao cảnh linh phụ sư. Lý Thủ kinh ngạc, ngươi không phải đỉnh phong linh phụ sư. Đang chờ Tiêu Huyền muốn mở miệng, Lý Thủ không nhịn được phất phất tay, được rồi, nhanh bắt đầu đi. Trong lòng nàng, đối thủ quá yếu, đánh nhanh thắng nhanh chính là, căn bản không cần bút tích cái gì. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Lý Thục dẫn đầu phát động công kích, trong tay phủ văn hối hạ biến hóa, trong chớp mắt, một đạo thanh mục dây leo từ trong tay nàng bay ra, phảng phất có sinh mệnh hướng Tiêu Huyền tấn mạnh đánh tới. Đạo này một hệ phủ văn không những tốc độ nhanh, càng mang theo mơ hồ ám hệ lực lượng, làm cho nó càng thêm khó mà phát giác cùng phòng ngự. Tiêu Huyền biết đối phương không thể khinh thường, lập tức ngưng thần, hai tay bấm niệm pháp quyết, phủ văn tại trong lòng bàn tay lưu động, hỏa diễm đột nhiên nô lên mà ra. Liên hỏa ngọn lửa chảy giống như một đầu nộ long đồng dạng, cấp tốc đón lấy cái kia thanh mục dây leo. Vâng. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung chạm vào nhau, ánh lửa cùng màu xanh dây leo đan vào một chỗ, toát ra nồng đậm khói. Lý Thục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiêu Huyền có khả năng như vậy mau lẹ hóa giải nàng đợt thứ nhất thế công. Hỏa hệ quả nhiên bá đạo, ngày khác một hệ, nhưng ta là song hệ. Trong tay nàng phù văn lại lần nữa phi tốc thay đổi, lần này trừ thanh mục dây leo, còn có một đạo u ám bóng đen giấu giếm trong đó. Ám hệ phù văn làm cho công kích càng thêm âm hiểm khó dò. Tiêu Huyền cũng không lùi bước, đối phương là định phong linh phù sư, bất luận phù pháp phù lực đều hơn xa chính mình. Lại trong cơ thể hắn vết rách thủy chung là cái thai hoàng ẩm, một mực run rẩy đi xuống, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiêu Huyền lòng có quyết đoán, nhất định phải đánh vỡ đối phương 1.2 tiết đấu. Hắn khẽ quát một tiếng, song quyền đột nhiên vung ra, hai đạo hỏa diễm vòi rồng đằng không mà lên, đem không khí bên trong linh lực hấp dẫn, tại giữa lôi đài tạo thành một cái hỏa diễm toàn qua. Hỏa long xoáy chạy, long quyền phong mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cấp tốc nuốt sống Lý Thục công kích. Trên lôi đài nhiệt độ đột nhiên lên cao, dưới đài ngăn cách mây mù bình thường các khán giả đều có thể cảm nhận được cỗ kia cực nóng khí tức. Chương 632, lôi hệ phù văn sơ hiện, trận đấu báo cáo thắng lợi. Chương 632, lôi hệ phù văn sơ hiện, trận đấu báo cáo thắng lợi. Lý Thục thấy thế sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không tính kinh hoàng. Ngược lại nét miệng lên một vẻ tiêu ý, có chút ý tứ. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình linh hoạt, phản phất du tẩu tại hỏa diễm ở giữa. Nháy mắt đến Tiêu Huyền bên trái, trong tay phù văn lần thứ hai tung bay, một đạo ám hệ cự kiếm vô căn cứ mà hiện, đâm thẳng Tiêu Huyền mà đi. Tiêu Huyền vội vàng lùi lại, đồng thời cầm trong tay tích góp đã lâu hỏa diễm phù văn ném ra, một đạo hồng quang ở trước mặt hắn nổ tung, hóa thành một đạo hỏa tường chặn lại Lý Thục tập kích. Hỏa diễm bình trướng, cự kiếm đâm vào hỏa tường bên trên, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. 14 bụi lửa văng khắp nơi, liệt diễm tiêu đốt. Nhưng mà, hỏa tường mặc dù chặn lại cự kiếm, lại khó mà ngăn cản Lý Thục liên tiếp không ngừng thế công. Lúc này, Tiêu Huyền ngón tay cực nhanh huy động, phù văn ở xung quanh hắn hiện lên giống như xinh đẹp hỏa diễm đóa hoa nở rộ. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem linh lực tập trung ở lòng bàn tay, đột nhiên vỗ một cái, một đạo nóng rực hỏa cầu từ trong bàn tay hắn bắn ra. Viêm Long Bạo. Hỏa cầu cực tốc phóng tới Lý Thục, dường như một đầu phẫn nộ hỏa long. Cái này công kích so trước đó càng hung hiểm hơn, mang theo phá hủy tất cả khí thế. Lý Thục con mắt siết chặt, hiển nhiên cảm thấy cái này hỏa cầu uy hiếp. Nàng đội vàng thu hồi cự kiếm, hai tay chắp lại, đem một hệ phù văn cùng ám hệ phù văn dung hợp cùng một chỗ, nháy mắt ở xung quanh nàng tạo thành một đạo màu xanh thấm hộ thuẫn. Hỏa cầu đầm vang đụng vào hộ thuẫn bên trên, kịch liệt tiếng nổ vang vọng toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời, ánh lửa tỏa ra bốn phía, sóng nhiệt cuộn cuộn, đem Lý Thục hộ thuẫn chấn động đến lắc lư không thôi. Lý Thục mượn nhờ hộ thuẫn lực lượng, phi thân lui lại, chân của nàng vừa vặn chạm đất, lập tức một cái xoay người, đứng yên định, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Huyền. Có thể à, lấy cao cảnh chiến đỉnh phong, phù lực rơi vào tuyệt đối thế yếu tình huống còn có thể phát huy chiến lược như vậy, xem ra ngươi đối lửa phù đạo lĩnh ngộ vượt xa cùng ta. Lý Thục thản nhiên thừa nhận Tiêu Huyền vượt cấp mà chiến bản lĩnh. Sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, chỉ bằng những này, còn chưa đủ thắng ta. Lời còn chưa dứt, Lý Thục quanh thân đột nhiên lóe lên chói mắt phù văn tia sáng, một hệ cùng ám hệ phù văn tại trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển, lại thành một mảnh rực rỡ phù văn lĩnh vực. Nàng linh lực toàn bộ bộc phát, cả người phảng phất tiến vào một loại khác trạng thái. Song hệ dung hợp. Tiêu Huyền một cái nhìn thấu mấu chốt, cũng là không cam lòng yếu thế, hai tay của hắn cùng chuyển động, một tả một hữu thần tốc phát hỏa phù văn. Trên lôi đài bầu không khí đột nhiên khẩn trương, phảng phất liền không khí đều lặp lại. Đến a. Lý Thục cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, phù văn lĩnh vực bên trong một hệ cùng bóng đen đột nhiên khuyết tán mà ra, đem thân thể của nàng bao khỏa trong đó. Nàng tay trái vung ra, bóng đen hóa thành vô số đạo lưỡi dao, đồng thời bốn phía đều hiện ra từng chiếc dây leo hướng Tiêu Huyền bỗng nhiên đâm tới. Tiêu Huyền tay phải vung lên, những cái kia ngọn lửa nóng bỏng phảng phất có linh tính, tập hợp tại hữu trưởng của hắn, hóa thành một 160 đạo cự đại hỏa diễm quyền đầu, hướng đâm tới dây leo đột nhiên đánh tới. Oeng! Hỏa diễm cùng dây leo lại lần nữa kịch liệt va chạm, toàn bộ lôi đài tại cái này cỗ to lớn lực lượng xung kích bên dưới, vậy mà hơi rung động. Quan chiến Trần giáo sư khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải là Tiêu Huyền lo lắng, mà là T, tiểu tử này, khi nào tại lôi hệ phù đạo bên trên cũng có như vậy độc lực qua. Chỉ thấy trên lôi đài, Tiêu Huyền tay trái phát họa ra một thanh phủ văn lôi đao. Theo hắn cuối cùng chỉ một cái rơi xuống, bạch, lôi quang đại phóng. Lóe u tử sắc điện mang lôi đao bị hắn vững vàng giơ cao tại trong tay. Đối diện, nguyên bản ung dung tự tin Lý Thục đống nhiên sắc mặt đại biến. Lôi hỏa song hệ. Chương 633, Trần Cửu Quốc rung động, vị kế tiếp, thổ hệ Bạch Ưu. Chương 633, Trần Cửu Quốc rung động, vị kế tiếp, thổ hệ Bạch Ưu. Giờ phút này, Lý Thục trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Hỏa khắc mục, là kẻ tối. Nàng song loại năng lực bị đối phương ngày khắc gắt gao. Cái này mẹ nó, người này là cố ý đến khắc lao nương đi. Sau một khắc, mắt thấy Tiêu Huyền cầm trong tay lôi đao ngang nhiên đánh tới. Lý Thục quát khẽ một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, phù văn kia sáng càng thêm chói mắt. Thân thể của nàng tại phù văn bên trong thăng hoa, phản phất muốn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhưng mà, Tiêu Huyền khí thế lao tới trước như cũ thẳng tiến không lùi. Một giây sau, giả vờ bình tĩnh Lý Thục gánh không được. Nhìn xem Tiêu Huyền trong tay cái kia dài mấy mét, hội tụ táo bạo lôi lực đại đao nàng. Ngừng, ngừng. Ta nhận thua. Tiêu Huyền đột nhiên ngừng lại thân hình, mặt mỉm cười hướng đối phương khẽ gật đầu, đã nhường. Ngoá. Lý Thục tức hồn hển dậm chân. Lao nương vận khí này, ra ngoài dẫm tang vật đi. Coi như số người gặp may bảy. Theo bốn chu vân xương ngủ tản ra, vị này nữ tuyển thủ hùng hùng hổ hổ nhảy xuống lôi đài. Tiêu Huyền thu thập cảm xúc, chậm rãi đi xuống lôi đài. Ở phía dưới chờ đợi Trần giáo sư ánh mắt lấp lánh nên đón hắn, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Đánh không tệ. Trần giáo sư ngắm nhìn bốn phía, lại thấp giọng hỏi, ngươi trường nào thì học được lôi hệ phù pháp? Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, đáp, sư phụ, ta bình thường thích lật xem các loại phù đạo điển tịch, tự học một chút lôi hệ phù pháp. Tự học. Trần giáo sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này quả nhiên tiên phú bất phàm a, không chỉ là tại hỏa hệ, đối lôi hệ phù đạo lĩnh ngộ đồng dạng không tầm thường. Bất quá Trần giáo sư vẫn là nghiêm túc dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì phù pháp, đều muốn lấy vững vàng làm chủ. Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, bày tỏ thủ giáo. Trải qua ngắn ngủi điều chỉnh cùng nghỉ ngơi, 10 phút đồng hồ đi qua rất nhanh. Theo tranh tài thời gian tới gần, Tiêu Huyền lại một lần nữa bước lên lôi đài. Lần này đối thủ là một tên dáng người to con nam tử, thoạt nhìn so Tiêu Huyền lớn tuổi mấy tuổi. Hắn đứng tại giữa lôi đài, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Ưu, Bạch Thị bốn mạch đích hệ tử đệ, tháng 2 năm 11 giai thổ hệ đỉnh phong linh phụ sư. Nam tử ngắn gọn thông báo chính mình thân phận. Tiêu Huyền, hỏa hệ, lôi hệ cao cảnh linh phụ sư. Tiêu Huyền cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp biểu lộ chính mình thân phận. Trọng tài cao giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Bạch Ưu không chút do dự bắt đầu vẽ thổ hệ phù pháp mấy chục đạo phù văn cấp tốc trong tay hắn tạo thành. Hắn toàn thân cao thấp nháy mắt bị nặng nghề màu vàng đất hộ thuẫn bao khỏa, mỗi tầng hộ thuẫn nhìn như không thể phá bỡ. Không hổ là phòng ngự hình tuyệt thủ. Tiêu Huyền quan sát đến đối thủ, trong lòng tỉnh táo phân tích. Tới đi. Bạch Hưu phát ra một tiếng khiêu khích, toàn bộ thân hình như núi lớn vững chắc. Tiêu Huyền tâm thần ngưng lại, hai tay cấp tốc vẽ phù văn, hỏa diễm cùng lôi điện đồng thời tại hắn lòng bàn tay nhảy nhót. Tương đạo hỏa diễm sư tử, lôi đỉnh mãnh hổ từ trong tay hắn bay ra, lao thẳng về phía Bạch Hưu. Veng, veng. Hỏa diễm cùng lôi điện tại Bạch Hưu thổ hệ hộ thuẫn bên trên nổ tung, kịch liệt sóng xung kích dùng toàn bộ lôi đài đều tại rung động. Nhưng mà, Bạch Hưu hộ thuẫn mặc dù lắc lư, nhưng như cũ kiên cố. Không hổ là thổ hệ phòng ngự, còn rất khó khăn quân sáng. Tiêu Huyền thầm nghĩ, nhưng hắn không có chút nào dừng lại. Hắn tay trái thần tốc phát hỏa phù văn, tay phải nắm chặt có phù văn đều hiện lôi đao, cấp tốc lao về phía trước. Lôi đình trạm. Chương 634, băng hệ thiên tiêu, kinh khủng cực hạn kỹ. Chương 634, băng hệ thiên tiêu, kinh khủng cực hạn kỹ. Bạch Hưu hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp lại, trên mặt đất đột nhiên rút lên vô số tường đất, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước mặt hắn. Giang giác. Lôi đao bổ ra đạo thứ nhất tường đất, nhưng bị đạo thứ hai cản trở thế đi. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tia sáng, hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ tại hắn tay trái, đống nhiên vung lên, một mảnh biển lửa càn quét mà ra, đem Bạch Khưu tường đất toàn bộ thôn vệ. Sụp đổ. Tường đất tại hỏa diễm bên trong vỡ vụn, Bạch Khưu hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết rách vậy mà như thế cứng hãn. Bạch Khưu sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại, đồng thời tiếp tục vẽ mới thổ hệ phù văn. Phong ngự của hắn mặc dù cường đại, nhưng đối mặt Tiêu Huyền lôi hỏa xung kích, cũng bắt đầu lộ ra cố hết sức. Nhưng mà, liền 890 tại Bạch Khưu chuẩn bị tiếp tục tăng cường phòng ngự thời điểm, Tiêu Huyền đột nhiên ngừng thế công. Bạch Khưu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Huyền đã cấp tốc thay đổi động tác tay, tay trái lôi đỉnh, tay phải hỏa diễm, hai cỗ lực lượng nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, giống như long quyển phong hướng Bạch Khưu đánh tới. Lôi hỏa chấn kích. Bạch Khưu cực kỳ hoảng sợ, một chiêu này uy lực không thể coi thường, hắn hộ thuẫn vừa vận tạo thành một nửa, liền bị cái này cố cường đại lực lượng triệt để phá hủy. Ta nhận thua. Bạch Khưu không chút do dự hô lên nhận thua. Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, thu hồi lôi hỏa phụ lực, đứng tại chỗ tỉnh táo nhìn xem đối thủ. Trọng tài tuyên bố thắng lợi, trên lôi đài bầu không khí đột nhiên buông lỏng. Tiêu Huyền đi xuống lôi đài, Trần giáo sư đối biểu hiện của hắn không có toát ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, vận khí không tệ, đụng phải cái sẽ chỉ bị đánh đối thủ. Chuẩn bị kỹ càng, từ vòng thứ 3 bắt đầu, nhưng là không có đơn giản như vậy. Tiêu Huyền gật đầu xác nhận, lần này khảo hạch là đấu vòng loại chế, mỗi chống nổi một vòng, vòng tiếp theo đều sẽ đối mặt càng thêm mạnh mẽ đối thủ. Trên lôi đài ồn ào náo động dần dần bình tức, chiến đấu mới sắp mở rộng. Làm Tiêu Huyền lại lần nữa lên đài phía sau, một cái gầy gò thanh niên tóc đỏ nhảy lên lôi đài, cái cằm hơi ngẩng, liếc xéo Tiêu Huyền. Hỏa hệ cơ sở bàn Tiêu Huyền. Này ngược lại là đúng dịp. Tiêu Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại xác nhận chính mình cũng chưa gặp qua đối phương. Ngươi biết ta? Tiêu Huyền ánh mắt hơi chớp động. Đối phương cũng không trực tiếp trả lời, mà là mang theo ba phần đùa cợt mở miệng nói, nghe nói Bạch Thị Cửu Mạch có ý để ngươi ở rể. Người này chính là ngày ấy Trần Uyển An giải phong thủy linh thể lúc liền có chỗ phát giác Bạch gia tam mạch thiên tiêu, Bạch Thần. Hôm nay hắn có thể đứng ở chỗ này, đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp vẫn là hộp tối thao tác sợ rằng chỉ có hầm mấy người rõ ràng. Tiêu Huyền đối người này không có cảm tình gì, đi lên liền như vậy bênh báo hung hăng, giống như là người nào thiếu tiền hắn giống như. Tất nhiên đối phương không muốn cùng hòa thuận, vậy hắn như thế nào lại còn lấy nụ cười Tiêu Huyền, cao cảnh linh phụ sư. Bạch Thần, đỉnh phong linh phụ sư. Hai người đơn giản hai câu giới thiệu liền không có đoạn dưới trên lôi đài bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, hai người rằng có hấp dẫn dưới đài không ít xem ánh mắt của mọi người. Theo trọng tài cao giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Tiêu Huyền trực tiếp bắt đầu vẽ phù văn. Bạch Thần cũng đồng thời xuất thủ, hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, không khí bên trong lập tức hiện ra vô số màu băng lam phù văn, hàn băng tiễn vũ. Vô số băng tiễn từ không trung hạ xuống, giống như mưa to bao phủ hướng Tiêu Huyền. Tiêu Huyền không sợ hãi chút nào, lôi hỏa phù văn đồng thời phun trào, lôi hỏa xung toàn. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm giao thoa tạo thành hai cỗ năng lượng cường đại gió lốc, đem băng tiễn toàn bộ đánh nát. Chỉ cái này mà thôi sao? Tiêu Huyền cười lạnh nhìn hướng Bạch Thần. Chương 635, đòn sát thủ. Xin lỗi, lá bài tẩy của ta vô cùng vô tận. Chương 635, đòn sát thủ. Xin lỗi, lá bài tẩy của ta vô cùng vô tận. Bạch Thần trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ngược lại là khinh thường cái này đối cựu mạch đối Trần Uyển An chặn ngang một chân ra hỏa. Hai tay của hắn lại lần nữa thay đổi phù văn, băng phong thiên lý. Toàn bộ lôi đài nháy mắt bị băng tuyết bao trùm. Tiêu Huyền chỉ có thể cảm giác được cực độ rét lạnh khí tức tới gần. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong cơ thể phù lực cấp tốc vận chuyển, viêm long nộ kích. Xí liệt hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay nô lên mà ra, đem băng tuyết hòa tan, cả người giống như một đầu phẫn nộ hỏa long, lao thẳng tới Bạch Thần. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trong tay phù văn không ngừng, băng sừng thuẫn. Một đạo kiên cố băng thuẫn ngăn ở trước mặt hắn, hỏa long cùng băng thuẫn mãnh liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên lôi đài bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hai người chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Trận này đánh kích thích a. Dưới đài các khán giả nhộn nhịp nghị luận, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt hưng phấn. Ngay tại lúc này, Bạch Thần đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, "Tiêu Huyền, nên phân thắng bại." Tiêu Huyền đôi lông mày siết chặt, tra xét rõ ràng trên người đối thủ mỗi một tia chấn động, từ đó dự phán đối phương sắp thi triển phù pháp uy lực cùng đường đi. Đúng lúc này, trên lôi đài trống không đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn băng nhận, thẳng tắp chém về phía Tiêu Huyền. Đây là băng hệ phù pháp cực hạn kỹ. Tiêu Huyền trong lòng giật mình, quả thật không thể xem thường bất luận kẻ nào a, đối diện người này cuồng ngạo về cuồng ngạo, bản lĩnh vẫn là đủ để khiến người tặc lưỡi không thôi. Cực hạn kỹ, chỉ có đối toàn hệ phù đạo có đầy đủ sâu tầng thứ lý giải mới có thể lĩnh ngộ thi triển. Tiêu Huyền lúc này thi triển lôi hỏa song thuẫn, tính toán ngăn cản băng nhận công kích. Giang giác, băng nhận tại lôi hỏa song thuẫn bên trên mãnh liệt va chạm, phát ra chói tai âm thanh. Tiêu Huyền cảm giác được áp lực cường đại, hai tay không ngừng tăng cường linh lực, cuối cùng đem băng nhận ngăn lại. Quả nhiên không đơn giản. Tiêu Huyền mồ hôi lạnh đầm đìa mà nhìn xem Bạch Thần, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch Thần lại cười to lên, có phải là cảm thấy lực bất tòng tâm? Tiếp xuống, ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng. Tiêu Huyền híp híp mắt, cũng không để ý miệng lưỡi tranh. Cực hạn kỹ, hắn cũng biết, thi triển hoàn mỹ độ vẫn là được đến Trần giáo sư chính miệng tán thưởng cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, dựa theo Trần giáo sư lúc trước căn bài, đó là muốn lưu tại 5 vòng về sau mới có thể sử dụng áp đáy hòm bản lĩnh. Trước mắt, đến cùng muốn hay không trước thời hạn đánh ra con bài chưa lật. Tiêu Huyền trong mắt hiện lên một vệt kim quang, vậy liền như vậy tới đi. Dưới lôi đài, Trần giáo sư lông mày nhíu rất cao, cái này mới thư vọng, làm sao lại đụng phải Bạch Thị Tam Mạch Tiểu Thiên Tiêu Bạch Thần đây? Tiêu Huyền tiểu tử này vận khí khó tránh cũng quá kém a, hắn cũng không phải rất lo lắng Tiêu Huyền sẽ thần tốc bị thua. Dù sao tiểu tử kia con bài chưa lật hắn là rõ rõ ràng ràng, chỉ là sớm như vậy bại lộ con bài chưa lật, đối với kế tiếp từng vòng chiến đấu nhưng là quá bất lợi. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt, ai, vận khí không tốt à? Xem ra tốt nhất cũng muốn dừng bước trước Trang Mạnh. Trần giáo sư thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà một giây sau, trên lôi đài phát sinh hai cấp đảo ngược biến hóa, tuy là kiến thức rộng rãi Trần giáo sư cũng không khỏi há hốc mồm, chỉ thấy trên lôi đài một cây vàng óng ánh trường mâu từ hư không vô căn cứ đâm ra, Bạch Thần băng nhận giống như yếu ớt đổ sứ đồng dạng, bị kim mâu đâm vào nháy mắt liền bạo liệt vỡ vụn. Kim hệ, Bạch Thần kinh hãi, cái này sao có thể? Song tu lôi hỏa song hệ liền đầy đủ hao phí tinh lực, Tiêu Huyền có thể đem cái này hai hệ tu hành như vậy tinh thông, nhất định là quanh năm suốt tháng khổ tu, làm sao có thể còn có tinh lực tu hành loại thứ ba kim hệ phù pháp rộng? Chương 636, Thiên Điêu thiếu nữ, chẳng tiếc nói. Chương 636, Thiên Điêu thiếu nữ, chẳng tiếc nói. Dưới đài, Trần giáo sư cũng kinh hãi. T, tiểu tử này, liền kim hệ đều chơi như vậy thuần thục. Tiêu Huyền cũng lời nói nhảm, liền tính cực hạn kỹ con bài chưa lật không lộ. Liền dựa vào hắn qua nhiều năm như vậy đối các loại đại đạo lý giải hắn thủ đoạn, nhiều nữa đây. Có thể đóng băng không gian xung quanh Bạch Thần băng nhận ỉ vào tốc độ nhanh, có thể tạm thời áp chế hắn lôi hỏa lực lượng. Có thể kim hệ khác biệt, kim, sắc bén vô song đại danh tử. không quản không gian xung quanh làm sao bị đông cứng, một mâu tự phá. Giờ phút này, Tiêu Huyền không nói hai lời, không quản Bạch Thần phải chăng còn đang sức sở, vung tay lên, hỏa diễm, lôi đỉnh, kim nhận trở phù pháp một mạch hướng Bạch Thần đập tới, trong lúc nhất thời trên lôi đài năm màu rực rỡ, phù lực bạo tạc, gợn sóng cuộn cuộn. Bạch Thần trực tiếp bị chìm ngập tại trong đó. Ta nhận thua. Trọng tài cao giọng tuyên bố, Tiêu Huyền chiến thắng. Bốn phía mây mù chậm rãi tản ra, phản phất một tấm lụa mỏng bị nhẹ nhàng bung lên, đem lôi đài cảnh tượng dần dần lộ rõ tại trước mắt mọi người. Tiêu Huyền từ trên lôi đài vững bước đi xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán, lông mày của hắn hơi nhíu, hiển nhiên vừa rồi một trận chiến để hắn vẫn còn có chút hề bại thế, nhưng cặp kia thâm thủy ánh mắt bên trong lập loè tia sáng. Dưới đài các khán giả nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ cùng tán thưởng. Trong đám người, có người dùng lực vỗ tay, có người hưng phấn trao đổi lẫn nhau, còn có người thì là khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài, phảng phất tại dư vị vừa rồi cái kia kinh tâm động phách chiến đấu trời ạ, hắn vậy mà có thể đồng thời tu luyện tam hệ phù pháp. Một người mang kính mắt nam tử trẻ tuổi khó có thể tin nói ra, trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng khâm phục. Cái này Tiêu Huyền không phải người điên liền là thiên tài ghê gớm a. Một cái khác tóc đỏ nữ tử kích động đáp lại, trong thanh âm của nàng xen lẫn một tia không thể tin. Trần giáo sư đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực, mắt sáng như đuốc chừng Tiêu Huyền giữ im lặng. Trên mặt của hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh. Chờ Tiêu Huyền đến gần, hắn mới miễn cưỡng đè xuống nội tâm rung động, hơi nheo mắt lại, ngựa khí mang theo khiêu khích hỏi, "Tiểu tử ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu bí mật?" Tiêu Huyền cười xấu hổ cười, dùng tay gãi gãi cái hốc, cười ha hả nói, "Nào có cái gì bí mật, chỉ là vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp mà thôi." Trần giáo sư biết rõ Tiêu Huyền tại qua loa, không nhịn được nhẹ than một khẩu khí. Hắn biết, cái này học sinh luôn là thích che giấu, nhưng cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể lui một bước, nói, "Được rồi, ngươi trước nhắm mắt dưỡng thần, tận lực tránh cho toàn lực chiến đấu, nếu không ngươi trước tiên phủ thân thể thương thế nói không chừng sẽ bộc phát." Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia lo lắng cùng bất đắc dĩ. Tiêu Huyền trịnh trọng gật gật đầu, sâu hô hút một khẩu khí, trầm ổn trả lời biết, "Giáo sư, ta sẽ chú ý." Rất nhanh, trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Tiêu Huyền lại một lần nữa đi đến giữa lôi đài, lần này, đối diện tuyển thủ là một vị váy trắng thiếu nữ. Nàng mặt như băng sương, trong mắt ý lạnh thấu xương, cả người giống như một khối hàn băng đứng ở đó. 0.2 song phương liên hệ tính danh, Tiêu Huyền, cao cảnh linh phụ sư. Trắng Tiết nói, thủy hỏa phong tam hệ đỉnh phong linh phụ sư. Trắng Tiết lên tiếng âm lạnh lùng, giống như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết, để người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng nàng nhìn chằm chằm Tiêu Huyền ánh mắt bên trong tồn lấy sâu sắc tìm tòi nghiên cứu chi ý, một cái cao cảnh linh phụ sư vậy mà có thể kiên trì đến vòng thứ tư đấu vòng loại, xem ra người này không thể khinh thường a. Chương 637, lại lần nữa dung hợp, phù pháp. Lôi hỏa song toàn. Chương 637, lại lần nữa dung hợp, phù pháp. Lôi hỏa song toàn. Lúc này, dưới lôi đài mình là một mảnh xôn xao, không ít người nhộn nhịp nhận ra cái này xinh đẹp váy trắng tiểu nữ, mọi người xì xào bàn tán, bầu không khí lập tức khẩn trương lên là nàng. Nội viện công nhận thiên kiêu một trong, Trắng Tiết nói. Một cái biết hàng lão giả thấp giọng kinh hô, khắp khuôn mặt là kính sợ. Xem ra Tiêu Huyền lần này thật xong đời. Một cái khác thiếu niên tóc đen lắc đầu thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Trần giáo sư ở một bên cũng nhíu mày, mới vòng thứ tư, làm sao gặp gỡ như thế cái trọng lượng cấp đối thủ. Tiểu tử kia đến tột cùng vận khí kém đến loại trình độ nào a? Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, so 14 thi đấu chính thức bắt đầu. Trong tích tắc, trên lôi đài nồng đậm sát khí tràn ngập ra, phản phất liền không khí đều thay đổi đến mỏng manh mà nặng nề, hai người khí chàng nháy mắt đan vào một chỗ, toàn bộ không gian tựa hồ bị phân chia thành hai cái đối lập lĩnh vực. Không khí bên trong mơ hồ tỏa ra gây mũi mùi thuốc súng. Trang Tiết nói đối Tiêu Huyền không có chút nào khinh thị, nháy mắt, nàng hai tay cực nhanh kết ấn, đầu ngón tay vạch qua liên tiếp trôi chảy quy tích, không khí bên trong lập tức hiện ra đại lượng màu thủy lam phù văn, những này phù văn giống như là nhận đến một loại nào đó thần bí lực lượng điều động, tại trên không cấp tốc tụ tập đồng thời tạo thành một cái to lớn thủy long. Thủy long gào thét. Theo Trang Tiết nói quát khẽ một tiếng, thủy long mở ra giữ tận miệng, trong miệng nổi lên vòng xoáy dòng nước, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Thủy long mang theo ngập trời uy thế lao thẳng tới Tiêu Huyền mà đi, những nơi đi qua, không khí bên trong lưu lại một đầu rõ ràng màu xanh quy tích. Tiêu Huyền ánh mắt run lên, mắt sáng như đuốc, trong tay kim quang đột nhiên lóe lên, giống như chói mắt thần hy vạch phá màn đêm. Hắn không chút do dự huy động trong tay kim nhận, kèm theo một tiếng ngắn ngủi có lực tiếng quát phá. Kim nhận nháy mắt chém ra, đao quang kiếm ảnh ở giữa, tỏa ra băng lãnh mà thấu xương quang mang. Thủy long cùng kim nhận mãnh liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, giống như lôi đình nổ vang. Vô số bọt nước văng khắp nơi, trong suốt long lanh giọt nước dưới ánh mặt trời lóe ra thất thải quang mang, phảng phất một nháy mắt đem lôi đài biến thành một giấc mộng nguyên thủy thế giới. Tiêu Huyền nghiêng người tránh đi, hắn động tác mau lẹ mà chính xác, phản phất sớm đã dự liệu được một chiêu này kết quả. Tiêu Huyền bắt đầu cấp tốc thi triển lôi điện phù văn, hai tay ở trước ngực thần tốc thay đổi phù văn tại trên không lóe ra chói mắt ngân quang, lôi đỉnh bản quân. Một tiếng giống như gầm thét la lên, lôi đỉnh chi lực cấp tốc ngưng tụ, giống như trên chín tầng trời thần lôi đến thế gian, chói mắt thiểm điện bổ về phía Trắng Tiết nói. Trắng Tiết nói trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra đặc biệt thong dong. Nàng thần tốc thay đổi trong tay phù văn tại trên không tách ra nóng bỏng hừng quang, liệt diễm phần thiên. Hỏa diễm như manh thú thoát cương, đón nhận lôi đỉnh, cả hai tại trên không giao thoa đụng 530 đụng, phát ra nổ thật to âm thanh ánh lửa cùng điện quang đan vào, phảng phất giữa thiên địa hủy diệt lực lượng tại lúc này toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Trang Tiết nói một bên thi triển hỏa hệ phù pháp, một bên lợi dụng phong hệ phù văn tiến hành quấy nhiễu. Nhẹ nhàng dáng người trên lôi đài giống như một cái linh hoạt tiến tử, một trường 3000 gió. Theo nàng một tiếng thanh thúy tiếng quát, cùng phong đột nhiên nổi lên, tựa hồ muốn tất cả xé nát, Tiêu Huyền công kích bị cái này đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi tan, uy lực giảm nhiều. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một sợi hừng mang, sau một khắc, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, phù văn tại đầu ngón tay nhảy vọt lôi hỏa song toàn. Chương 638, tứ hệ dung hợp, đây là nơi nào đến quái thai? Chương 638, tứ hệ dung hợp, đây là nơi nào đến quái thai? Tiêu Huyền lại lần nữa đem lôi đỉnh cùng hỏa diễm dung hợp, tạo thành một cái năng lượng to lớn gió lốc, trong gió lốc lôi hỏa lẫn nhau dây dưa, tỏa ra hủy diệt tính khí tức, giống như một đầu nổi giận cự thú, bước lui trắng tiếng nói. Hai người công thủ phảng phất nước chảy mây trôi, động tác căng khớp, không một tia dư thừa chỗ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy vô tận uy thế cùng cảm giác đẹp đẽ. Dưới đài khán giả nhìn đến không kịp nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể, bọn họ ngừng thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại lôi đài một bên, Trần giáo sư cao mày, ánh mắt thâm trầm mà ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, cái này trắng tiếc nói dung hợp pháp thuật vô cùng tinh diệu, Tiêu Huyền sợ là phải ăn thiệt tỏi a. Ngay trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ngưng kết, trên lôi đài không khí bên trong mỗi một hạt bụi đều tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong run rẩy. Trắng tiếc nói trong mắt lóe ra kiên quyết cùng tỉnh táo, ngón tay của nàng nhẹ nhàng nhảy nhót, giống như vũ đạo, tam hệ phù pháp phù văn giống như linh động tinh linh, tại nàng tinh tế trong lòng bàn tay xoay tròn, đan bảo, thể hiện ra một loại làm người ta nhìn mà than thở bất luật. Nước nu, hỏa chi ác, phong chi nhanh, ba cỗ lực lượng phảng phất tự nhiên nguyên tố tinh linh bị nàng triệu hoán mà đến, cuốn quýt nhau, hội tụ thành một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông năng lượng lốc xoáy. Thủy hỏa phong tam hệ dung hợp, đây là cực hạn dung hợp phù pháp một liệt diễm phong bạo. Theo trắng tiếc nói một tiếng than nhẹ, nàng đột nhiên huy động cánh tay, một cỗ ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng năng lượng thật lớn trụ đột nhiên thành hình, giống như mất khống chế núi lửa phun trào, mang theo nóng rực cùng cuồng phong, nhắm thẳng vào Tiêu Huyền vị trí, bầu trời tựa hồ cũng bị cỗ này lực lượng xé rách ra một đầu chói mắt quy tích. Dưới đài khán giả không một không chố mắt đứng nhìn, tâm tình khẩn trương làm cho cả đấu trường lâm vào tĩnh mịch, liền ngay bình thường chấn định tự nhiên Trần giáo sư, giờ phút này cũng không khỏi đến cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà phát giác sầu lo. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Huyền ánh mắt đột nhiên thay đổi đến thâm thúy mà kiên định, trong cơ thể hắn phụ lực giống như ngủ say cự long bị tỉnh lại, ầm vang một phát, màu vàng đất phủ văn phảng phất cổ lão đại điệu kêu gọi, vây quanh thân thể của hắn xoay chậm chậm, tạo dựng ra một cái vô hình vòng phòng hộ. Tường đất kiên thuẫn. Kèm theo một tiếng trầm ổn thét ra lệnh, một bức thật dày tường đất phảng phất từ lòng đất tuôn ra, cấp tốc bành trướng, đem cái kia sắp thôn phệ tất cả liệt diễm phong bạo cứ thế mà ngăn cản ở ngoài, đất cùng hỏa ba chạm kích thích tầng tầng bụi đất, che đậy nửa bầu trời. Mà Tiêu Huyền giữa ngón tay, phù văn quang mang bắt đầu lập loè biến hóa kim cương, hỏa chi ác, lôi mãnh liệt, thổ chi ổn, bốn loại hoàn toàn khác biệt lực lượng ở dưới sự khống chế của hắn lặng yên giao hòa, ngưng tụ thành trước nay chưa từng có tuyệt kỹ. Hỏa, kim, lôi, đất tứ hệ dung hợp. Thoáng chốc, một cỗ đã bao hàm tứ đại nguyên tố tinh hoa sóng năng lượng vẽ ra trên không trung một đạo hóng ánh đường vòng cùng, lấy lôi đỉnh vạn quân thế phản kích, không những đánh tan trắng tiếc nói tuyệt sắc kỹ, càng giống như một cái vô hình cự truy đánh phía nàng. Bành! Kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, trắng tiếc nói thân thể giống như diệu bị đứt dây, bị cái kia cố cường đại lực lượng ném trên không, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, trên lôi đài bụi bặm tùy theo đằng không mà lên che đậy tất cả, chỉ để lại một mảnh nặng nề im lặng. Nửa ngày đều làm bụi bặm dần dần kết thúc, trọng tài mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, dùng kích động đến thoáng thanh âm run rẩy tuyên bố Tiêu Huyền chiến thắng. Chương 639, trước tiên vụ văn tổn thương, Trần Cựu Quốc quyên bảo. Chương 639, trước tiên vụ văn tổn thương, Trần Cựu Quốc quyên bảo. Tiêu Huyền đứng tại chỗ, miệng lớn thở dốc, mồ hôi dọc theo gương mặt của hắn trượt xuống, hắn chậm rãi hướng đi trắng tiếc nói, đưa tay ra, trong ánh mắt đã có đối thủ tôn trọng cũng có người thắng kiêm tốn, người rất mạnh. Trắng tiếc nói khó khăn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt chỗ giao hội, phức tạp tình cảm ở trong mắt nàng đảm bảo, có không cam lòng, càng có đối với đối thủ thực lực tán thành cùng kính nể, nàng nhẹ nhàng cầm Tiêu Huyền tay, ngươi cũng thế. Giờ khắc này, dưới đài khán giả triệt để sôi trào, các loại sợ hai thán phục cùng tiếng nghị luận liên tục không ngừng, cái này sao có thể? Tiêu Huyền vậy mà còn ẩn giấu đi thổ hệ phù pháp thực lực. Quả thực chính là cái kỳ tích, dạng này toàn diện thiên tài, thật có thể nói trăm năm khó gặp. Trần giáo sư tại đám người ồn ào náo động bên trong lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng, tiểu tử này luôn là có thể cho người mang đến kinh hỉ. 26. Chờ Tiêu Huyền xuống lôi đài, chỉ thấy cái kia Trần giáo sư trên mặt biểu lộ thay đổi đến hết sức phức tạp, lông mày sâu nhăn, trong ánh mắt lộ ra một tia không nói ra được sầu lo cùng do dự. Nội tâm hắn giống như sóng lớn mãnh liệt biển cả bốc lên, một trận xoắn xuýt cùng nghi hoặc ở trong lòng thật lâu khó mà bình tức. Ta không biết ngươi có thể hay không còn lại phù pháp, nhưng thương thế của ngươi. Trần giáo sư tựa hồ tại đắn đo từ ngữ, lời nói ở giữa lộ ra vô tận lo lắng cùng nghiêm túc. Hắn biết rõ Tiêu Huyền lúc này trạng thái, rất rõ ràng đối phương chỉ là toàn lực bộc phát tứ hệ phù pháp đã tương đối nguy hiểm, tiếp tục chỉ sợ sẽ có không thể nghịch chuyển hậu quả. Tiêu Huyền nghe đến lời nói này, biểu lộ cũng biến thành trở nên nặng nề. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, mỗi một lần sử dụng tứ hệ phù pháp đều để phù trong cơ thể vết rách thay đổi đến càng rõ ràng hơn. Trong lòng hắn gánh vác không cần nói cũng biết, đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Tứ hệ chính là cực hạn, không phải là tình huống đặc biệt, không thể lại tiếp tục bạo phát. Trần giáo sư lần thứ hai cường điệu, thanh âm bên trong nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ kiên định. "Ân, ta nhớ kỹ, sư phụ." Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia kính trọng cùng cảm kích. Hắn biết rõ sư phụ khuyên bảo là vì hắn an toàn, mà tại thời khắc mấu chốt này, càng cần hơn giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế. Tại dưới lôi đài vẹn vẹn hơi chút nghỉ ngơi, Tiêu Huyền liền từ tư thế ngồi bên trong đứng dậy, sâu sâu hút một khẩu khí, cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mặt trời vẩy lên người, cho hắn tăng thêm một phần yên tĩnh cùng kiên nghị. Tam chàng đấu vòng loại đã hơn phân nửa còn lại 4 trận, hắn nhất định phải ổn định, đem mỗi một chàng thắng lợi một mực nắm trong tay. Trận thứ 5 tranh tài lập tức bắt đầu. Trọng tài âm thanh từ đằng xa truyền đến, phá vỡ dưới lôi đài ngắn ngủi yên tĩnh. Tiêu Huyền lại một lần sâu hút một khẩu khí, điều chỉnh tốt hô hấp cùng tâm tính, hắn cất bước hướng đi lôi đài, đối diện đối thủ đã vào chỗ. Một cái vóc người cao lớn nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nam tử mặc một thân xích hồng sắc áo choàng, trên thân khí tức giống như cháy hừng hực hỏa diễm, cả người tản ra mãnh liệt uy áp cùng ngạo khí. Trong ánh mắt của hắn lộ ra tuyệt đối tự tin, phản phất tất cả ở trước mặt hắn đều chẳng qua là mây khói. Bạch Tông Nhưng, hỏa hệ đỉnh phong linh phụ sư. Nam tử thanh âm giống như liệt hỏa nóng bỏng, mỗi một chữ đều mang không thể coi thường lực lượng, để người cảm thấy một trận khiếp sợ. Tiêu Huyền, cao cảnh linh phụ sư. Tiêu Huyền không có bị đối phương khí thế chỗ quấy nhiễu, tỉnh táo báo ra danh hào của mình. Trọng tài ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Lôi đài không khí xung quanh phảng phất nháy mắt ngưng trệ, các khán giả nín thở mà đợi hai vị cường giả sắp tại một tấc vuông này mở rộng một tràng sinh tử quyết đấu. Chương 640, hỏa hệ linh thể, Bạch Tông Nhưng. Chương 640, hỏa hệ linh thể, Bạch Tông Nhưng. Bạch Tông Nhưng đầu tiên phát động thế công, hai tay của hắn như ảo ảnh thần tốc kết ấn, đầu ngón tay trong không khí bạch ra liên tiếp trôi chảy ưu mị quy tích, mỗi một cái động tác đều chính xác vô cùng. Đột nhiên, không khí bên trong hiện ra đại lượng nóng bỏng màu đỏ rực phù văn, những này phù văn giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tại trên không bay lượn, bốc lên, tỏa ra hào quang đẹp mắt cùng nóng rực khí tức. Liệt diễm thương. Theo quát khẽ một tiếng, một đạo to lớn hỏa diễm trường thương chống rông xuất hiện. Cái này hỏa diễm thương dài ước chừng mấy trượng, toàn thân cháy hừng hực, giống như một đầu hỏa long bay thẳng vân tiêu. Nó mang theo dọa người nóng rực khí tức, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, lấy không cách nào ngăn cản thế ép thẳng tới Tiêu Huyền mà đi. Tiêu Huyền ánh mắt nghiêm trọng, biết rõ ngọn lửa này trường thương uy lực không thể khinh thường. Hắn cấp tốc kết ấn, hai tay như tơ bông vũ động, màu vàng đất phủ văn tại trên không lập lòe, viết lên ra một khúc trầm tĩnh mà kiên cố giai điệu. Phù văn tập hợp, ngưng tụ thành một đạo nặng nề kiên cố tường đất. Tường đất kiên thuẫn. Tiêu Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, truyền vào toàn thân phủ lực. Tường đất tại hỏa diễm thương mãnh liệt va chạm phát xuống ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, hỏa diễm văng khắp nơi, khí lưu nóng bỏng quần. Nhưng mà tường đất lại ngoan cường mà sừng sững không đổ, vững vàng chặn lại hỏa diễm công kích, không thể phá vỡ. Bạch Tông Nhưng cười lạnh một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin để nụ cười của hắn nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Hai tay của hắn lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, phản phất tại thi triển một loại nào đó cổ lão mà thần bí nghi thức, không khí xung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, hỏa diễm phủ văn giống như nước sôi bên trong bọt khí khắp nơi bốc lên, nóng bỏng đến cực hạn. Hỏa long cuồn vũ. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn vô tận cuồng ngạo. Một đầu dữ tợn hỏa long ứng thanh mà ra, nó đầy người liệt diễm, dương nhanh múa bước, gào thét mà đến, những nơi đi qua nhiệt độ đột nhiên lên cao, không khí phản phất đều bị đốt đồng dạng, hóa thành vô số cực nóng hỏa diễm. Tiêu Huyền cau mày. Đối phương phù pháp tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô căn cứ gia trì, uy lực vượt xa biểu tượng. Tốc độ ánh sáng giao chiến mấy mắt, Tiêu Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn cấp tốc điều động trong cơ thể phụ lực, kim quang ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, giống như nước sông quần quần lao nhanh không ngừng. Trong tay kim nhận lóng lánh ánh sáng chói mắt, Tiêu Huyền trầm giọng hét một tiếng, kim nhận phá. Kim nhận cấp tốc chém ra, giống như một đạo hóng ánh lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, chạy thẳng tới cái kia giữ tận hỏa long mà đi. Hỏa long cùng kim nhận ở giữa không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hỏa diễm văng khắp nơi, kim quang kiếm thước, trong chốc lát trên lôi đài phảng phất biến thành một mảnh biển lửa, nóng bỏng sóng khí đập vào mặt, để người gần như không thể thở nổi. Tiêu Huyền cấp tốc lui lại mượn nhờ hùng hậu phù cố tránh nổ súng ngọn lửa xâm nhập, nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời thở dốc, Bạch Tông Nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Bạch Tông Nhưng không hề cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong tay phù văn giống như không cần tiền liên tục không ngừng mà phóng thích, hỏa diễm quần quần không tuyệt hướng Tiêu Huyền tới gần, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi lưu mình, phảng phất tất cả đều muốn bị hỏa diễm thôn phệ. Mắt thấy chính mình bị biển lửa vây quanh, Tiêu Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết lúc này cần càng thêm cường đại phản kích. Trong cơ thể xúc tích phù lực đột nhiên bộc phát, giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, lôi quang ở trên người hắn lấp lánh, hỏa diễm lan lộn, tường đất lại xuất hiện. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thần tốc thi triển phù pháp, hai tay tại trên không trung múa động, song hệ phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng to lớn gió lốc rộng. Chương 641, cực hạn hỏa diễm thi công, Tiêu Huyền chuẩn bị ở sau. Chương 641, cực hạn hỏa diễm thi công, Tiêu Huyền chuẩn bị ở sau. Lôi hỏa song toàn. Tiêu Huyền gầm thét lên tiếng, thanh âm kia phảng phất xuyên thấu thiên địa, rung động mỗi một cái ở đây người tâm hồn. Nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc, trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ lại, lôi quang cùng hỏa diễm hòa lẫn, tạo thành một cỗ không cách nào ngăn cản cuồng bạo lực lượng. Cỗ này lực lượng giống như mưa rông gió bao hương bốn phía càn quét mà đi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tính toán đem tất cả địch nhân triệt để phá hủy. To lớn gió lốc cuốn theo lôi đỉnh cùng hỏa diễm lực lượng, giống như nộ long ra biển đồng dạng, hung mạnh hướng Bạch Tông Nhưng mãnh liệt xung kích. Cái kia lôi hỏa song toàn những nơi đi qua, không khí bên trong bụi bặm bị nháy mắt bốc hơi, bốn phía nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Phản phất liền hô hấp đều thay đổi đến nóng rực khó nhịn. Nhưng mà, liền tại cỗ này hủy diệt tính lực lượng sắp chạm đến Bạch Tông Nhưng lúc, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe ra vô cùng ánh sáng tự tin. Trong cơ thể hắn hỏa linh thể lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa, đem ngọn lửa nóng bỏng cấp tốc ngưng tụ thành một mặt to lớn hỏa thuẫn. Mặt này hỏa thuẫn giống như thượng cổ thần binh, tản ra cực nóng quang mang, đem lôi hỏa song toàn cứ thế mà ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ nghe Bạch Tông Nhưng quát lạnh một tiếng, "Hỏa linh hộ thuẫn." Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy ngạo nghễ cùng kinh thường. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, mỗi một cái động tác tay đều tràn đầy lực lượng, không khí bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, phảng phất toàn bộ lôi đài đều bị đặt hỏa lô bên trong, khiến người ngạt thở. Liệt diễm phần thiên, kèm theo Bạch Tông nhưng gầm lên giận dữ, vô số hỏa diễm phù văn tại trên không ngưng tụ, phảng phất có vô hình lực lượng tại thao túng bọn họ. Những cái kia phù văn không ngừng xoay tròn, đan vào, cuối cùng tạo thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng bình chướng, long lánh chí mạng tia sáng, hướng trên lôi đài Tiêu Huyền càn quét mà đi, phảng phất muốn đem Tiêu Huyền triệt để thôn vệ. Ngọn lửa này bình chướng giống như màu đỏ sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực. Tiêu Huyền ánh mắt thâm thúy, trong ánh mắt của hắn không có một tia sợ hãi. Hắn biết một trận chiến này không thể tránh né, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể thủ thắng. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, tim đập cũng tại giờ khắc này thay đổi đến càng thêm trầm ổn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, động tác như nước chảy mây trôi chảy, phù văn tại trên không lập loè biến hóa, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Lôi hỏa đất kim, tứ hệ hợp nhất. Tiêu Huyền gầm thét một tiếng, âm thanh to mà kiên định, rung động toàn bộ lôi đài. Trong cơ thể hắn phù lực cấp tốc dung hợp, bốn loại phù văn quang mang trong tay hắn lẫn nhau đan vào, phản phất một bức tráng lệ họa quyển trong tay hắn mở rộng. Cuối cùng, cái này bốn loại lực lượng dung hợp thành một đạo bóng ánh chói mắt năng lượng trụ, cái kia năng lượng trụ tách ra hào quang đẹp mắt, giống như một đầu nối liền trời đất cầu vồng. Giờ khắc này, thời gian phản phất bất động, trên lôi đài không khí bị hai cỗ năng lượng cường đại bao mèo, chèn ép, liền âm thanh đều không thể truyền lại. Liệt diễm phần thiên cùng tứ hệ hợp nhất năng lượng trụ tại trên không kịch liệt va chạm, hai cỗ to lớn lực lượng lẫn nhau xé rách, đè ép, phát ra đinh thai nhức óc quanh 0.7 minh thành. Bốn phía khán giả đều trố mắt đứng nhìn, bọn họ cảm nhận được cỗ kia áp lực trước đó chưa từng có, phản phất ngay cả đứng lập đều thay đổi đến khó khăn. Vâng. Tiếng nổ cực lớn triệt bất tiêu, thanh âm kia phảng phất muốn xé rách màng nhĩ của mỗi người. Hỏa diễm cùng tứ hệ sóng năng lượng tại trên không đan bảo, bộc phát ra hào quang chói sáng, cực nóng sóng khí càn quét toàn bộ lôi đài, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đài thôn phệ hầu như không còn. Chương 642, ảnh xương lưới đao, một chiêu chí thắng. Chương 642, ảnh xương lưới đao, một chiêu chí thắng. Năng lượng cường đại ba động đem tất cả xung quanh phá hủy, bụi bặm tràn ngập ra giữa không trung, che đậy tất cả ánh mắt, phảng phất toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại cái này mảnh phù lực bạo loạn trên lôi đài, Tiêu Huyền cùng Bạch Tông nhưng thân ảnh như ẩn như hiện. Chiến đấu giữa bọn họ đã tiến vào gay cấn giai đoạn, thắng bại vẫn như cũ chưa định, làm mùi bặm dần dần kết thúc, trên lôi đài hai thân ảnh giằng co với nhau. Bạch Tông nhưng sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên một chiêu này hao phí hắn đại lượng phù lực. Hắn sâu hút một khẩu khí, trầm giọng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Có thể đồng thời nắm giữ như thế 14 đa hệ phù pháp. Tiêu Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn nhàn nhạt nói ra, một cái phổ thông phù sư. Bạch Tông nhưng suýt nữa trợn trắng mắt. Sau một khắc, hắn tức giận hừ một tiếng, hai tay lại lần nữa kết ấn. Hỏa diễm phủ văn cấp tốc ngưng tụ. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Huyền giữa ngón tay phủ văn đột nhiên hào quang tỏa sáng, màu vàng quang mang giống như chói mắt thần hy đâm rách màn đêm. Kim nhập phá. Kèm theo một tiếng ngắn ngủi có lực tiếng quát, toàn bộ trên lôi đài không khí tựa hồ cũng vì đó chấn động, một đạo kim nhận giống như xé rách đêm tối thiểm điện, mang theo không thể ngăn cản uy thế, thẳng hướng Bạch Tông nhưng chẳng đi. Cái kia kim nhận ở giữa không trung bạch ra chói mắt đường vòng cung tốc độ nhanh đến để người gần như không cách nào bắt giữ quy tích, phản phất muốn đem thiên địa chém thành hai khúc. Cái này một kích nháy mắt đem toàn bộ chiến đấu tăng lên tới gay cấn giai đoạn. Tràn đầy thiên phủ pháp trên lôi đài kịch liệt va chạm, lẫn nhau ở giữa bộc phát ra quang mang chói mắt cùng tiếng nổ, giống như vô số lưu tinh ở trong trời đêm đan vào mà đi, dâng lên bụi mù cùng phụ lực loạn lưu làm cho toàn bộ chiến trường thay đổi đến đặc biệt hỗn độn. Thời gian chạy qua nhanh chóng, sau 10 phút, chiến đấu tiến vào càng căng thẳng hơn rằng co giai đoạn. Lúc này, tại lôi đài trung ương, Bạch Tông nhưng cùng Tiêu Huyền rằng co. Bạch Tông nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi theo hắn căng cứng gò má trượt xuống, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, không những bởi vì trong cơ thể phụ lực tiêu hao rất nghiêm trọng, càng là bởi vì đối mặt cường địch không cam tâm. Mặc dù như thế, Bạch Tông nhưng trong mắt bất khuất kia sáng vẫn như cũ xí liệt. Hắn sâu hút một khẩu khí, lại lần nữa điều động trong cơ thể còn sót lại phù lực, tính toán phát động một lần cuối cùng phản kích. Ngươi chạy không thoát ta hỏa diễm phù văn. Bạch Tông nhưng thấp giọng gào thét, thanh âm của hắn bởi vì cực độ mệt nhọc mà có vẻ hơi khàn khàn, nhưng cái kia phần chấp nhất vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tiêu Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, khoe miệng lại hiện ra một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, phản phất tại đùa cợt Bạch Tông nhưng không biết lượng sức. Ngươi xác định? Hắn nhàn nhạt đáp lại nói. Bạch Tông nhưng sửng sốt một chút, chính suy tư câu nói này phía sau thâm ý, đã thấy Tiêu Huyền đã lặng yên im lặng xê dịch bước chân. Hắn khí tức tại một cái chớp mắt không bảy không ở giữa lại phảng phất biến mất trong không khí, một giây sau, Tiêu Huyền cả người tựa hồ dung nhập lôi đài trong bóng tối, giống như một sợi khói nhẹ không thể nào nắm lấy. Bạch Tông nhưng lập tức cảm thấy trong lòng siết chặt, một loại trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu. Hắn vừa định mở miệng có hành động, đột nhiên cảm thấy phía sau một cỗ sát ý lạnh như băng cấp tốc tới gần. "Ngươi!" Hắn lên tiếng kinh hô. "Ảnh tập!" Tiêu Huyền âm thanh giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phiêu hốt khó tìm, để người không thể nào phán đoán vị trí. Chỉ thấy trên lôi đài bóng tối bỗng nhiên núp đích, hóa thành từng đạo sắc bén bóng đen lưỡi đao, những này lưỡi đao giống như quỷ mị xuyên việt không gian, như thiểm điện hướng Bạch Tông nhưng đâm tới. Chương 643, như thế nào thiên tiêu? Lưỡi đao ra kinh hãi bốn tòa. Chương 643, như thế nào thiên tiêu? Lưỡi đao ra kinh hãi bốn tòa. Bạch Tông nhưng cực kỳ hoảng sợ, dưới tình thế cấp bách liều mạng điều động còn lại phụ lực, đạo hỏa diễm tấm thuần nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ mà thành, diễm quang hùng hực, tính toán ngăn cản bóng đen lưỡi đao công kích. Nhưng mà những cái kia bóng đen lưới đao tốc độ nhanh chóng, vượt qua Bạch Tông nhưng dự liệu, dễ dàng xuyên thấu hỏa diễm tấm thuẫn, tựa như lưỡi dao cắt qua vải vóc đồng dạng, đem vỡ ra tới. Bóng đen lưới đao ép thẳng tới Bạch Tông như ngực, mắt thấy lập loè mũi đao càng ngày càng gần, hắn biết chính mình đã bất lực tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này đen nhánh lưới đao đánh tới, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. A! Bạch Tông nhưng kêu thảm một tiếng, bóng đen lưới đao nháy mắt đâm xuyên thân thể của hắn, to lớn lực trùng kích đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Hắn trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, hắn che ngực, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thời khắc này Bạch Tông nhưng sớm đã nhận trọng thương, không còn có khí lực đứng lên, trong mắt cái kia phần không cam lòng cùng bất đắc dĩ dần dần bị đau đớn cùng hôn mê thay thế. Toàn trường một mảnh xôn xao, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném xuống một khối đá lớn, kích thích tầng tầng gợn sóng. Các khán giả nhộn nhịp từ chỗ ngồi đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này ngoài ý liệu tình cảnh, mặt của bọn hắn bên trên hiện đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Huyền chẳng những nắm giữ bốn loại khác biệt phù pháp, còn ngoài dự liệu hiện ra cái kia bị cho rằng cực kỳ hi hữu lại yêu cầu cao ám ảnh hệ phù pháp. Đại gia trong đầu về chiếu đến Tiêu Huyền ngón tay tại trên không phi tốc huy động, cái kia màu đen phù văn giống như vật sống, vẽ ra trên không trung từng đạo thần bí mà tràn đầy lực lượng uy tích, mơ hồ tỏa ra lạnh lẽo khí tức cảnh tượng. Thế mà còn có loại thứ năm phù pháp. Người này là cái quái vật sao? Trong đám người, một cái tuổi trẻ nam tử La Thất Thanh, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Quá đáng sợ, năm hệ phù pháp lại có thể dung hợp vận dụng, cái này cỡ nào cường thiên phú? Một vị khác lớn tuổi một chút nam nhân cảm khái và phần, hắn cái kia dãi dầu xương gió trên mặt hiện ra một tia ngưỡng mộ cùng kính nể. Loại này thiên phú, hắn tự hỏi cả đời đều không thể đuổi kịp. Càng nhiều người đang sôi nổi nghị luận bên trong phát ra khâm phục tán thưởng, trong đám người bầu không khí chậm rãi từ khiếp sợ chuyển hướng kính ngưỡng. Đúng lúc này, trên lôi đài Tiêu Huyền chậm rãi hướng đi ngã trên mặt đất Bạch Tông Nhưng. Hắn cái kia tuấn lãng gương mặt chiếu rọi tại bốn phía lôi đài dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt lạnh lùng, hai mắt như chim ưng sắc bén, toàn thân tản ra một loại không thể hoài nghi uy nghiêm cùng bá khí. Hiện tại, phục sao? Tiêu Huyền âm thanh bình tĩnh, lại giống như trời đông giá rét sáng sớm lãnh phong đồng dạng, để người không dám nhìn thẳng. Hắn cái kia trầm ổn mà chắc chắn ngữ điệu, không cho bất kỳ phản bác nào. Bạch Tông Nhưng khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt của hắn bởi vì chiến đấu mà trắng xám, trên trán còn nhỏ xuống mấy viên mồ hôi lạnh. Nhìn qua Tiêu Huyền cái kia trấn định tự nhiên thần sắc, hắn trong lòng tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn lại làm sao không nguyện, cũng không thể không thừa nhận chính mình thất bại. Ngươi thắng. Hắn cuối cùng phun ra câu nói này, thanh âm kia tràn đầy suy yếu cùng bất đắc dĩ, tựa như một đầu thụ thương hùng sư, mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không có chút nào đắc ý hoặc tiêu căng, vẫn như cũng là như vậy là nhàn. Tư thái của hắn giống như một vị chân chính vương giả, ung dung không nổi, khiến người kính sợ. Lúc này, không khí bên trong truyền đến trọng tài cái kia vang dội âm thanh, phá vỡ giờ khắc này yên tĩnh cabin, người thắng trận, Tiêu Huyền. Dưới đài lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, giống như trời long đất nở, linh hay nhức óc. Các khán giả nhộn nhịp đứng dậy, là cái này người trẻ tuổi thiên tài reo hò. Chương 644, Tuyệt Mỹ Nữ Hải, trước đây chưa từng gặp nhân quả hệ. Chương 644, Tuyệt Mỹ Nữ Hải, trước đây chưa từng gặp nhân quả hệ. Đài bốn phía vây xem đoàn người càng ngày càng nhiều, không khí bên trong tràn ngập khẩn trương cùng hưng phấn bầu không khí. Bởi vì tranh tài áp dụng chính là đấu vòng loại chế, mỗi một vòng đi qua đều có một nửa người dự thi bị đào thải. Lớn như vậy vân cốc bên trong, đã từng dậm dạp chẳng chịt đoàn người lúc này đã thưa thớt rất nhiều, lôi đài bên trên trống rỗng, chỉ còn bên dưới mấy cái còn tại khổ chiến thân ảnh theo thời gian chuyển rời bốn phương tám hướng chạy tới khán giả càng tụ càng nhiều, bọn họ mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong nhộn nhịp tuân hướng trận này thịnh đại thi đấu sự tình. Tại trong đám người, mới tới các khán giả nhanh chóng hướng ra khán giả hỏi thăm thi đấu hướng, trong lúc nhất thời, bên tai tràn ngập các loại kích động cùng sợ hãi thán phục âm thanh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một cái mới tới người trẻ tuổi khó mà không chín không tin hỏi, lại có người đồng tu tứ hệ phù pháp, còn làm ra cái thứ năm ám ảnh hệ. Ra khán giả gật đầu khẳng định, trong mắt lóe ra kính nể tia sáng, chính là cái kia kêu Tiêu Huyền tiểu tử. Hắn không những đồng tu năm hệ, mà còn mỗi một hệ đều rất tinh thông. Mới các khán giả nghe đến lời nói này, nhịn không được đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ phía trước chỉ nghe nói qua có người có thể tại một hai cái phù pháp hệ bên trong có thành tựu, dù sao đơn tu nhất hệ đã cần ngày ngày khổ tu, có thể vị này Tiêu Huyền vậy mà có thể đồng tu năm hệ, quả thực để người khó có thể tin. Chơi ạ, giới này nội viện thật ra quái thai. Các khán giả nhộn nhịp nghị luận, để người không thể tưởng tượng tiểu quái vật. Mọi người tiếng nghị luận không ngừng khuyết tán ra đến, rất nhanh từ bốn phương tám hướng chạy đến đám người quan sát càng ngày càng nhiều muốn thấy tận mắt gặp cái này chưa từng nghe qua tiểu quái vật. Đứng ở một bên Trần giáo sư nhìn xem không ngừng tăng nhanh khán giả, trên mặt treo đầy nụ cười hài lòng. Hắn quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn hướng bên cạnh Tiêu Huyền, trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc, thế nào? Hiện tại có thể là càng ngày càng nhận đến chú ý, có hay không cảm thấy áp lực? Tiêu Huyền sớm thành thói quen bị vạn chúng chú mục, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, không có áp lực gì. Trần giáo sư gật gật đầu, hài lòng cười cười, tốt, chuẩn bị một chút à, trận thứ 6 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tiêu Huyền sâu hút một khẩu khí, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể phù lực chậm chạp hồi phục. Hô hấp của hắn nhẹ nhàng mà có tiết tấu, mỗi một cái đều giống như tại đem năng lượng trong thiên địa đưa vào trong cơ thể. Hắn biết, trận tiếp theo quyết đấu chắc chắn càng thêm gian nan, mà hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mấy phút đồng hồ sau, trên lôi đài vang lên trọng tài âm thanh. Song phương vào tràng, Tiêu Huyền thân hình lóe lên, đã đi tới trên lôi đài. Đối diện, một bóng người lặng lặng đứng lặng. Đó là một vị dáng người tinh tế, khuôn mặt cực đẹp nữ tử, nàng mặc một bộ màu đen cận chiến đấu phục, vải vóc dán chặt lấy cái kia đường cong trôi chảy dáng người, đem cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân hình phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tại gió nhẹ quét bên dưới hất lên nhẹ, giống như trong màn đêm tơ lụa, làm nổi bật lên nàng tấm kia như đồ sứ hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Cặp kia đôi mắt đẹp như đêm khuya tinh thần, sáng tỏ mà thần bí, lộ ra để người khó mà nắm lấy trí tuệ. Khoe miệng nàng thoáng ánh lên mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia mang theo vài phần thanh nhã, biết lại mơ hồ lộ ra một cô mê người mỹ lực, phảng phất có thể hấp dẫn bất luận người nào ánh mắt. Bạch Nhược Tuyên, nhân quả hệ đỉnh phong linh phụ sư. Nàng âm thanh trong suốt động lòng người, giống như sáng sớm lộ châu nhẹ nhàng nhỏ xuống, tươi mát nhưng lại mang theo không cách nào coi nhẹ lực lượng cảm giác, khiến lòng người bỏ thần vừa. Chương 645, nhân quả dây chuyền, mỹ lệ kinh địch. Chương 645, nhân quả dây chuyền, mỹ lệ kinh địch. Tiêu Huyền ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Trong đầu cấp tốc nhớ lại Trần giáo sư đã từng văn tắt đề cập qua nội dung nhân quả hệ, có thể nói phù văn thế giới hiếm thấy nhất phù pháp. Tu luyện cánh cửa cao, thế cho nên có thể đạt tới đỉnh phong người vạn năm khó tìm kiếm. Tiêu Huyền trong lòng đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Không nghĩ tới, trước mắt cái này giống như tiên trong họa nữ tử vậy mà là một cái trong số đó. Tiêu Huyền, năm hệ phù pháp sư. Hắn ngữ khí trầm ổn mà có lực, thanh âm bên trong lộ ra một tia cẩn thận cùng cảnh giác. Hắn đã kéo căng cảnh giác, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, suy tư cách đối phó. Bạch Nhược Tuyên trong ánh mắt lóe lên một tia hơi biến hóa, hiển nhiên đối Tiêu Huyền năm hệ đồng tu có chỗ lộ vẻ xúc động. Nàng lông mày khẽ hất một cái, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng khiêu chiến tia sáng, nhưng rất nhanh, nàng thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, năm hệ phù pháp sư, ngược lại là hiếm thấy. Nàng có chút dừng lại, ngữ khí tuy nhỏ, lại mang theo không thể coi thường kiên định, bất quá, trận chiến đấu này ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Huyền khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, từ chối cho ý kiến đáp lại nói, cũng vậy. Hai vị phù sư chiến đấu còn chưa bắt đầu, trên lôi đài đã tràn ngập mùi thuốc súng, các khán giả nhộn nhịp nín thở ngưng thần, chờ mong tiếp xuống đặc sắc thời khắc. Trọng tài âm thanh giống như sấm sét tại toàn bộ trên lôi đài về tay không đặng tranh tài bắt đầu. Trong khoảnh khắc, các khán giả ồn ào náo động như sóng triều bạo phát đi ra toàn bộ bốn phía lôi đài vây đầy nóng bỏng ánh mắt, mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm trong tràng hai cái đối thủ, chờ mong trận này kịch liệt tranh đấu. Trên lôi đài rằng co song phương cuối cùng động. Bạch Nhược Tuyên tiên phát chế nhân, như thiểm điện xuất thủ. Hai tay của nàng nhanh chóng kết ra liên tiếp phức tạp ấn ký, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người khó mà thấy rõ. Không khí bên trong lập tức hiện ra liên tiếp lập loè phù văn, những này phù văn lẫn nhau đan vào, hình thành từng cái kỳ dị đồ án, tại trước người nàng phiêu đãng không chừng. Kim quang nhàn nhạt từ trong lộ ra, phản phất có một loại nào đó không biết lực lượng ở trong đó lưu chuyển, phun trào. Nhân quả dây chuyền. Bạch Nhược Tuyên tỉnh táo thấp giọng quát nói, âm thanh mang theo một cố kiên định cùng tự tin. Phù văn tại nàng chỉ dẫn bên dưới hóa thành một đạo kim sắc xiển xích, tựa như tia chớp bắn nhanh về phía đối thủ Tiêu Huyền. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Tiêu Huyền không chút nào yếu thế. Ngón tay hắn tung bay, bằng tốc độ kinh người kết ra dấu tay. Màu vàng phù văn trong không khí ngưng tụ thành một thanh sắc bén kim nhận phá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết cùng chiến ý kim nhận giống như một đạo thiểm điện, mang theo xé rách không khí bén nhọn gào thét chém về phía cái kia kim sắc xiển xích. Nhưng mà, liền tại kim nhận sắp đánh trúng xiển xích một sát na, xiển xích đột nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành vô số nhỏ bé màu vàng phù văn, linh hoạt vòng qua kim nhận, hướng Tiêu Huyền cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Tiêu Huyền sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn cấp tốc thay đổi dấu tay, màu vàng đất phù văn tại trước người hắn cấp tốc tập hợp, tạo thành một đạo thật dày thổ thuẫn. Thổ thuẫn cất dấu. Tiêu Huyền hô to, âm thanh to mà kiên định. Thổ thuẫn một mực chặn lại những cái kia màu vàng phù văn công kích, nhưng mà, những cái kia phù văn cũng không có tiêu tán, mà là giống như thủy ngân chảy đồng dạng thẩm thấu vào thổ thuẫn, im hơi lặng tiếng quấn quanh ở Tiêu Huyền xung quanh cơ thể. Một cỗ quỷ dị lực lượng tại Tiêu Huyền trong cơ thể lưu chuyển, hắn có thể cảm giác được cái này lực lượng tính toán gò bó hắn hành động vững. Chương 646, lại xuất hiện năm hệ dung hợp, nhân quả phù cường đại. Chương 646, lại xuất hiện năm hệ dung hợp, nhân quả phù cường đại. Tiêu Huyền nhíu mày, ý thức được đây là nhân quả hệ phù pháp đặc thù lực lượng. Ngươi không cách nào thoát đi nhân quả gò bó. Bạch Nhược Tuyên lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể hoài nghi tự tin và lãnh cốc. Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể phù lực đột nhiên bạo phát đi ra, lôi điện, hỏa diễm, thổ nhưỡng, kim loại cùng bóng đen năm hệ lực lượng đồng thời mãnh liệt mà ra, giống như hồng thủy manh thú đồng dạng. Thân thể của hắn bị năm loại nguyên tố lực lượng vây quanh, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Năm đạo lực lượng đồng thời bộc phát, trong chốc lát, như cuồng đảo cự lãng phù lực xông phá nhân quả trói, đem xung quanh quấn quanh lấy màu vàng phù văn đánh tan. Tiêu Huyền thân thể lần nữa khôi phục tự do. Toàn bộ lôi đài nháy mắt yên lặng lại, các khán giả cũng không khỏi nín thở. Đặc sắc, đặc sắc, quá đặc sắc. Vừa lên đến chính là thiên lôi đối địa hỏa, lôi hỏa song toàn. Tiêu Huyền một tiếng gầm thét, hai tay như ảo ảnh cấp tốc kết ra phức tạp dấu tay. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm tại đầu ngón tay của hắn đan vào quấn quanh, trong nháy mắt tạo thành một cỗ cường bạo vô cùng lực lượng. Cỗ này lực lượng giống như nộ long ra biển, cuốn theo xé rách thiên địa vì thế, đột nhiên hướng Bạch Nhược Tuyên càn quét mà đi. Bạch Nhược Tuyên ánh mắt bên trong lóe ra băng lãnh quang mang, không có khinh thường đối thủ. Không chần chờ chút nào, nàng cấp tốc huy động hai tay, không khí bên trong lập tức hiện ra một mảng lớn óng ánh phù văn. Những này phù văn so với phía trước càng thêm phức tạp tinh diệu, phản phất có vô số đầu nhìn không thấy dây ở trong đó xuyên qua, đem toàn bộ không gian hợp thành một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Nhân quả nghịch chuyển. Nàng âm thanh như tiếng trời âm u lại tràn đầy uy nghiêm, phù văn tại nàng khống chế bên dưới đột nhiên hóa thành một đạo óng ánh bình chướng, đón lấy cái kia gào thét mà đến lôi hỏa song toàn. Lôi hỏa song toàn cùng nhân quả bình chướng mãnh liệt va chạm, trong chốc lát, bộc phát ra quang mang chói mắt, phản phất hai vòng thái dương tại trên không đụng nhau, không khí bốn phía đều bị nóng bỏng năng lượng ba động chỗ xé rách, toàn bộ lôi đài chấn động không thôi. các khán giả càng là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trận này rung động nhân tâm quyết đấu. Nhân quả phù, sát thực rất mạnh. Tiêu Huyền trầm giọng nói, trong ánh mắt lóe ra chiến ý cùng một tia kính ý, trên người hắn xuất phát ra càng thêm nồng đậm chiến ý, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó không hề ổn định, hoặc là nói, ngươi cũng không thể hoàn toàn nắm giữ nó. Bạch Nhược Tuyên ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt, lại cũng không có đáp lại, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trước mắt chiến đấu bên trong. Tiêu Huyền thật rất mạnh, nàng không thể có bất luận cái gì một chút thư giãn. Bạch Nhược Tuyên ánh mắt giống như hàn băng đồng dạng lạnh lẽo, trong tay phủ văn lưu chuyển không ngừng. Đồng thời, Tiêu Huyền lại lần nữa bộc phát ra cường đại phụ lực, nam hệ phủ văn tại đầu ngón tay của hắn giống như lưu tinh bay lượn, lóe ra làm người sợ hãi qua mang. Nam hệ hợp kích, năm loại thuộc tính khác nhau phụ lực giống như năm đầu cự long, mang theo hủy diệt tính lực lượng tại trên không tập hợp, tạo thành một đạo mênh mông vô biên dòng năng lượng, xen lẫn dung chuyển trời đất khí thế, chạy thẳng tới Bạch Nhược Tuyên mà đi. Trong khoảnh khắc, Bạch Nhược Tuyên cảm nhận được cỗ kia kinh khủng lực áp bách, giống như một tòa cự sơn đột nhiên đè ở lồng ngực của nàng, gần như làm nàng không thở nổi. 0.8 nàng sâu hút một khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp tốc điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm tính. Hai tay của nàng giống như linh xà đồng dạng tại trên không cấp tốc kết ấn, nhân quả phù văn lần thứ hai tập hợp, một đạo lóe ra kim quang năng lượng tường cấp tốc hiện ra. Đạo này vách tường phảng phất từ vô số nhỏ bé phù văn tạo thành, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa phức tạp pháp tắc chi lực, không thể phá vỡ, giống như tường đồng vách sắt. Chương 647, tranh đấu tương đối lực, Bạch Nhược Tuyên thở dốc. Chương 647, tranh đấu tương đối lực, Bạch Nhược Tuyên thở dốc. Hai cỗ cường đại lực lượng tại trên không kịch liệt va chạm, trên lôi đài không khí phảng phất bị xé nứt đồng dạng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Các khán giả mắt thấy một màn này, đều cảm thấy kinh hồn tán đảm, bọn họ có khả năng cảm nhận được rõ ràng cỗ kia cuồng bạo năng lượng ba động, phảng phất có vô hình tay ngay tại khuấy động thiên địa, lại làm bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể trố mắt đứng nhìn. Lại đến a. Tiêu Huyền âm thanh từ kịch liệt năng lượng ba động bên trong truyền đến, mặc dù âm thanh cũng không lớn, lại 14 mang theo vô cùng kiên định cùng tự tin, giống như một thanh sắc bén trường kiếm, đâm thẳng Bạch Nhược Tuyên trái tim. Bạch Nhược Tuyên cắn chặt răng, gân xanh trên trán mơ hồ nhảy lên, nàng không dám có chút buông lỏng, toàn lực thôi động nhân quả phù văn, động tác trong tay càng thêm mau lẹ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Đây là một chàng bên thắng mới có thể tiếp tục đi tới đích chiến đấu, người nào đều sẽ không buông tay. Năng lượng ba động càng thêm mãnh liệt, phía trên võ đài bầu trời trở nên một mảnh hỗn độn, cái kia hào quang rừng rực gần như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Các khán giả chỉ có thể dùng tay che chắn con mắt, miễn cưỡng thấy rõ trên đài tình huống. Nhưng mà, liền tại quang mang này vạn trượng hỗn độn bên trong, Tiêu Huyền thân ảnh nhưng là kiên định như vậy. Hắn đứng ở chiến trường trung ương, giống như một tôn sừng sững không đổ chiến thần, cái kia giống như hùng sư khí thế khiến lòng người sinh kính sợ. Nhân quả phù pháp sát thực lợi hại. Tiêu Huyền trầm giọng nói, thanh âm của hắn âm u mà có lực, giống như quần quần lôi âm, truyền khắp bốn phương, nhưng nếu chỉ là như vậy, vậy liền nên kết thúc. Phải không? Bạch Nhược Tuyên khẽ mỉm cười, trong mắt tự tin càng lớn. Nụ cười của nàng mang theo một tia lạnh nhạt, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể nghi ngờ quả cảm. Ánh mắt hai người tại trên không giao hội, tia lửa băng khắp nơi nháy mắt, phản phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên tĩnh. Ngay sau đó, bộc phát ra tối cường lực lượng. Nhân quả cùng năm hệ phù pháp kịch liệt va chạm, làm cho toàn bộ lôi đài phảng phất lâm vào một mảnh biển lửa cùng lôi đỉnh đan vào bên trong. Nóng bỏng sóng khí lan lộn, gần như đem không khí tiêu đốt hầu như không còn, cùng bạo tiếng sấm vang vọng vào tiêu, tựa hồ có khả năng đánh vỡ màng nhĩ của người ta, thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Tiêu Huyền cùng Bạch Nhược Tuyên tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong, ai cũng không có lùi bước một bước, mắt của bọn hắn thần bên trong đều thiêu đốt vô cùng chiến ý cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Trận chiến đấu này, chú định sẽ thành toàn bộ thi đấu lôi đài bên trong nhất là khiến người chú mục một trận chiến. Bọn họ mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, mỗi một lần phòng thủ đều hiện lộ rõ ràng ra vô cùng kỹ xảo cùng nghị lực. Người còn không từ bỏ sao? Bạch Nhược Tuyên thở hổn hển hỏi, trên trán hiện đầy bóng ánh mồ hôi. Nàng thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ như hỏa xí liệt, phảng phất một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Ngươi làm sao không nhận thua? Tiêu Huyền nhàn nhạt đáp lại, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng 850 kiên định cùng quyết tâm. Hắn bối ảnh tại hào quang rừng rực bên trong lộ ra càng thêm cao lớn, phảng phất một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Bạch Nhược Tuyên khẽ cười một tiếng, nụ cười kia giống như gió xuân hiu hiu, mang theo vài phần không giận tự uy khí thế. Hai tay của nàng lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, giống như nhảy múa ưu nhã mà nhanh chóng. Nàng âm thanh thanh thúy như chuông bạc, lại mang theo không hiểu kiên định cùng quyết tâm, vậy liền đi nhìn. Đến a. Tiêu Huyền cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia cuồng ngạo cùng tự tin. Hai tay của hắn tại trên không vẽ ra liên tiếp trôi chạy ưu mỹ phủ văn, cái kia phủ văn tản ra ngũ thải bàn lan tia sáng, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Chương 648, nhân quả đổ ước, thời khắc cuối cùng. Chương 648, nhân quả đổ ước, thời khắc cuối cùng. Năm hệ lực lượng tại Tiêu Huyền trong tay hoàn mỹ dung hợp, giống như một đầu đằng không mà lên cự long, mang theo xé rách thiên địa uy thế, lại lần nữa hướng Bạch Nhược Tuyên cuốn tới. Bạch Nhược Tuyên không chút nào yếu thế, ngón tay nhỏ bé của nàng linh xảo xuyên qua trong không khí, vẽ ra từng mai nhân quả phù văn. Những này phù văn tại đầu ngón tay của nàng giống như nở rộ đóa hoa nở rộ, mỗi một đóa đều tràn đầy thần bí mà thâm thúy mỹ cảm. Những cái kia phù văn đem Tiêu Huyền cái kia bị diệt tính công kích tầng tầng ngăn cản được, giống như từng đạo không thể phá vỡ bình chướng. Hai người phù lực tại trên không kịch liệt giao phong, va chạm chỗ tia lửa vàng khắp nơi, trên lôi đài nhiệt độ kịch liệt kéo lên, phảng phất muốn bị cỗ kia nóng bỏng lực lượng thôn phệ hầu như không còn, không khí bên trong tràn ngập cháy bỏng khí tức. Liền người quan chiến cũng có thể cảm nhận được loại kia chèn ép. Đại gia cũng đều nhìn ra điểm môn đạo, tình huống trước mắt là hoàn toàn lực lượng tương đương. Trên đài hai người đều đánh ra chân hỏa, nhưng người nào cũng không làm gì được đối phương, nếu không có một cái thích hợp cơ hội, sợ rằng hai người không biết muốn rằng có bao lâu. Chiến đấu khoảng cách, Bạch Nhược Tuyên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức cùng hóa bát, ngươi không cảm thấy, dạng này đối kháng quá không thú vị sao? Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, lại mang theo một loại khó nói lên lời sức mê hoặc, để người không nhịn được vì đó sững sờ. Tiêu Huyền nghe vậy, sững sờ phía dưới lập tức kịp phản ứng, cười lạnh đáp, ngươi có đề nghị gì? Hắn hơi nhíu mày, hiển nhiên đối Bạch Nhược Tuyên lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Bạch Nhược Tuyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tại sao không thử một chút một loại phương thức khác? Nàng cái kia hoạt bát dáng dấp giống như một cái linh động hồ ly, ngay tại đưa ra cái nào đó tinh diệu lưu kế. Ồ, Tiêu Huyền nhíu mày, càng thêm tò mò hỏi nói, phương thức gì? Hắn chăm chú nhìn Bạch Nhược Tuyên, tựa hồ muốn từ trong mắt của nàng nhìn ra thứ gì. Bạch Nhược Tuyên hoạt bát trừng mắt nhìn, nàng tựa hồ đang hưởng thụ loại này trêu đùa đối phương cảm giác. Nàng chậm rãi nói ví dụ như, đánh cược một phen. Đánh cược gì? Tiêu Huyền nhiều hứng thú hỏi, trong ánh mắt chờ mong đã rõ rành rành. Bạch Nhược Tuyên cười khẽ, trong tươi cười nhiều hơn một phần thần bí cùng khiêu chiến, nếu như ta thắng, ngươi chủ động nhận thua, đồng thời muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Nàng âm thanh non mềm được khê nước róc rách, nhưng lại tràn đầy không thể lay động tự tin. Vậy nếu như ta thắng đâu? Tiêu Huyền truy hỏi, trong mắt hàn quang lóe lên, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Đồng dạng, nhận thua thêm đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bạch Nhược Tuyên trả lời không chút do dự, trong ánh mắt lóe ra bất khuất cùng khiêu chiến tia sáng, nàng ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Tiêu Huyền nội tâm. Tiêu Huyền trầm tư một lát, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, hắn cuối cùng gật đầu đồng ý, được. Vậy liền đánh cược một lần. Hắn nói xong câu đó lúc, song trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý cùng quyết tâm. Tiêu Huyền cùng Bạch Nhược Tuyên ước định cẩn thận đổ ước về sau, Bạch Nhược Tuyên chậm rãi đi đến giữa lôi đài. Nàng dáng người như liễu, bước đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy kiên định. Nàng hai tay thần tốc vẽ phù văn, ánh sao lấp lánh ở giữa, một bước quyển trục chậm rãi đều hiện phi. Bạch Nhược Tuyên kéo ra quyển trục, lấy chỉ viết thay, dính lấy tinh quang tại bên trên viết. Rất nhanh, viết hoàn thành, nàng đem quyển trục biểu hiện ra cho Tiêu Huyền, đồng thời nói: "Nhân quả đổ ước, nội dung là, người nào đối phù đạo bản chất lý giải càng thêm khắc sâu,